Trương Hằng nhìn xuống thư mời góc dưới bên trái thời gian, liền là vào ngày mai ban đêm, hắn đối với người chơi khác hiếu kỳ đã lâu, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lần hội đấu giá này, mà lại thuận tiện cũng có thể nhìn xem còn có hay không cái gì thích hợp hắn trò chơi đạo cụ. Trước đó hắn có thể thông quan vòng thứ 3 trò chơi phó bản, bóng ma thời khắc công lao không nhỏ, không có con kia mục điêu hắn chỉ sợ vừa gặp được Simon liền bị cái sau cho một thương xử lý, còn có mang trên chân thỏ may mắn cũng tại trong lúc vô hình giúp hắn không ít việc. Bởi vậy, Trương Hằng đối với đêm mai đấu giá hội cũng sinh ra vẻ mong đợi. Chương 89, Phúc Lâu cùng giáo sư. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong. Nghiệm chứng thông qua, số hiệu 07958 hiệu người chơi là thư mời người nắm giữ, ngay tại là người chơi kết nối phó bản. Phó bản kết nối hoàn thành, trước mắt phó bản là đấu giá hội, đặc thù. Lượt này trò chơi bối cảnh không, lại không đưa vào trò chơi vòng số. Nhiệm vụ mục tiêu, không. Hình thức, nhiều người. Tốc độ thời gian trôi qua, 2, trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 4 giờ, 1 giờ sau người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu Nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hằng mở to mắt, phát hiện mình đang đứng tại một chiếc xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên. Trên người hắn mặc một bộ màu đen áo đuôi tôm, cắt xén cực kỳ vừa người, mà trước ngực thì treo một chương ngược bài, phía trên in hắn người chơi số hiệu cùng báo danh trò chơi điểm. Trương Hằng mắt nhìn trên cổ tay hải tinh, thời gian bây giờ là 22 giờ, nói cách khác 23 giờ đấu giá hội liền có thể kết thúc, hắn cũng là không cần lo lắng cho mình trên người thời gian bụt có thể hay không tái dẫn phát cái gì ngoài ý muốn. Cùng trước đó mấy vòng trò chơi khác biệt, lần này phó bản cũng không có nguy hiểm gì. Cho nên Trương Hằng tâm thái cũng cực kỳ buông lỏng, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện cùng tại trò chơi điểm lúc tình huống không sai biệt lắm, mình có thể nhìn thấy chung quanh người chơi, nhưng là cũng không thể nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn. Trò chơi tổ ủy hội tại bảo vệ tư ẩn phương diện ngược lại là vẫn luôn làm được rất không tệ, bất quá cái này tựa hồ cũng từ cái nào đó khía cạnh nói rõ người chơi quan hệ giữa cũng không phải là luôn luôn như vậy hài hòa. Lần thứ nhất tham gia đấu giá hội, Trương Hằng bên tai truyền tới một thanh âm, hắn quay đầu. Sau lưng mình thấy được một cái người lùn nam nhân. Cái sau đưa tới một chương danh thiếp, bất quá phía trên đinh bốn hiển nhiên là một cái tên giả. Người lùn nam nhân nhún vai, không có cách, gần nhất thế đạo không yên ổn, luôn có một ít tên điên không tuân quy củ, cho nên mọi người cũng chỉ có thể đều cẩn thận một chút. Cái gì ý tứ? Ngươi hẳn là mới người chơi đi. Dáng lùn nam nhân nói, trước đó có đoạn thời gian người chơi ở giữa không khí rất tốt, cùng một cái thành thị phần lớn đều lẫn nhau lưu phương thức liên lạc. Rốt cuộc có thể từ mỗi một vòng trong trò chơi sống sót cũng không dễ dàng, mọi người cũng nguyện ý trợ giúp lẫn nhau, nhưng là về sau có chút phát rồ ra hỏa lợi dụng những tin tức này đi săn người chơi khác, khiến cho lòng người bàng hoàng, cho nên mọi người hiện tại cũng đều phá lệ chú trọng tư ẩn tin tức. Theo ta được biết, cuối năm lần hội đấu giá này nhân số so trước đó ít đi không ít. Đi săn. Trương Hằng nhìn thấy dưới danh thiếp mét vương phúc lâu thương hội hoa bắc khu người liên hệ danh hiệu. Đúng vậy à, luôn có người muốn không làm mà hưởng. Không biết là tên nào phát hiện trước, xử lý người chơi khác chẳng những có thể lấy cướp đoạt đến trên người đối phương trò chơi đạo cụ, còn có thể kế thừa đối phương trò chơi điểm tích lũy, về sau tình thế liền trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Tổ ủy hội mặc kệ sao? Trên nguyên tắc chỉ cần không đem trò chơi sự tình tiết lộ cho những người khác kia tổ ủy hội liền sẽ không tham gia người chơi ở giữa phân tranh, mà lại bọn hắn bên kia có vẻ như cũng có đau đầu hơn sự tình đinh bốn cuối cùng nửa câu lại là có chút nói không tỉ mỉ. Hắn hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này, đi vòng, ngươi tới tham gia đấu giá hội cũng hẳn là chuẩn bị mua sắm điểm đạo cụ trang bị mình đi, nếu như trong tay điểm tích lũy không đủ, có thể cân nhắc chúng ta à. Thế nào, thương hội còn bán điểm tích lũy sao? Ngươi quả nhiên là người mới đinh bốn đạo, không chỉ là chúng ta phúc lâu, rất nhiều thương hội đều sẽ cung cấp tương tự nghiệp vụ, ngươi có thể từ chúng ta nơi này trực tiếp mua sắm điểm tích lũy, nhưng là ta cũng không đề nghị ngươi làm như thế. Bởi vì đấu giá hội nguyên nhân hiện tại tỷ suất hối đoái cực kỳ cao, hối đoái một điểm tích lũy cần 42 vạn người dân tệ, tại bình thường đại khái chỉ cần 37 vạn, cho nên biện pháp tốt hơn là đem ngươi trên người đạo cụ thế chấp cho chúng ta. Chúng ta ước định qua giá trị sau sẽ lập tức cho vay. Tạ ơn, nếu có cần ta sẽ cân nhắc. Trương Hằng đem tấm danh thiếp kia thu hồi, lễ phép nói. Đinh Bốn hiển nhiên am hiểu sâu làm thành sinh ý phương pháp. Nghe vậy cũng không nóng nảy, cười cười. Khoảng cách đấu giá hội chính thức bắt đầu còn có kém không nhiều nửa giờ, ngươi có thể tại phụ cận đi dạo một vòng, trên chiếc thuyền này có không ít có ý tứ địa phương, một tầng có sòng bạc, rạp chiếu phim, phòng chơi, tầng 2 có biểu diễn, tự phục vụ đều có thể tiêu khiển buông lỏng, 3 tầng còn có các đại công hội giao lưu hội, có hứng thú cũng có thể đi xem một chút. Trương Hằng nói lời cảm tạ, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào từ người chơi chỗ tạo thành vòng tròn. Dựa theo Đinh Bốn thuyết pháp, vì để tránh cho phong hiểm, tuyệt đại đa số người chơi tại trong thế giới hiện thực thân phận đều là bảo mật, cho nên đại khái chỉ có tổ ủy hội tổ chức cùng loại cỡ lớn hoạt động mới có thể gặp được nhiều người như vậy. Bởi vậy ngoại trừ mua bán trò chơi đạo cụ bên ngoài mọi người cũng sẽ thừa dịp lần tụ hội này làm điểm khác sự tình. Tỷ như Đinh Bốn sở thuộc Phúc Lâu Thương hội liền là một nhà chuyên môn phục vụ tại người chơi thương hội, trò chơi điểm tích lũy hối đoái cùng vay mượn chỉ là bọn hắn chỗ kinh doanh một bộ phận nghiệp vụ, trừ cái đó ra sẽ còn tiếp nhận đạo cụ gửi bán cùng đặc thù vật phẩm định chế, nhất là cái sau giá cả lại so với trò chơi điểm sẽ tiện nghi 2 đến 3 thành, bọn hắn hiển nhiên cũng sẽ lợi dụng lần hội đấu giá này đến để thăng mình tuyên truyền độ. Đương nhiên tại ở trong đó Trương Hằng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là 3 tầng giao lưu hội, bất quá hắn cũng không có gấp. Cáo biệt Đinh Bốn sau hắn trước tiên ở bong tàu trên đi dạo một vòng, lại thu được mấy chương danh thiếp, đều là cùng loại mặt hướng người chơi tổ chức buôn bán, kinh doanh phạm vi hơi có khác biệt, giá cả cũng là cao thấp không đều, bất quá có một chút, đều so trò chơi điểm muốn tiện nghi, đương nhiên tính an toàn trên cũng sẽ có nhất định phong hiểm, so sánh dưới vẫn là. Phúc Lâu càng đáng tin cậy một điểm, cái sau thành lập thời gian xem như tương đối lâu, ở người chơi bên trong tín dự cũng không tệ. Trương Hằng đem nhận được danh thiếp đều bỏ vào trong túi. Về sau đi thang máy đi tới 3 tầng, mà nơi này rõ ràng cũng là toàn bộ tàu biển chở khách chạy định kỳ địa phương náo nhiệt nhất. Hắn đẩy cửa lúc tiến vào trên đài đang có một người tại giảng giải trò chơi điểm tích lũy tối đại hóa thu hoạch phương pháp, Trương Hằng ở phía sau sắp xếp tìm một chỗ ngồi xuống, nghe một lát, nhưng mà không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, cảm giác mỗi khi muốn giảng đến trọng điểm thời điểm đối phương đều sẽ tránh nặng tìm nhẹ chuyển hướng. Trương Hằng bên cạnh một cái trung niên đại thúc lắc đầu, đều là một ít không có tác dụng gì nói nhảm. Trò chơi điểm tích lũy thu hoạch phương thức là mỗi cái công hội hạch tâm bí mật, không ai sẽ công khai, nói trắng ra là vẫn là tại cái này dùng loại thủ đoạn này kéo người thôi. Hắn vừa nói một bên vươn tay ra, giáo sư. Trương Hằng nhíu lông mày. Đừng hiểu lầm, chỉ là danh hiệu của ta mà thôi, rốt cuộc gọi thẳng số hiệu vẫn là quá không lễ phép điểm, người tới nơi này hoặc là lấy cái giả danh, hoặc là làm cái danh hiệu. Simon. Trương Hằng vươn tay ra. Hoan nghênh gia nhập trò chơi, Simon. Giáo sư nắm tay ngắn gọn mà hữu lực, làm sao không có gặp ngươi đồng đội? Đồng đội? Trần. Của tôi nét trái tim đen đú ám giáo sư trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, ngươi hẳn là người mới đi, ban sơ nhận được trò chơi thư mời trên không phải viết rất rõ ràng sao, mỗi một vòng phó bản đều có độ cao không lường được tính, đề nghị người chơi tổ đội tiến hành trò chơi. Chương 90, thử vong ngộng cảnh. Lực lượng cá nhân chung quy là có hạn, mỗi người hoàn cảnh lớn lên khác biệt, am hiểu đồ vật cũng khác biệt. Có người thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, có người am hiểu dùng đầu, tổ đội ý nghĩa ngay tại ở lợi dụng người khác sở trường để đền bù chỗ yếu của mình. Giáo sư dùng miệng trong túi khăn tay xoa xoa kính mắt, nói cho cùng chúng ta đều không phải siêu nhân, mặt của ngươi tấm đánh giá bên trong không phải cũng có nói rõ sao, đó là ngươi đại khái có thể đơn độc thông qua phó bản vòng số, nhưng tình huống thực tế thường thường còn muốn nhiều phức tạp, vạn nhất gặp được tuyệt không am hiểu phó bản liền phiền toái. Bất quá giáo sư sau đó lại dừng một chút, đương nhiên một mình cũng có một người chỗ tốt, mỗi cái phó bản ích lợi là nhất định, tổ đội cần gánh vác ích lợi, mà một người lời nói tất cả ích lợi đều là ngươi, bất quá bình thường chỉ có đến hậu kỳ mới có người lựa chọn đơn cả, mà lại phong hiểm vẫn như cũ cực kỳ cao, một người. Rốt cuộc tỷ lệ sai số quá thấp. Trương Hằng im lặng, hắn tiến vào trò chơi là đường trang quái nhân trực tiếp mời, bây giờ nhìn đến chỉ sợ cùng người chơi khác dọc đường cũng không giống nhau, hắn không có tiếp vào cái gọi là thư mời. Tại trò chơi cửa hàng cũng không có gặp được cùng thời kỳ người mới, khó trách hắn chơi đến bây giờ một mực tại máy rời. Bất quá cũng là không thể nói đường trang quái nhân liền là đang cố ý hô hắn, trên người hắn thêm ra 24 giờ liền quyết định hắn chỉ có thể đi lấy máy rời làm chủ đường đi, bởi vì thêm ra đại lượng thời gian, cũng làm cho đại bộ phận một mình phó bản phong hiểm không có cao như vậy. Đáng tiếc ta đoàn đội gần nhất đã đủ quân số. Giáo sư nói, không phải ngược lại là có thể cho ngươi cái khảo hạch thời cơ. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là tìm đỡ tại cùng một thành thị đội ngũ, cũng thuận tiện tự mình giao lưu, đây là trận dài dằng dặc trò chơi, không chỉ là trên nhục thể cũng là trên tinh thần, duy chỉ có bí mật này cho dù là bên người người thân cận nhất chúng ta cũng vô pháp cùng bọn hắn chia sẻ, bởi vậy cần đồng đội đến chia sẻ áp lực. Trương Hằng biết giáo sư nói không sai, nhưng tiếc nuối là bí mật trên người hắn chú định chỉ có thể một người gánh vác, bất quá kinh lịch tại trên hoang đảo 2 năm, hắn đối với cô độc năng lực chống cự lại là so với người bình thường mạnh rất nhiều. Tạm thời không có phương diện này phiền não. Trương Hằng chuyển hướng cái đề tài này, thấy đối phương tựa hồ rất tình nguyện giao lưu, hắn cũng liền tiếp tục hỏi tiếp, trước đó trên bong thuyền ta cũng có nghe người ta đề cập tới công hội, kia đến tột cùng là cái gì? Giáo sư đem lau sạch kính mắt một lần nữa đeo lên, công hội cùng thương hội đồng dạng đều là người chơi tự phát thành lập tư nhân tổ chức, bất quá công năng khác biệt, ngươi mặc dù là người mới, nhưng hẳn là cũng có chỗ nghe thấy đi, chúng ta tại thế giới hiện thực tình cảnh kỳ thật cũng không an toàn, thế là một chút người chơi liên hợp cùng một chỗ, thành lập công hội lấy tự vệ, ước định thành viên quyền lợi cùng nghĩa vụ, trừ cái đó ra có chút công hội cũng sẽ chủ động xử lý phụ cận siêu tự nhiên hiện tượng. Nghe vào cũng không tệ lắm, bất quá đã dạng này ngươi làm sao sao đối công hội như thế bài xích đâu. Trước đó giáo sư mở miệng châm chọc trên đài công hội người chơi, Trương Hằng có thể nghe ra trong giọng nói của hắn bao hàm nhàn nhạt địch ý. Công hội loại vật này có lẽ thành lập dự tính ban đầu là tốt, nhưng là theo phát triển rất nhiều liền biến vị mà, trước đó mọi người tập hợp một chỗ là cầu tự vệ, nhưng là tại nắm giữ như thế đại nhất cố lực lượng sau rất nhiều người đã trải qua không còn thỏa mãn với trước đó mục tiêu, vốn là vì gắn bó hòa bình tổ chức hiện tại ngược lại thành không ổn định đầu nguồn. Giáo sư lắc đầu, bất quá loại chuyện này mỗi người một ý đi, ta thân phận tại trong hiện thực nấp rất kỹ, xây dựng đội ngũ cũng cơ bản thành hình, tạm thời không có gì gia nhập công hội hứng thú. Hai người lại hàn huyên một hồi, giáo sư đổi đi lầu một chơi bài, Trương Hằng thì lưu tại ba tầng lại nghe một lát các công hội phát biểu, sau một tiếng rơi tất cả mọi người để tay xuống đầu sự tình, tập trung đến tàu biển chở khách chạy định kỳ đại lễ đường bên trong. Trương Hằng thô sơ giản lược đoán chừng một chút, có chừng 4-5 ngàn người, đêm nay bán đấu giá trò chơi đạo cụ vượt qua 500 kiện, nhưng chỉ có trong đó chân quý nhất 12 kiện đạo cụ áp dụng dơ bảng đấu giá phương thức, còn lại hơn 400 kiện thì là tuyến trên đấu giá, tất cả mọi người có thể tự do báo giá. Đấu giá kết thúc trước từ hệ thống xác định sau cùng người ra giá. Trương Hằng ở chỗ này lại gặp Đinh Tứ, cái sau vừa đàm phán thành công một cuộc làm ăn, nhìn qua tâm tình không tệ. Chủ động mở miệng chào hỏi, vui tươi hớn hở nói, ta vừa đạt được tin tức ngầm, đêm nay rất có thể sẽ có một kiện cấp B phẩm chất trò chơi đạo cụ xuất hiện, hơn nữa còn có mấy món đặc tính xuất sắc cấp C đạo cụ. Cấp B phẩm chất trò chơi đạo cụ rất khó được sao? Đương nhiên, trước mắt người chơi trong vòng cấp B đạo cụ tồn lượng không cao hơn 200 kiện. Mà lại tuyệt đại đa số người sở hữu đều không bỏ được lấy ra bán, nếu như ta không đoán sai cái này rất có thể là trước kia mấy tháng ở người chơi trong vòng toàn gây nên sóng to gió lớn món kia cấp B đạo cụ. Nói đến đây Đinh Tứ con mắt cũng phát sáng lên, làm thương nhân hắn không chút nào khói che giấu đối với xuất sắc thương phẩm thưởng thức. Tử vong mộng cảnh, nguyên rùa loại đạo cụ, ngươi là người mới khả năng không biết, đoạn thời gian trước đây chính là cái để người nghe mà biến sắc danh tự, có thể để người vô thanh vô tức chết ở trong giấc mộng kinh khủng đạo cụ. Phát động điều kiện không biết, giải trừ điều kiện không biết, vòng tròn bên trong có mấy cái cao thủ lợi hại đều trúng chiêu, ngân sắc chi dược hội trưởng, bản thân là một kiện cấp A đạo cụ người nắm giữ cũng không có vượt qua đi, cuối cùng mấy cái đại công hội. Liên thủ mới giải quyết hết tên kia, thứ này đại khái là bởi vì không có cách nào phân chia thuộc về, mới có thể cầm tới đấu giá hội trên đấu giá. Đinh Tứ dừng một chút, bất quá những người khác cũng đừng nghĩ. Mấy cái kia đại công hội sẽ không để cho cái này đổ vật lại lưu lạc đến không biết ngọn ngành ra hỏa trên tay, sau cùng được chủ khẳng định là bọn hắn một nhà trong đó, những người còn lại có điểm tích lũy đền bù, luận tài lực cũng không ai có thể sánh bằng bọn hắn. Hai người bên này còn tại tán gẫu, một bên khác đấu giá hội lại là rốt cục bắt đầu. Phụ trách chủ trì chính là một cái 60 tuổi khoảng chừng lão nhân, thần sắc nghiêm túc, một mặt nếp nhăn giống vỏ cây đồng dạng, hắn cũng không có che giấu tướng mạo của mình. Hẳn là cùng người pha rượu tiểu thư đồng dạng đều thuộc về tổ ủy hội nhân viên công tác, chờ tất cả mọi người ngồi xuống, hắn bỏ ra 5 phút làm cái ngắn gọn hoan nghênh đọc lời chào mừng, về sau liền lôi lệ phong hành giới thiệu đêm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá tới. Đao thoát truy thủ, phẩm chất C, tác dụng phạm vi nhỏ truyền tống, còn thừa sử dụng số lần 3, tin tức cặn kẽ đập đến sau có biết, giá khởi điểm 3.600 điểm trò chơi điểm tích lũy, đơn lần tăng giá biên độ tích lũy, 3 lần gõ truy sau thành giao. Phía dưới tiến vào đấu giá khâu. Chậc chậc, đồ tốt ta. Đấu giá sư còn chưa nói xong Đinh Tứ ngay tại một bên khen. Ngươi dự định xuất thủ sao? Đồ vật là đồ tốt, nhưng cùng loại này bảo mệnh dùng trò chơi đạo cụ tại kỳ trước đấu giá hội trên giá cả đều không thấp. Ta là tới cho Phúc Lâu kiếm tiền, không phải mua cho mình dùng, tìm kiếm giá trị bị đánh giá thấp đạo cụ mới là ta đêm nay mục tiêu. Đinh Tứ cười cười, lại là đã cầm lên chỗ ngồi trước máy tính bảng. Chương 91, trầm mặc đấu giá. Thừa dịp người chơi khác tại dơ bảng đào thoát trùy thủ thời điểm, Trương Hằng cũng cùng Đinh Tứ cùng một chỗ ấn mở trước mặt tấm phẳng, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy trò chơi đạo cụ, khoảng chừng hơn 80 trang, tuyệt đại đa số đều chỉ có một tấm hình, phối hợp danh tự, phẩm chất cùng ngắn ngủi vài câu giới thiệu. Trương Hằng biết đây là vì mức độ lớn nhất cam đoan người mua lợi ích, lấy tử vong ngộng cảnh mà nói, nếu như bị người ta phát hiện phát động cùng tử vong điều kiện, vậy nó giá trị liền sẽ diện rộng hạ thấp, đương nhiên đây cũng không phải là không có nguy hiểm. Tỉ như đào thoát truy thủ, bởi vì không có kỹ càng truyền tống khoảng cách, người mua cũng chỉ có thể dựa vào phẩm chất mình đoán chừng, nếu như cuối cùng cùng với dự tính có sai lầm, cũng chỉ có thể ăn một cái thua thiệt ngầm. Trương Hằng chú ý tới Đinh Tứ không có nhìn trước mặt thương phẩm, mà là trước tiên đem liệt biểu lật đến cuối cùng, gặp Trương Hằng trông lại cười cười, giải thích nói, lần đấu giá này còn có 200 kiện chưa giám định đạo cụ, tại phía sau cùng, cũng là tối khảo sát nhãn lực, nếu có hứng thú ngươi cũng có thể nhìn xem, những thứ này giá quy định thống nhất là 100 điểm tích lũy, bất quá trong đó tuyệt đại đa số đều là cấp độ F, còn có một số nhỏ cấp E, cực tình huống đặc thù hạ cũng có. Thể sẽ đại đến cấp C thậm chí cấp B đồ vật. Ta liền biết có người tại 2 năm trước đấu giá hội chưa giám định vật phẩm bên trong hảo vận đãi đến một kiện cấp B đạo cụ, bất quá đây chỉ là phi thường hy hữu ví dụ, tuyệt đại đa số cược chưa giám đê. Hình phẩm người chơi cuối cùng đều sẽ hao tổn, bởi vì sẽ đem làm gương định đạo cụ lấy loại phương thức này mua bán nhân chi trước nhất định cũng đã làm không ít bài tập, trên cơ bản nhận định thứ này giá trị tại 100 điểm tích lũy trở xuống. Trương Hằng lật đến đằng sau, quả nhiên thấy từng chương chỉ có số thứ tự ảnh chụp, trong đó có một ít đã có người tại báo giá. Bất quá tuyệt đại đa số phía dưới vẫn là một mảnh trống không, Đinh Tứ về sau lại nhắc nhở, có ít người mình không nắm chắc được nắm chắc cũng sẽ thử đuổi theo người khác báo giá, bất quá loại này sách lược rất nguy hiểm, nếu như chính ngươi đối thứ này không có một thứ đại khái đánh giá giá trị cũng không biết nên ở nơi nào thu tay lại, kỳ thật nếu quả như thật coi. Trong thứ nào đó, cũng có thể cân nhắc tại sau cùng thời điểm lại ra tay. Trương Hằng nói lời cảm tạ, những này mặc dù đều không phải cái gì quá bí mật đồ vật, nhưng hiển nhiên cũng là Đinh Tứ trước đó đấu giá hội trên tích lũy kinh nghiệm, đối phương nguyện ý không ràng buộc chia sẻ cho hắn chỉ từ về điểm này đã làm cho một tiếng cảm tạ. Đinh Tứ nói, không cần khách khí, coi như làm là tình cảm đầu tư đi, nếu như ngươi về sau muốn mua bán đạo cụ không nhất định không phải đợi đến cuối năm, chúng ta phúc lâu giá cả cũng cực kỳ công đạo. Trương Hằng không có gấp đi nghiên cứu đằng sau những cái kia chưa giám định đạo cụ, mà là trước mắt nhìn phía trước đã giám định đạo cụ báo giá tình huống. Đối đại khái giá thị trường có một cái đại khái hiểu rõ, trên cơ bản một kiện cấp E đạo cụ điểm tích lũy tại 80 đến 100 ở giữa, cấp D thì tại 300 đến 600, mà tới được cấp C đạo cụ phân hóa càng lớn hơn, trên cơ bản đều sẽ trên ngàn, đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, đạo cụ giá trị suy cho cùng vẫn là muốn nhìn tác dụng, nếu như là đặc biệt xuất sắc hoặc là hỏng bét tác dụng cũng có khả năng trên diện rộng chệ hướng cái giá tiền này phạm vi. Đào thoát trùy thủ cuối cùng lấy 20-50 điểm điểm tích lũy giá cả gõ truy thành giao. Đinh Tứ từ mình nghề nghiệp góc độ cho ra phán đoán, có chút cao, thứ này mặc dù tốt, nhưng là cũng không tốt đến loại trình độ này, 1.500 là cái tương đối hợp lý giá vị, bất quá bảo mệnh loại đạo cụ vốn là rất được hoan nghênh, có lẽ vô xuống người nhu cầu cấp bách đi. Rất nhanh, đấu giá sư lại lấy ra kiện thứ 2 đạo cụ. Hắn mở ra tuệ làm bằng gỗ thành hộp gỗ, hướng ở đây người chơi phô bày một chút bên trong viên kia cốt phiến. Mọt xẻ bị chi cốt, phẩm chất C, tác dụng sáng tạo một cái thời gian tuần hoàn, còn thừa sử dụng số lần 2, tin tức cặn kẽ đập đến sau có biết, giá khởi điểm 1.900 điểm trò chơi điểm tích lũy, đơn lần tăng giá biên độ 50 điểm tích lũy, 3 lần gõ truy sau thành giao, phía dưới tiến vào đấu giá khâu. Lần này lễ đường lại là đột nhiên yên tĩnh trở lại, có dòng giã nửa phút không có người báo giá. Cùng đào thoát trùy thủ khác biệt. Lần này mọt xẻ bỉ chi cốt chỉ từ một đôi lời nói không tỉ mỉ giới thiệu trên rất khó đoán được đến tột cùng có tác dụng gì, mà 1.900 điểm tích lũy giá quy định cũng khá cao ngang. Bất quá đêm nay tất cả đạo cụ đều là sớm 2 ngày đưa đến tổ ủy hội từ nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành đánh giá giá trị, ngược lại là không ai hoài nghi nó không đáng 1.900 điểm tích lũy, chỉ là lo lắng mua sau mình không dùng được, rốt cuộc quy ra trưởng thành dân tệ cũng có mấy ngàn vạn, lại chỉ có thể dùng 2 lần. Liền xem như đỉnh cấp phú hào cũng phải cân nhắc một chút. Thứ này, có chút ý tứ A. Đinh Tứ vớt cằm nói. Nói thế nào? Trương Hằng hỏi. Đêm nay nhiều người như vậy có lẽ chỉ có hắn rõ ràng nhất trên đài khối kia mảnh xương nhỏ đến tột cùng có làm được cái gì, bởi vì đây là hắn tự tay đưa cho người pha rượu tiểu thư giám định, cũng là hắn ủy thác cái sau phóng tới đấu giá hội trên bán đấu giá, vừa rồi hắn lật khắp trên tay mục lục danh sách cũng không có tìm được. Lúc ấy cũng có chút hoài nghi thứ này có thể hay không bị bỏ vào 12 kiện dơ bảng vật phẩm đấu giá bên trong, không nghĩ tới bây giờ nhanh như vậy liền lại đụng phải. Thời gian loại đạo cụ là rất ít gặp. Đinh Tứ nói, cái giá tiền này không có vấn đề gì, nhưng là chỉ bằng thời gian tuần hoàn 4 chữ rất khó chiếm được quá nhiều tin tức hữu dụng. Cho nên thứ này sẽ lưu phách sao? Không, lưu phách là không thể nào, thời gian loại đạo cụ chỉ dựa vào hy hữu tính cũng giá trị tuyệt đối đến đánh cược một lần. Hiện tại không ai dơ bảng đoán chừng là bởi vì đều ở trong lòng cân nhắc thứ này giá trị đi. Đinh Tứ vừa nói xong Trương Hằng bên tay phải liền đã có người dơ bảng. Mà có đệ nhất nhân dẫn đầu, rất nhanh cũng có người thứ hai cùng người thứ ba, nhưng mà cùng trước đó đấu giá đào thoát chủy thủ lúc nóng nảy tràng diện khác biệt, lần này dơ bảng người nhìn có chút lánh lánh thanh thanh, ở giữa có đôi khi sẽ còn kẻ ngắt, mai cho đến kéo tới thứ ba truy liền muốn rơi xuống, mới lại có người báo giá. Thế là tạo thành một loại vô cùng quỷ dị cục diện, người báo giá không nhiều, nhưng là đấu giá liền là vĩnh viễn không có cách nào kết thúc. 10 phút sau phụ trách chủ trì bán đấu giá lao nhân như mày, tuyên bố từ giờ trở đi, đơn lần tăng giá biên độ cải thành tích lũy. Cứ như vậy rất nhiều người lại kêu giá liền muốn ước lượng một chút, người báo giá ít đi rất nhiều, nhưng là tốc độ ngược lại tăng lên, bởi vì cho tới bây giờ còn lại người mua chỉ có 3 người. 3 người này cũng là ra giá quyết tâm tối kiên định, bất quá khi điểm tích lũy đến 2.600 điểm thời điểm, có một người vẫn là quyết định thối lui ra khỏi, đến 2.900 điểm, một người khác cũng bắt đầu do dự. Cuối cùng vẫn từ bỏ dơ bảng, thế là mọt xẻ bị chi cốt cuối cùng giá cả cũng như ngừng lại 2.900 điểm. Giá tiền này tại cấp C đạo cụ bên trong tính rất cao. Đinh Tứ theo thường lệ lời bình nói, bất quá lần này hắn ngược lại là không lại cho ra mục tiêu giá, cho dù là hắn dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp lại không cầm tới hoàn chỉnh đánh giá báo cáo lúc cũng rất khó cho một kiện thời gian loại đạo cụ định giá, bất quá Trương Hằng biết mua xuống mọt xẻ bị chi cốt người cũng không có thua thiệt, bởi vì thứ này thời điểm tác dụng rất lớn. Có thể sáng tạo ra một cái 60 giây độc lập thời gian tuần hoàn, tại thời gian này tuần hoàn bên trong vô luận làm. Cái gì đều sẽ trở lại 60 giây trước đó. Trên lý luận chỉ cần người nắm giữ nguyện ý có thể một mực tại thời gian này tuần hoàn bên trong tiếp tục chờ đợi, tỉ như luyện tiễn, ngươi có thể lợi dụng không ngừng lặp lại thời gian đem bắn tên kỹ năng một mực cả đến mắt cấp. Nhưng trên thực tế không ai có thể thời gian dài chịu được loại này đơn nhất buồn tẻ tuần hoàn. Trương Hằng đoán chừng liền xem như tinh thần cường đại người chống đỡ nửa tháng cũng kém không nhiều sẽ sụp đổ, mà lại trên người hắn có thêm ra 24 giờ cũng không phải cực kỳ cần loại vật này. Chương 92, Aji Chi Tiễn. Trương Hằng đối mọt xẻ bị chi cốt hiệu quả cũng cảm thấy rất hứng thú, hắn tại giám định kết quả sau khi ra ngoài mình dùng thử qua một lần. Cùng trước đó hắn nắm giữ những cái kia đạo cụ khác biệt, mọt xẻ bị chi cốt phát động điều kiện phi thường hà khắc, cần một cái trước đưa nghi thức. Cũng may nghi thức bản thân phải chuẩn bị vật liệu cũng không tính phức tạp, nhưng là từ bắt đầu đến kết thúc muốn tiếp tục đại khái 9 giờ. Hoàn thành nghi thức về sau, mọt xẻ bị chi cốt người nắm giữ tức sẽ tiến vào thời gian tuần hoàn bên trong. Đây là một cái trống rông thế giới màu trắng, ngoại trừ không ngừng thiết lập lại thời gian bên ngoài cái gì cũng không có, liền ngay cả tử vong đều không tồn tại. Nhưng cùng lúc đó nơi này cũng là tốt nhất sân huấn luyện đất, lấy bắn tên làm thí dụ, bởi vì thời gian thiết lập lại nguyên nhân không cảm giác được đói khát cùng mỏi mệt. Cũng không cần ăn cơm đi ngủ, khôi phục thể lực, chỉ cần ngươi nguyện ý có thể một mực đem bắn tên kỹ năng cả đến mắt gốc. Nhưng trên thực tế không ai có thể thời gian dài chịu được loại này đơn nhất buồn tẻ tuần hoàn, Trương Hằng đoán chừng liền xem như tinh thần cường đại người chống đỡ nửa tháng cũng kém không nhiều sẽ sụp đổ. Nơi này thật sự là quá hoang vu, Trương Hằng không biết con kia gọi là mọt xẻ bị quái vật là thế nào ở chỗ này đợi trên bàn chân vào năm, mà lại cùng đi vào lúc đồng dạng. Tại từ thời gian tuần hoàn bên trong ra thời điểm cũng cần người bên ngoài cử hành nghi thức, đây cũng là ạ cột người diệt vong sau mọt xẻ bị vì sao lại bị triệt để vây ở chỗ này nguyên nhân. Nếu như không phải đường trang quái nhân ngoại ý muốn phá vỡ thời gian cân đối, con quái vật kia khả năng rất lớn sẽ vĩnh viễn bị phong kín tại đoạn này tuần hoàn bên trong. Bất quá dù vậy cũng khó nén cái này đạo cụ giá trị, riêng chỉ là thời gian tuần hoàn bên trong vĩnh sinh đặc tính cũng đã đầy đủ khiến người tâm động. Nhưng mà Trương Hằng trên thân bởi vì có thêm ra 24 giờ, ngược lại là đối cái này đạo cụ khát vọng không có mãnh liệt như vậy, hắn do dự một chút vẫn là đem thứ này lấy ra đấu giá, chủ yếu hắn vừa gia nhập trò chơi, chỉ trải qua 3 lượt phó bản, mặc dù điểm tích lũy kiếm lấy tốc độ cực kỳ khả quan, nhưng vẫn là thiếu một chút tích lũy. Khấu trừ 5% thủ tục phí, Trương Hằng cuối cùng hết thảy đạt được 2.755 điểm tích lũy, có khoản này thu nhập hắn rốt cục cũng từ cuộc bán đấu giá này quần chúng biến thành người tham dự. Trương Hằng huy động trong tay tấm phẳng, bị thứ tư trang một vật hấp dẫn ánh mắt. Aji Chi Tiễn phẩm chất, D, tác dụng là tại rời dây cung sau bắn trúng mục tiêu nhược điểm. Trước mắt ra giá, 410. Mũi tên này danh tự cùng tác dụng để Trương Hằng không khỏi nghĩ đến khi còn bé mình nghe qua một cái bên gối cố sự. Trộn trong chiến tranh Hy Lạp liên phương diện cường đại nhất anh hùng Lẹt, truyền thuyết là ạt gỗ nột anh hùng Vệ Lờ cùng Hải Dương nữ thần Thệ Tịt Chi Tử. Liên quan tới hắn cố sự có rất nhiều phiên bản. Trong đó một bản là mẹ của hắn Thể Tịt Tòng mệnh vận nữ thần nơi đó biết được con của mình sẽ chiến tử xa trường tiên đoán, thế là liền đem vẫn là hài nhi lẹt tại Minh Hà bên trong âm, để toàn thân của hắn đau thương bất nhập. Bất quá bởi vì nàng lúc ấy là ngã dẫn theo lẹt, dẫn đến cái sau bị nàng nắm trong tay mắt cá chân cũng không có thấm đến Minh Hà chi thủy, thế là nơi đó cũng thành lẹt trên thân duy nhất được điểm. Ở phía sau tới chỗ trong chiến tranh lẹt giết địch vô số, bách chiến bách thắng, chính tay đâm chột đệ nhất dũng sĩ hệ tò, nhưng về sau cũng cùng Thái Dương thần ạ bổ lộ trở mặt, căn cứ nước Đức tác giả sập thần thoại Hy Lạp cố sự ghi chép. Gẹt cuối cùng bị ạ bổ lộ dùng thần tiễn bắn trúng mắt cá chân mà chết. Nhưng là tại hổ mẹ sử thi bên trong giết chết lẹt người biến thành trột vương tử Aji, hắn tên bắn ra tại ạ bổ lộ dẫn đạo kích xuống dưới trúng lẹt mắt cá chân. Bây giờ cái này trò chơi đạo cụ vô luận là danh tự vẫn là miêu tả đều cùng hổ mẹ sử thi bên trong nâng lên con kia tiện rất giống. Khi hiểu được người chơi tại thế giới hiện thực đối mặt nguy hiểm về sau, Trương Hằng cũng nghĩ tìm một chút đạo cụ vũ trang một chút mình. Chi này Pazi chi tiễn cùng hắn LV2 tiễn thuật cực kỳ dựng, chỉ cần hắn có thể bắn trúng mục tiêu, mũi tên này liền sẽ tự động trúng đích nhược điểm của đối phương. Mà lại cái này đạo cụ bởi vì áp dụng phạm vi tương đối nhỏ hẹp, chỉ nhằm vào có tiễn thuật kỹ năng người chơi. Cạnh tranh cũng không có kịch liệt như vậy, tại hơn nửa giờ thời gian bên trong chỉ kéo lên 65 điểm trò chơi điểm tích lũy, so sánh với cái khác lôi cuốn đạo cụ xem như tương đối quặng cũ é. Theo đấu giá hội tiến hành một bên khác Đinh Tứ điện thoại cũng một mực tại trấn không ngừng. Hiển nhiên là có nghiệp vụ tới cửa. Cái so đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, sẽ đến tham gia đấu giá hội người đều muốn nhìn một chút có hay không thích hợp bản thân trò chơi đạo cụ, nếu như đấu giá kịch liệt, trên người điểm tích phân không đủ, tự nhiên sẽ đi tìm kiếm thương hội trợ giúp, hoặc là trực tiếp hối đoái hoặc là dùng trên người đạo cụ thế chấp. Tại về sau một giờ bên trong Đinh Tứ ngón tay liền không rảnh rỗi qua, hoàn thành một bút lại một bút giao dịch, bất quá khi hắn đứng dậy ra ngoài một chuyến về sau, nhận được tin tức lại là rốt cục ít đi rất nhiều. Vừa tiếp cái đơn đặt hàng lớn, đem ta bên này điểm tích lũy hối đoái không sai biệt lắm, ta hôm nay công việc cũng coi như hoàn thành. Đinh Tứ trở về thời điểm hồng quang đầy mặt. Chúc mừng. Trương Hằng chúc mừng nói, mà bên này tuyến trên đấu giá cũng sắp đến hồi kết thúc, Trương Hằng xem trọng chi kia Pazi chi tiện báo giá thăng lên đến 445, Trương Hằng duy nhất một lần tăng thêm 20 điểm tích lũy, lần này lại là cuối cùng không có người lại cùng hắn đoạt, cuối cùng lấy 465 giá cả thành công cầm xuống cái này đạo cụ. Trừ cái đó ra hắn còn coi trọng một bộ vòng hai, có thể cấp cho người nắm giữ không bị hỏa diễm bỏng hiệu quả, nhưng là giá cả bị xào quá cao, Trương Hằng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Về phần chưa dám định khu hắn đơn giản mở ra, đồ vật bên trong cực kỳ tạp, có một ít nhìn rất có năm tháng đồ vật, cũng có một chút hiện đại vật phẩm, tỉ như tam tinh điện thoại còn có sách tay cái gì, vẹn vẹn từ trên tấm ảnh rất khó đánh giá ra những vật này đều có làm được cái gì đồ. Thuần túy tìm vận may phong hiểm quá cao không có gì tất yếu. Trương Hằng đang định đóng lại thương phẩm giao diện, ánh mắt đột nhiên bị một tấm hình hấp dẫn, đó là một thanh chìa khóa, phần đuôi chỗ điêu khắc nhìn khá quen. Trương Hằng nhớ tới mình là ở nơi nào nhìn qua cái này đồ án, lúc trước hắn tại sử dụng bóng ma thời khắc thời điểm đã từng cùng cái này trong bóng tối quạ đen đối mặt qua, đối cặp mắt kia rất quen thuộc, mặc dù ảnh chụp chiếu có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn là từ hình vẽ điêu khắc trên nhận ra con kia quạ đen. Trương Hằng trong lòng hơi động, trên người hắn hiện tại nắm giữ tất cả trò chơi đạo cụ bên trong. Chỉ có bóng ma thời khắc lai lịch không rõ, có lẽ từ cái chìa khóa này trên có thể tìm kiếm được một chút manh mối, mà lại chủ yếu hơn chính là bóng ma thời khắc bản thân là cấp D phẩm chất đạo cụ, cứ thế mà suy ra cái chìa khóa này rất có thể cũng là một kiện cấp D đạo cụ. Hiện tại thứ này không có người báo giá, Trương Hằng chỉ tốn 100 điểm tích lũy liền nhẹ nhõm cầm xuống, thế là hắn trên người bây giờ còn thừa lại 2.292 điểm tích lũy, Trương Hằng không có ý định tiếp tục lại mua xuống dưới, như vậy đóng lại trong tay tấm phẳng. Mà đấu giá hội cũng sắp kết thúc rồi, chỉ còn lại cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Chương 93, kẻ quấy rối. Rất nhiều người đã trải qua biết cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá là cái gì, nhưng khi người bán đấu giá ra đem tuệ trong hộp gỗ cầm đồ vật lấy ra biểu hiện ra thời điểm vẫn là đã dẫn phát một trận không nhỏ bạo động. Tử vong mộng cảnh, phẩm chất B, tác dụng giao phó mục tiêu một cái trí tử mộng cảnh, còn thừa sử dụng số lần giữ bí mật, tin tức cặn kẽ đập đến sau có biết, giá khởi điểm 60.000 điểm trò chơi điểm tích lũy. Đơn lần tăng giá biên độ 500 điểm tích lũy, 3 lần gõ truy sau thành giao, phía dưới tiến vào đấu giá khâu. Người bán đấu giá giả biểu hiện cực kỳ nghề nghiệp, kia trương khô gầy gương mặt trên vẫn như cũ duy trì nghiêm túc thần sắc, dùng bình tĩnh không lay động giọng điệu tuyên bố. Kết quả hắn vừa dứt lời phía dưới liền vang lên một thanh âm, không cần phiền phức như vậy, trực tiếp từ 70.000 vạn bắt đầu đi. Trong lễ đường một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng, đây mới là lần thứ nhất báo giá vậy mà liền trực tiếp tăng lên 1 vạn điểm. Cái này mở màn không khỏi cũng quá kình bạo một điểm. Đinh Tứ đã làm xong hôm nay công việc, tiến vào xem kịch hình thức, nghe vậy chật chật nói, trước mắt người chơi vòng nhân số vượt qua 2.000 người loại cực lớn công hội có 3 nhà, trải qua những năm này điên cuồng phát triển bọn hắn tích lũy tương đối khá, cũng chỉ có bọn hắn ra được dạng này giá trên trời, cho nên đêm nay một vòng cuối cùng hẳn là sẽ là bọn hắn biểu diễn. Đinh Tứ dừng một chút, nói tiếp, tử vong mộng cảnh loại này kinh khủng đại sát khí, không có người sẽ thả tâm bị nắm giữ trong tay người khác. Tam đại công hội một trong ngân sắc chi dược hội trưởng liền là vết xe đổ, cho nên tiếp xuống đấu giá sợ rằng sẽ cực kỳ kịch liệt. Sự tình quả nhiên cũng không ra Đinh Tứ sở liệu. 70.000 giá cả vừa ra cũng không thể dọa đi tiềm ẩn người cạnh tranh, không ra 10 giây liền có người đuổi theo. Sau đó một bên khác cũng chuyển tới kêu giá, đêm nay nhiều như vậy người chơi, có tư cách dơ bảng bất quá 3 người, không cần phải nói, bọn hắn phía sau đều là riêng phần mình công hội. Cấp bê đạo cụ vốn là cực kỳ hy hữu, mà tử vong ngộng cảnh hiệu dụng cho dù tại cấp bê đạo cụ bên trong cũng là siêu quần bạc tụy, loại thời điểm này tam đại công hội cũng sẽ không cùng đối phương khách khí, thế là tại ngắn ngủi không đến 10 phút bên trong, giá cả một đường nhảy lên tới 87.500 điểm. Mà tới được cái giá này vị coi như tam đại công hội cũng không thể không bắt đầu cẩn thận, báo giá tốc độ cũng bắt đầu hạ xuống, chờ đến 89.000 điểm, một nhà công hội trước hết nhất không chịu nổi, quyết định rời khỏi, thế là còn tại báo giá chỉ còn lại 2 người. Như thế để bọn hắn tinh thần một lần nữa tỉnh lại lên, tử vong ngộng cảnh giá cả lại nhanh chóng chạy một đoạn ngắn, đột phá 90.000 điểm, lúc này một phương khác trầm mặt xuống. Giết người có rất nhiều loại biện pháp, xa không dùng đến 90.000 điểm tích lũy nhiều như vậy, mà muốn đơn thuần chỉ là từ phòng ngự góc độ xuất phát, cái này đại giới không khỏi cũng có chút quá mức cao. Mắt thấy tam phương đánh cờ liền muốn phân ra thắng bại, lúc này tại lễ đường cuối cùng sắp xếp nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên có người giơ bảng, mở miệng nói, 10.000 điểm tích lũy. Cả tòa lễ đường lập tức một mảnh xôn xao, đêm nay đối tử vong ngộng cảnh cảm thấy hứng thú không ít người, nhưng là tất cả mọi người biết tử vong ngộng cảnh cuối cùng thuộc về là tam đại công hội một trong. Bởi vì chỉ có bọn hắn có ý nguyện cũng có tài lực có thể đem thư này vô xuống tới. Mà bây giờ trận này trò hay liền muốn kết thúc, lại đột nhiên trống rông giết ra người thứ tư đến, mà lại mở miệng liền đem giá cả lại tăng lên 1 vạn điểm. 10 vạn điểm báo giá, liền xem như vì mua một kiện cấp bê đạo cụ cũng đủ để được xưng tụng điên cuồng. Thế là sau một khắc tất cả ánh mắt đều rơi tập trung đến cái kia kẻ quấy rối trên thân, thủ quy tắc đã đề ra, không ai có thể thấy được nàng khuôn mặt. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra nàng hẳn là một vị đeo kính dâm nữ tính, dáng người cao gầy, hô lên cái kêu báo giá sau liền an tĩnh nhai lên kẹo cao su. Trong chốc lát lễ đường lễ bên trong khắp nơi đều là xì xào bàn tán, các người chơi đều tại châu đầu ghé thai, muốn hỏi ra lai lịch của người nữ nhân này, kết quả lại là phát hiện không ai nhận biết nàng. Tam đại công hội hiển nhiên đối cái này ngoài ý muốn tình trạng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, 3 cái người báo giá đều có chút không biết làm sao. Mà Trương Hằng chú ý tới một bên Đinh Tứ sắc mặt có chút cổ quái. Hỏi, thế nào, ngươi biết nàng sao? Đinh Tứ lắc đầu ta không biết nàng, nhưng là 40 phút trước, nàng tới tìm ta, dùng 3 kiện cấp C phẩm chất trò chơi đạo cụ trên tay ta vay đi 4.500 điểm tích lũy, cái này trên cơ bản cũng là ta còn lại toàn bộ hàng tích trữ. Trương Hằng nhíu lông mày, hắn đối kia lần Đinh Tứ ra ngoài cũng có ấn tượng, trở về thời điểm cái sau tâm tình không tệ, còn nói công việc đã sớm hoàn thành. Có khả năng hay không nàng tại cái khác thương hội nơi đó cũng vay đến điểm tích lũy, cuối cùng kiếm ra 100.000 điểm tới. Trên lý luận là có thể, trên thuyền thương hội có không ít, đều là chuẩn bị làm ăn, mang theo không ít điểm tích lũy ở trên người, nếu như nàng đều liên lạc qua, nói không chừng là có thể tiến đến số này, nhưng cái này không quá hiện thực, không có khả năng có người trên tay vừa lúc có nhiều như vậy đạo cụ làm thế chứ. Đinh Tứ nhíu mày, tam đại công hội lần này phiền thoái. Bọn hắn tới tham gia lần hội đấu giá này trên người điểm tích lũy không có khả năng vượt qua 100.000 điểm, tử vong ngộng cảnh tuy tốt, nhưng là cũng không đáng cái giá này, vấn đề là nếu như thứ này rơi vào một chút có khắc giáp tâm gia hỏa trên tay, vậy bọn hắn trước đó liền là toi công bận rộn một trận. Đang nói Đinh Tứ điện thoại lại chấn động lên, chờ hắn để điện thoại xuống, sắc mặt lại là tràn đầy kinh ngạc, đây không có khả năng a. Tất cả thương hội trên tay đều không có điểm tích lũy, thật chẳng lẽ bị nàng một người vay xong. Nữ nhân này đến cùng là thần thánh phương nào? Một bên khác trước đó báo giá 3 người trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tử vong ngộng cảnh loại vật này đương nhiên vẫn là nắm giữ ở trên tay mình đáng tin nhất, nhưng nếu như thực sự không được, lùi lại mà cầu việc khác nắm giữ tại cái khác 2 nhà trong tay cũng không phải không thể tiếp nhận, mọi người quan hệ mặc dù không nói được tốt, nhưng đều vẫn là tại quy tắc người trong nghề sự tình. Bết bát nhất tình huống là cái đồ chơi này bị một cái khác tên điên cầm tới. Kia ngân sắc chi dực tiền nhiệm hội trưởng bi kịch còn có thể sẽ tái diễn. Hiện tại biện pháp duy nhất là có một nhà tìm mặt khác một nhà mượn 1 vạn điểm tích lũy, dạng này liền có thể vượt qua nữ nhân đó, nhưng 10 vạn cái giá tiền này quá đắt, không ai muốn làm cái này coi tiền như rác. Đinh Tứ một bên phân tích, lại có vẻ có chút không yên lòng, bàn tay của hắn vuốt ve trên đầu gối màu đen cặp công văn. Trương Hằng vẫn là lần đầu gặp hắn khẩn trương lên, một bên khác đấu giá sư đã lần thứ 2 gõ truy, tiến vào đếm ngược đọc dây giai đoạn. Tam đại công hội bên kia còn không thương lượng ra kết quả, bọn hắn nghĩ trước xin tạm dừng, nhưng là cũng bị trên đài người bán đấu giá giả làm như không thấy. Kính dâm nữ kẹo cao su càng nhai càng nhanh, 3 giây sau đấu giá truy rơi xuống, người bán đấu giá giả tuyên bố một vòng cuối cùng đấu giá kết thúc. Một bên nữ viên đem con kia tuệ hộp gỗ lấy được kính dâm nữ trước mặt, vừa bỏ ra 100.000 mua xuống một kiện đạo cụ, nàng lại ngay cả tối thiểu nhất kiểm tra đều không có làm, vồ xuống bên trong đồ vật ném vào mình tay nhỏ bao, về sau thân thể của nàng ngay tại trên chỗ ngồi biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã rời đi phó bản. Mà liền tại nàng biến mất trước một khắc cuối cùng, Đinh Tứ đột nhiên từ vị trí bên trên nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, nhanh, nhanh, bắt lấy nàng ba. Chương 94, báo tố. Đinh Tứ hô chậm một bước, nhưng trên thực tế coi như hắn sớm mấy bước kêu đi ra cũng vô dụng, đấu giá hội cái này đặc thù phó bản người chơi không bị hạn chế, tùy thời có thể lấy rời đi. Đinh Tứ hiển nhiên cũng biết cách làm của mình là phí công, đây chỉ là người tại lúc tuyệt vọng theo bản năng phản ứng. Trơ mắt nhìn xem kính dâm nữ thân thể biến mất, Đinh Tứ thống khổ tóm lấy tóc của mình. Mà hắn cũng không phải là đêm nay trong lễ đường một cái duy nhất cảm thấy hối hận người, rất nhanh từ một bên khác truyền đến một tiếng hét thảm. Một người trẻ tuổi trực tiếp trên ghế ngất đi, mà ngay sau đó mặt khác lại có mấy âm thanh không cam lòng gầm thét vang lên. Trương Hằng cách Đinh Tứ gần nhất, bởi vậy hắn cũng nhìn rõ ràng nhất, khi kính dâm nữ chuẩn bị rời đi thời điểm, tâm thần có chút không tập trung Đinh Tứ vẫn là không nhịn được mở ra con kia màu đen cặp công văn, móc ra bên trong ba con tuệ cây cối hộp, kết quả mở ra xem, lại phát hiện bên trong trò chơi đạo cụ đều đã không cánh mà bay, chỉ còn lại ba đám đất dẻo cao su bóp ra khuôn mặt tươi cười, toét miệng, tựa hồ là đang cười nhạo hắn ngu xuẩn. Đinh Tứ đang kêu xong kia một tiếng sau liền đã mất đi toàn bộ khí lực, tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên trên, mà đêm nay chúng chiêu hiển nhiên không chỉ có Phúc Lâu một nhà thương hội, cơ hồ tất cả trên tay cầm điểm tích lũy thương hội đều bị kính dâm nữ lừa gạt lượn, từng cái tuệ cây cối hộp mở ra, bên trong thịnh phóng lấy đủ mọi màu sắc đất dẻo cao su, tại nhói nhói lấy mỗi người con mắt. Trương Hằng cũng thật kinh ngạc, lấy Đinh Tứ đám người nhãn lực cùng kinh nghiệm, ấn lý thuyết không nên trên thấp như vậy cấp cái bẫy, huống chi hiện tại đám người còn tại phó bản bên trong. Từ người bảng trên có thể trực tiếp xem xét đến đạo cụ tin tức, dưới tình huống như vậy kính dâm nữ dùng mấy khối giá rẻ đất dẻo cao su liền lừa qua tất cả mọi người con mắt, cuối cùng tương đương một phân tiền không tốn từ tam đại công hội trên tay cướp được tử vong ngộng cảnh. Loại chuyện này nghe có điểm giống là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà dạng này thiên phương dạ đàm bây giờ liền phát sinh ở trước mắt của hắn. Toàn bộ trong lễ đường một cái duy nhất không bị ảnh hưởng người đại khái liền là trên đài người bán đấu giá giả. Đang bán ra cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá sau hắn cũng hoàn thành mình đêm nay công việc, làm cái đơn giản kết thúc đọc lời chào mừng, cũng mặc kệ phía dưới đám người rối loạn, liền lấy xuống thủ sáo đi xuống đài. Chờ ý thức tới xảy ra chuyện gì các thương hội người phụ trách là trước hết nhất rời đi phó bản, bọn hắn lần này tổn thất nặng nề, khẳng định phải trước hướng thương hội báo cáo, cùng lúc đó cũng sẽ tại trong thế giới hiện thực nghĩ biện pháp tìm kiếm kính dâm nữ hạ lạc. Đinh Tứ ngay cả chào hỏi đều không để ý tới đánh liền từ trên chỗ ngồi biến mất không thấy gì nữa. Mà cái khác người chơi hoặc châu đầu ghé thai, hoặc lẫn nhau kết bạn cũng đều lần lượt rời sân, Trương Hằng từ tổ ủy hội trong tay dẫn tới Pazi chi tiễn cùng cái kia thanh chưa dám định chìa khóa, mắt thấy thời gian còn thừa không nhiều, cũng lựa chọn trở về. Hắn trở lại trong phòng nghỉ, bên hai nhạc nhẹ lại là đã đổi thành tức sĩ, người pha rượu tiểu thư nhìn đến tâm tình không tệ, vừa đi theo giai điệu hừ nhẹ, một bên đang loay hoay lấy nàng tác phẩm mới, đem cắt gọn sầu riêng ném vào rượu zoom bên trong quái. Đó là cái đáng giá chúc mừng ban đêm. Ngươi hẳn là uống một chén, chúc mừng một chút mình bước vào phú hào hàng ngũ. Mọt xẻ bỉ chi cốt là người pha rượu tiểu thư đưa đến đấu giá hội, nàng đương nhiên biết rõ vật kia giá trị, bất quá Trương Hằng mắt nhìn ly kia sầu riêng khẩu vị rượu run, vẫn là huyền cử cái trước hảo ý, hắn đem vô xuống viên kia chưa dám định chìa khóa cùng từ Simon nơi đó đạt được dây chuyền cùng một chỗ giao cho người pha rượu tiểu thư, hai thứ đồ này giúp ta dám định một cái đi. Dừng một chút lại nói. Mặt khác lại cho ta một chương vĩnh lâu thẻ hội viên cùng một chương nhiệm vụ thất bại miễn trừng phạt thẻ. Nhiệm vụ thất bại miễn trừng phạt thẻ Trương Hằng đã sớm muốn mua một chương đặt ở trên thân để phòng vạn nhất. Về phần thẻ hội viên, thật sự là hắn do dự một chút, bất quá cân nhắc đến không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ còn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Loại vật này hiển nhiên cũng là bán càng sớm càng tốt. Ta thưởng thức hiểu được tiêu tiền nam nhân. Người pha rượu tiểu thư khen, nàng móc ra máy kế toán ấn đánh xuống, đạt được kết quả cuối cùng. Hết thể 147 điểm tích lũy, thành huệ. Cứ như vậy Trương Hằng trên người trò chơi điểm tích lũy cũng từ 2.292 giảm bớt đến 785 điểm. Giao trả tiền sau hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, thừa dịp người pha rượu tiểu thư tâm tình không tệ mở miệng hỏi, ngươi biết tại phó bản bên trong người bảng trên tin tức biểu hiện cũng sẽ có lúc sai sao. Người pha rượu tiểu thư nhíu lông mày, đối với vấn đề này có chút ngoài ý muốn, cơ hồ là thốt ra, kiên quyết nói, không có khả năng, bảng trên tin tức so mỗi đêm bản tin thời sự bắt đầu trước báo giờ còn chuẩn xác. Bất quá nói xong nàng lại do dự một chút, nói bổ sung, nhưng là nếu có đặc thù trò chơi đạo cụ, cũng không thể hoàn toàn bài trừ loại này ngoài ý muốn, nhưng có thể làm được loại trình độ này chỉ sợ phải là cấp A trò chơi đạo cụ, làm sao, ngươi có gặp sao? Đêm nay đấu giá hội trên phát sinh sự tình không phải bí mật, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ ở ngươi chơi trong vòng truyền ra, cũng không có cần thiết giấu giếm. Trương Hằng chi tiết nói, có người dùng đất dẻo cao su lừa gạt khắp cả trên thuyền tất cả thương hội, dùng khoản tiền kia từ tam đại công hội trong tay mua cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Thủ pháp này, nghe rất như là tên kia phong cách ra, cắt, hắn cũng xuất hiện, quả nhiên vẫn là không chịu cô đơn à. Người pha rượu tiểu thư nhỏ giọng thầm thì một câu, bất quá nàng cũng không có giải thích cặn kẽ dự định, chỉ là nói, ngươi về sau cùng người chơi khác liên hệ tốt nhất cũng cẩn thận một chút, gần nhất chuyện phiền phức càng ngày càng nhiều, nhìn đến lại phải có báo tố giáng lâm. Lần này Trương Hằng rời đi dục vọng đô thị thời gian so dĩ vãng phải sớm rất nhiều, hắn đi ra cửa lớn lúc mới ban đêm 23:16 điểm, khoảng cách lúc ngừng bắt đầu còn có đoạn thời gian, Trương Hằng muốn thử xem vừa cầm tới tay Pazi chi tiễn, nhìn xem hiệu quả thế nào. Bất quá đoạn thời gian gần nhất hắn đều đem SF phản khúc cung đặt ở trường học, chỉ có thể về trước đi lấy cung. Trương Hằng cầm một cỗ tiểu hoàng xe, cưới đến gần nhất nhà ga, hiện tại thời gian này điểm, lại là tại khu công nghiệp. Ban đêm xe buýt đứng trước đài không có mờ ai. Trương Hằng đem tiểu hoàng xe tại ven đường ngừng tốt, túi đầu khóa xe thời điểm chợt nghe một bên giải cây xanh hậu chuyện ra một trận toa toa âm thanh. Trương Hằng lập tức cảnh giác, hắn xoay người, đem Pazi chi tiễn nắm ở trong tay, lui về sau hai bước. Vô luận là Đinh Tứ hay là giáo sư đều từng nói qua người chơi vòng tròn cũng không an toàn, đấu giá hội cuối cùng trình diễn trận kia kinh thiên âm mưu càng là bị hắn lên sinh động bài học, bởi vậy hiện tại Trương Hằng đối chuyện bên người cũng biến thành cẩn thận rất nhiều. Trầm giọng nói, ai? Kia toa toa âm thanh tại hắn sau khi mở miệng liền ngừng lại, giải cây xanh sau ra hỏa tựa hồ là bị hù dọa. Qua 5 giây, một thân ảnh từ trong bụi cỏ chui ra, lại là một con màu đen mèo hoang, cục đôi thật nhanh biến mất trong bóng đêm. Kết quả chỉ là sợ bóng sợ gió một trận sao. Vừa lúc này ban đêm xe buýt cũng đến trạm, Trương Hằng cất kỹ trong tay Pazi chi tiễn, cuối cùng lại nhìn một chút kia phiến lùm cây, lúc trước trên cửa xe. Chương 95, Khảo thí Chu Hòa Liên Hoan. Không biết có phải hay không là tư thế của hắn vấn đề, Trương Hằng thử bắn mấy lần Pazi chi tiễn, nhưng là phát hiện chi này giá trị 465 điểm tích lũy vũ tiễn cùng mũi tên bình thường giống như cũng không có gì khác nhau. Đương nhiên khả năng rất lớn cũng cùng hắn chọn mục tiêu có quan hệ, trên lý luận vòng 10 cũng không phải là bia ngắm nhược điểm. Về phần quả táo, cái chén cái gì cũng cực kỳ đi khó định nghĩa nhược điểm ở nơi nào, Trương Hằng đoán chừng thứ này có thể muốn đối đầu sinh vật mới có hiệu, nhưng tạm thời cũng tìm không thấy khảo nghiệm đối tượng. 3 ngày sau dây chuyền cùng chìa khóa giám định kết quả cũng lần lượt ra, Trương Hằng nhận được người pha rượu tiểu thư gửi tới chuyển phát nhanh, mở ra bao khỏa, xuất ra một tấm trong đó tấm thẻ. Tên, thợ săn chúc phúc. Phẩm chất, F. Tác dụng, gia tăng một chút tao ngộ con mồi tỷ lệ. Simon đưa cho hắn dây chuyền cùng chân thỏ may mắn rất giống, nhưng là gia tăng tao ngộ con mồi tỷ lệ rất khó nói xem như chính diện hiệu ứng vẫn là mặt trái hiệu ứng. Đối với thợ săn tới nói mang theo thứ này tự nhiên có thể gia tăng thu hoạch. Nhưng mà nếu như không phải là muốn đi săn, đem thứ này mang ở trên người cũng có thể sẽ dẫn tới nhất định phiền phức. Trương Hằng từ người pha rượu tiểu thư nơi đó mua một con tiểu hào tuệ hộp gỗ đem sợi dây chuyền này trước trang, sau đó lại nhìn một chút mắt trên đấu giá hội mua được chiếc chìa khóa kia. Tên, bóng ma chi chìa. Phẩm chất, E. Tác dụng, có thể đem một kiện mục tiêu vật phẩm chuyển đổi thành bóng ma hình thái, tiếp tục 3 phút, cần tại có thể sinh ra bóng ma dưới điều kiện, có thể sử dụng số lần 3. Cấp E phẩm chất trò chơi đạo cụ giá cả khu ở giữa đồng dạng tại 80-100, Trương Hằng tốn hao điểm tích lũy mua xuống thứ này giá cả trên hơi có chút chằng giá, bất quá cái này cũng thuộc về tình huống bình thường, chưa dám định vật phẩm bên trong bản thân liền lấy F phẩm chất làm chủ, cấp E đều chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, cấp D cùng cấp C xuất hiện xác suất càng nhỏ hơn, về phần cấp B đạo cụ càng là chỉ xuất hiện qua một lần. Trương Hằng càng cảm thấy hứng thú chính là nó cùng bóng ma thời khắc ở giữa liên hệ. Trương Hằng lúc trước hai lần sử dụng bóng ma thời khắc thời điểm luôn cảm thấy con kia đứng tại trong bóng tối quả đen tựa hồ có lời gì nghĩ nói với hắn, hắn có loại dự cảm, nếu như có thể tra rõ ràng con kia quả đen bối cảnh, có lẽ hắn đối với mấy cái này siêu tự nhiên vật phẩm lai lịch cũng có thể có càng nhiều hiểu rõ. Đương nhiên dưới mắt còn có một cái chuyện trọng yếu hơn bày ở trước mặt của hắn. Đó chính là cuối kỳ thi. Qua Tết Nguyên Đán về sau cũng liền chính thức tiến vào khảo thí tuần bên trong. Từ số 3 đến số 7 là công tuyển khóa khảo thí, song ngay sau đó lại là môn chuyên ngành, thời gian tương đương khẩn trương. Bởi vì ký túc xá mỗi đêm đúng giờ cắt điện nguyên nhân, nếu như trước đó ôn tập không tốt vậy bây giờ cơ bản cũng chỉ có thể tại hành lang trên khổ bức suốt đêm, trên thực tế Tết Nguyên Đán còn không qua hết, lối đi nhỏ đảng nhóm liền đã thống trị hành lang. 12 giờ tối Trương Hằng đi ra ngoài, thường xuyên ở ngoài cửa nhìn thấy một đám cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi đông học sinh, trong đó cũng có Ngụy Giang Dương cùng Trần Hoa Đống hai người, cái sau một bên cả lấy môn chuyên ngành còn vừa tại dùng máy tính đuổi theo mới phiên, cũng coi là tại khổ bên trong làm vui. Trừ cái đó ra, Trương Hằng tại phòng tự học bên trong cũng đụng phải hai lần Thẩm Hi Hi. Từ khi đêm đó lung túng ngẫu nhiên gặp sau hai người liền không chút liên hệ, trên đường gặp được cũng chỉ là gật gật đầu, ngược lại là Từ Tĩnh cái này hợp pháp la lị rất như quen thuộc, bởi vì đóng quân giã ngoại đêm đó Trương Hằng trở về trướng đồng xuất ra cùng tiễn dọa lùi hoàng bao sự tình còn bị nàng phong cái y rồng man tiên hiệu, mỗi ngày treo ở ngoài miệng, đều văng rội. Có lần tại nhà ăn đụng phải, Từ Tĩnh cách xa 5 mét nhiệt tình hô to một tiếng y rồng man, để nhà ăn chí ít một nửa người đều quay đầu lại. Mà theo cuối cùng một khoa khảo xong, Trương Hằng thả ra trong tay trung tính bút, hắn biết mình đại nhị đi học kỳ sinh hoạt cũng sắp đến hồi kết thúc. Trần Hoa Đống đem in một chồng ôn tập tư liệu tiêu sái xé ra, ném bỏ vào phòng tắm trong thùng rác, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, kết quả đi một nửa phát hiện cái chén rơi xuống nước hồ trên lại gạt trở về. Mà đổi thành một bên Ngụy Giang Dương cũng rất hưng phấn, hắn cùng Trần Hoa Đống tối hôm qua suốt đêm một đêm, khảo thí thời điểm đều dựa vào cà phê đỉnh lấy, kết quả thi xong ngược lại là tinh thần tỉnh táo, cũng không muốn trên giường ngủ bù. Dứt khoát đề nghị lại đi mỹ thực trong ngõ ăn trực một bữa, đám người đối với cái này cũng không có ý kiến, thế là Ngụy Giang Dương lại liên hệ bạn gái của mình. Vừa lúc Hàn Tiếu Tiếu các nàng ký túc xá cũng cố ý chúc mừng một chút, thế là Ngụy Giang Dương liền thu xếp lấy hai bên cùng nhau. Nhưng mà lần này trên bàn không khí lại có vẻ có chút quỷ dị, Mã Nguy vốn cũng không phải là một cái thích nói chuyện am hiểu cùng nữ sinh chung đụng người, trên cơ bản toàn bộ hành trình liền là tại cắm đầu gắp thức ăn cùng uống rượu. Mà Trần Hoa Đống cùng Hứa Tĩnh vốn là hai bên thích nhất nháo đằng hai người, có trong đó bất kỳ một cái nào đang tán gẫu cơ bản liền sẽ không buồn bực, nhưng mà đêm nay khi hai người tụ cùng một chỗ thời điểm lại đều tin ngòi. Trên thực tế tại lễ Noel thời điểm Trần Hoa Đống lựa chọn cùng đi dạo nhạc viên Trương Hằng liền phát giác được hắn cùng Hứa Tĩnh ở giữa khả năng xảy ra chút tình trạng, đóng quân giã ngoại trở về hai người đã từng có một đoạn thời gian tại thời kỳ trăng mật, mỗi ngày dính cùng một chỗ, còn kém xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Nhưng mà không biết từ khi nào hai người lại đột nhiên không còn liên hệ, đến bây giờ cơ bản mỗi người một ngả. Chuyện tình cảm những người khác cũng không tốt nhúng tay, trong này Thẩm Hi Hi EQ tối cao, nàng lúc đầu am hiểu nhất ứng đối loại tình huống này, bất quá đêm nay rõ ràng cũng có chút không quan tâm, thỉnh thoảng móc ra điện thoại di động của mình, ngắm một chút tin tức phía trên. Thế là đại nhị đi học kỳ cuối cùng một bữa cơm cứ như vậy qua loa thu tràng, mà khó xử nhất sự tình còn phát sinh ở sau bữa ăn. Khi mọi người đi ra tiệm cơm cửa lớn thời điểm phát hiện môn kia nơi cửa ngừng lại một cỗ màu đen lao vụt, Trương Hằng lần này ngược lại là thấy rõ ghế lái bên trong người. Cùng theo như đồn đại dầu mỡ lao hói đầu nam nhân khác biệt, người lái xe là rất trẻ trung, từ tuổi tác trên phán đoán hẳn là cũng tại đọc sách, hình thể rất không tệ, cũng hẳn là lâu dài duy trì rèn luyện, nhìn thấy Trương Hằng một đoàn người ra, hắn rất lịch sự đẩy ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Thầm Hi Hi trên mặt lộ ra một vòng thật có lỗi chi sắc, mở miệng nói, ta còn có chút việc. Đi trước một bước. Nói xong nàng an vị tiến chiếc kia màu đen lao vụt bên trong, Hàn Tiếu Tiếu thấy thế tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, chờ chiếc xe kia từ trước mắt biến mất, Hàn Tiếu Tiếu mới thở dài, ta trước đó tại trong âm thầm hỏi qua nàng, nàng nói nàng không có tìm bạn trai, chỉ là muốn làm điểm chuyện có ý nghĩa, nhưng là với bên ngoài những cái kia tin đồn nàng cũng không phản bác, ta vốn là cực kỳ tin tưởng nàng, nhưng là hiện tại cũng không biết có nên hay không tiếp tục tin tưởng đi xuống. Từ Tĩnh cái này tiếp lời nói, dù sao ta là ủng hộ vô điều kiện Hi Hi. Trần Hoa Đống cười lạnh, bởi vì ngươi cùng nàng là người một đường nha. Mắt thấy hai người liền muốn bạo tạc những người khác vội vàng treo lên giảng hòa, cuối cùng cùng một chỗ đem chuyện này xóa quá khứ. Ngụy Giang Dương cười khổ nói, hai vị hảo hán, tiếp xuống liền là nghỉ đông, mọi người một tháng không thấy, liền không thể đem một năm này hòa hòa khí khí qua hết sao. Đúng không, Trương Hằng? Ngụy Giang Dương muốn hướng quân đội bạn tìm kiếm viện trợ. Nhưng là không nghĩ tới cái sau lúc này nhìn qua Thẩm Hi Hi rời đi phương hướng có chút thất thần. Ngụy Giang Dương trong lòng một lộ bộ, đừng chuyện bên này không giải quyết, bên kia Trương Hằng thấy cảnh này lại xuất hiện tình huống gì, phải biết hắn cùng Thẩm Hi Hi hai người trước đó đã từng truyền ra qua mập mờ, mặc dù phần lớn chỉ là người bên ngoài ồn ào, nhưng người nào biết người trong cuộc trong lòng là nghĩ như thế nào. Trương Hằng thu hồi ánh mắt, biết Ngụy Giang Dương hiểu lầm cái gì, bất quá hắn cũng không giải thích, nhẹ gật đầu, mọi người sang năm tạm biệt. Chương 96, Hắc Bồn Thiên. Kết thúc khảo thí, rốt cục nên đón chờ đợi đã lâu nghỉ đông, từ giờ trở đi mãi cho đến ngày mùng ngày 4 tháng 3 trường học cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ chương trình học căn bài. Đại bộ phận học sinh đều nhao nhao rời trường, đang thi kết thúc sau ngày đầu tiên liền đi không ít người, Trương Hằng bọn hắn phòng ngủ Ngụy Giang Dương là sớm nhất rời đi, hắn cùng bạn gái Hàn Tiếu Tiếu dự định đi trước Thanh Đảo chơi một vòng lại về nhà, mà Trần Hoa Đống thì là cái thứ hai đi, hắn đi cực kỳ tiêu sái, cái gì cũng không mang, chỉ là đem kia hai cái nhồi vào ạ nỉm bảo bối ổ cứng thăm dò trong túi. Mã Nguy thì kế hoạch thừa dịp ăn Tết trước thời gian kiếm lại ít tiền, vé xe của hắn định trễ nhất, tại tuổi 30 mà một ngày trước ban đêm, về sau trong khoảng thời gian này hắn một hơi tiếp 4 thầy giáo dạy kèm tại gia, thi xong sau chỉ nghỉ ngơi một đêm liền lại mở ra cao trung vật lý cùng hóa học luyện tập sách. Trong túc xá ba người khác đối Mã Nguy kỳ thật cũng đều thật bội phục, hắn từ nhập học ngày đầu tiên liền không giấu giếm qua tình huống trong nhà, cũng không coi đây là lấy cớ chiếm qua người khác cái gì món lời nhỏ. Mà là một mực tận chính mình cố gắng lớn nhất đang yên lặng là trong nhà chia sẻ gánh vác, Trương Hằng tự hỏi ở vào Mã Nguy vị trí bên trên cũng rất khó làm so với đối phương tốt hơn rồi. Hắn vô vô Mã Nguy bả vai, chính Trương Hằng vé xe mua tại xuống tuần, bất quá rời đi trước hắn còn có một việc muốn làm. 23 giờ 37 phút Trương Hằng lại đẩy ra quầy rượu lầu 2 phòng nghỉ cửa lớn. Cùng quầy ba người pha rượu tiểu thư lên tiếng chào, xe nhẹ đường quen đi vào một cái không ai hàng ghế dài. Đem dưới chỗ ngồi đồng hồ báo thức điều đến 23:55 điểm, Trương Hằng nhắm mắt lại, bắt đầu hắn mới một vòng lữ trình. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong. Nghiệm chứng thông qua, ngay tại là số hiệu 07958 hiệu người chơi ngẫu nhiên rút ra vòng thứ tư phó bản. Rút ra hoàn thành, trước mắt phó bản là đen buồm. Mới cỡ rổ vì đèn sờ hải tặc nghiêm trọng uy hiếp nơi đó khu trên biển mậu dịch, bất kỳ cái gì văn minh quốc gia pháp luật đều ứng đem hải tặc coi là toàn thể nhân loại công địch. Nhiệm vụ mục tiêu tại cầm tao đặt chân, cũng thành lập thuộc về mình thế lực. Hình thức, một mình. Tốc độ thời gian trôi qua, 3600, trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi tháng 1 năm 50 ngày, 300 ngày sau người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu Nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hằng vẫn còn đang suy tư nhiệm vụ bối cảnh bên trong mới tở rổ vi đèn sở ở đâu, sau một khắc hắn liền bên thai liền truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Hắn mở to mắt, phát hiện tay trái mình bên cạnh buồng nhỏ trên tàu tấm ngăn phá một cái động lớn, một viên thật tâm sắt đạn pháo đụng nát bên giường, cái bàn lăn xuống trên sàn nhà. Trương Hằng vẫn là lần đầu gặp được như thế kích thích mở màn, coi như tô phân chiến tranh hắn tiến vào phó bản sau cũng có một đoạn ngắn kỳ an toàn, để hắn quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, mà cái này vòng trò chơi lại là trực tiếp liền tiễn hắn một phần lễ gặp mặt. Nhưng càng hỏng bét chính là cái này còn vẹn vẹn là một mới bắt đầu. Trương Hằng sau đó nghe được hỏa pháo gào thét cùng ngoài cửa hành lang bên trên truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất quan sát một chút mình bốn phía, trước đó nghe được hải tặc hai chữ Trương Hằng liền có nhất định dự cảm, tại liếc nhìn qua buồng nhỏ trên tàu sau hắn cũng rốt cục có thể xác nhận mình lại một lần đụng phải không phải xã hội hiện đại phó bản. Vô luận là trong khoang thuyền bài trí còn là hắn quần áo trên người, nhìn đều cực kỳ cổ điển, nhìn ra là cổ châu Âu phong cách, cũng không biết cụ thể là cái gì thời gian. Liên quan tới hải tặc hành vi lịch sử sớm nhất có thể truy tố đến trước công nguyên 14 đời kỷ người Lù Cản, cổ Ai Cập người từng ghi chép qua bọn hắn đối xỉ rụt tập kích, về sau công nguyên 8 thế kỷ đến 11 thế kỷ vì kỉnh hải tặc cũng cực kỳ nổi danh, bọn hắn nhân số không nhiều, nhưng tác chiến thời điểm dũng mãnh vô cùng, hung hãn không sợ chết, về sau còn có công ty game lấy bọn hắn làm nguyên mẫu chế tạo ra cuồng chiến sĩ nghề nghiệp, mặt khác thế kỷ 17 Trung Quốc Phúc Kiến cùng Quảng Đông một vùng đã từng chịu đủ giặc qua bối rối. Bất quá muốn nói hải tặc thời đại hoàng kim, vẫn là tại văn hóa phục hưng thời kỳ cuối đến phong trào khải mông giai đoạn trước đoạn thời gian kia, theo mới đường hàng hải mở cùng thuộc địa khuyết trương cùng trên biển mậu dịch tiếp tục cấm lên. Hải tặc cũng nên đón thuộc về bọn hắn huy hoàng, các đầu thương lộ trên đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, cường đại hải tặc còn có thể cùng quân đội chính phủ giao chiến, thậm chí tập kích thực dân điểm. Bất quá theo các quốc gia hải quân thực lực tăng trưởng, đám hải tặc về sau cũng dần dần thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Hiện tại đại khái chỉ có Somalia loại hình địa phương còn có một số không có thành tiểu tôm kép. Đơn giản nhớ lại một chút hải tặc lịch sử, Trương Hằng không tiếp tục tại trong khoang thuyền tiếp tục chờ đợi, từ đạn pháo bay tới phương hướng có thể đánh giá ra hắn hiện tại đang đứng ở giao chiến bên cạnh. Cho nên khi vụ chi gấp là rời đi trước nguy hiểm khu, miễn cho lại có phát thứ hai đạn pháo bay tới, đến lúc đó hắn liền chưa hẳn còn có vận khí tốt như vậy. Trương Hằng vội vàng đẩy ra cửa khoang, kết quả cùng một cái kéo lấy đạn dược thủy thủ đụng cái đầy cõi lòng. Cái sau từ dưới đất bò dậy, tuổi của hắn không lớn, nhìn vẫn chỉ là đứa bé, kia Trương có chút non nớt gương mặt giờ phút này viết đầy sợ hãi. Hắn không để ý tới nói cái gì, bò dậy liền lôi kéo kia dương đạn pháo hướng bong tàu chạy tới. nhưng mà sau một khắc một viên đạn pháo từ một cái rộng mở cửa phòng bay ra, vừa vặn đập trúng bộ ngực của hắn, Trương Hằng ngay đầu tiên chạy tới, nhưng cái kia tuổi trẻ thủy thủ trước ngực hoàn toàn lún xuống dưới, hiển nhiên đã không có khả năng sống sót. Tại thời khắc hấp hối hắn cầm Trương Hằng tay, trong ánh mắt tràn đầy đối thế giới sau cùng lưu luyến. Trương Hằng trải qua tô phân chiến tranh, đối với dạng này sự tình ngược lại là cũng không lạ lắm, hắn biết mình bây giờ có thể làm không nhiều, chỉ có thể không ngừng tại cái trước bên thai lặp lại thương thế của ngươi không sao, chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Nhưng mà qua không đến nửa phút cái kia tuổi trẻ thủy thủ liền đình chỉ hô hấp. Trương Hằng im lặng, đưa tay khép lại ánh mắt của đối phương, về sau kéo lên kia dương đạn tháo, đi tới thang trên tàu trước. Hắn muốn biết bên ngoài đến tột cùng đang phát sinh cái gì. Mà vừa lúc này cũng từ phía trên dò xét khuôn mặt. Kia là một cái ước chừng 40-50 tuổi nam nhân, có màu đồng cổ làn da, xem xét liền là lâu dài trên biển cả kiếm ăn người. Hắn khi nhìn đến Trương Hằng sau ngẩn người, tiếp theo có chút tức giận nói, ta không phải đã nói với các ngươi, trên thuyền lực lượng vũ trang không đủ, căn bản phân không ra nhân thủ đi bảo hộ các ngươi liền không thể thành thật thật đợi tại trong khoang thuyền sao. Trương Hằng nghe đối phương nói là anh ngữ nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng nhất mình là tại một chiếc Tây Ban Nha hoặc là Bồ Đào Nha trên thuyền, như thế không có cách nào giao lưu, tình huống cũng sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Trương Hằng nghiêng người né ra, lộ ra đằng sau kia một dương đạn dược, còn có cách đó không xa tuổi trẻ thủy thủ thi thể, mở miệng nói, ngươi người trong bất hạnh gậy, ta đến xem có cái gì có thể giúp đỡ. Phía trên giả thủy thủ nghe vậy có chút ngoài ý muốn, bất quá bây giờ không phải nói chuyện trời đất thời điểm. Trên thuyền hỏa pháo cũng nhanh không có đạn tháo, hắn ngoắc thúc giục nói, nhanh, trước tiên đem đạn dược cho ta. Thừa cơ hội này Trương Hằng cũng cùng theo đi tới bong tàu bên trên, ánh mắt chiếu tới chỗ một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vỡ vụn hư hao bong thuyền, còn có mấy cỗ thi thể bò tới trên mặt đất, mà tại tay trái của hắn bên cạnh, thì là một chiếc treo hắc buồm ba cột buồm thuyền buồm. Chương 97, Hắc buồm thiên. Mang theo nón tam giác dáng người hơi mập nam nhân hẳn là chiếc thuyền này thuyền trưởng. Hắn đang đứng tại thuyền bên cạnh giơ một con làm bằng đồng kính viễn vọng, khẩn trương nhìn qua đối diện địch thuyền. Mà bên cạnh hắn một người trẻ tuổi thì một mực tại khổ khuyên nhủ, phụ thân, đầu hàng đi, thuyền của chúng ta nhanh không có bọn hắn nhanh, hỏa pháo số lượng không đến bọn hắn 1/3, trên thuyền súng kíp cũng chỉ có 15 thanh, một trận căn bản không có cách nào đánh xuống, thừa dịp hết thể còn kịp. Thuyền trưởng nhìn con của mình một chút, về sau quay đầu sông phía sau thủy thủ quát, đạn pháo đâu, đạn pháo đưa tới sao? Ra thủy thủ nhẹ gật đầu. Chờ ngươi hạ lệnh, thuyền trưởng. Thuyền trưởng lại quay đầu mắt nhìn người trẻ tuổi, cắn răng nói, pháo thủ, dự bị. Mà hắn vừa nói xong câu đó, một viên đạn pháo lại là vừa vặn đánh trúng một con ngay tại lắp hỏa pháo, nặng nề sát họng pháo từ cái bệ trên rụng xuống, đập vào đằng sau hai tên pháo thủ trên thân, hai người hét thảm một tiếng, liền lại không còn âm thanh. Cùng lúc đó con kia treo hắc buồm ba cột buồm thuyền buồm đột nhiên ra tốc, khí thế hung hung lao đến. Thuyền trưởng chỉ huy trên thuyền pháo thủ đánh trả. Dùng hô to đến vì mọi người cổ động, mọi người chịu đựng, chỉ cần đánh đau bọn hắn, để nhóm này hỗn đản nếm đến sự lợi hại của chúng ta, bọn hắn liền sẽ từ bỏ chúng ta ngược lại hướng càng nhỏ yếu hơn con mồi ra tay ba. Chờ đến bộ tờn, mỗi người tái phát thả 6 bảng Anh tiền thưởng. Các thủy thủ nguyên bản có chút tinh thần đê mê tại trọng thưởng phía dưới một lần nữa bị nhen lửa lên, khi chiến hạm địch tới gần, tiến vào trong tầm bắn, trên thuyền 15 chi súng kíp cũng quả quyết bắt đầu xạ kích. Bất quá nhìn ra được bọn hắn bình thường cũng không đủ thời gian luyện tập, đạn quy tích bay siêu siêu vẹo vẹo, tuyệt đại đa số đều rơi vào kia chiếc ba cột buồm thuyền buồm mạn thuyền bên trên, công kích như vậy tựa như là tại gãi không đúng chỗ ngứa, mà đổi lấy lại là đối diện hung mãnh hỏa lực đánh trả. Một vòng tề xạ qua đi phe mình bên này lại ngã xuống 9 tên thủy thủ, đám người sĩ khí rốt cục triệt để hỏng mất, lại cao ban thưởng cũng so ra kèm cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, các thủy thủ bắt đầu vứt xuống vũ khí chạy trốn tứ phía. Thuyền trưởng biết đại thế đã mất, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, thẳng đến hắn quay đầu, phát hiện con của mình cũng nằm trên bong thuyền. Cái sau dùng tay che lấy lồng ngực của mình, có máu tươi từ hắn giữa ngón tay chảy ra, thuyền trưởng tháo xuống mình nón tam giác, quỳ rạp xuống đất, đem nhi tử ôm vào trong ngực, thần sắc mờ mịt. Mà lúc này Trương Hằng lại là đã đi tới phòng thuyền trưởng bên trong, hắn khi nhìn đến con kia ba cột buồm thuyền buồm sau liền đoán được một trận chiến này kết cục, coi như hắn hiện tại gia nhập chiến đấu bên trong cũng không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại ngồi chiếc thuyền này chỉ là một chiếc phổ thông Anh quốc thương thuyền, vì tận khả năng nhiều mang theo hàng hóa, cam đoan lợi nhuận, trên thuyền chỉ lắp đặt 8 tòa 9 GUNZ hạng nhẹ hỏa pháo, mà lại đạn dược không đủ, mà đối diện kia chiếc treo hắc buồm ba cột buồm thuyền buồm chí ít có 30 ổ hỏa pháo, nếu như không phải là muốn ngay cả người mang thuyền cùng một chỗ cầm xuống, hiện tại hắn khả năng đã ở trên biển trôi. Bởi vậy cùng nó ở phía trên làm vô vị chống cự còn không bằng thừa dịp cơ hội này làm điểm chuyện có ý nghĩa. Trương Hằng thừa dịp lúc này trên thuyền đại loạn mất đi trật tự thời điểm mò tới phòng thuyền trưởng. Dĩ vãng căn phòng này sẽ là trên một con thuyền thủ vệ nghiêm mật nhất địa phương, nhưng bây giờ nơi này không có mùa ai. Trương Hằng không có để ý một bên những cái kia đáng tiền bài trí, những vật này coi như hắn mang ở trên người, chờ hải tặc lên thuyền sau cũng không có khả năng còn giữ được. Trương Hằng bước nhanh đi đến phía tây kia tấm bàn gỗ trước, liên tiếp kéo ra ba con ngăn kéo, rốt cục lật đến hắn thứ muốn tìm. Hàng hải nhật ký. Trên cơ bản mỗi trên chiếc thuyền này đều sẽ có, dùng cho ghi chép ngày, hướng, gió, thời tiết. Cùng ngày phát sinh sự kiện trọng đại, Trương Hằng hiện tại muốn biết nhất chính là mình vị trí chuẩn xác thời gian còn có trên thuyền cơ bản tình trạng, hàng hải nhật ký không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắn đem quyển kia hàng hải nhật ký trên bàn mở ra, 3 phút sau nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, thân thuyền đột nhiên lay động kịch liệt. Trương Hằng kém chút té lăn trên đất, chờ hắn đứng vững kéo ra một đoạn nhỏ màn cửa, nhìn thấy lại là một con to lớn họng pháo. Trương Hằng lập tức khép lại màn cửa. Hắn biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Hai chiếc thuyền cũng cùng một chỗ cũng liền mang ý nghĩa tiến vào tiếp mạn thuyền chiến giai đoạn, lấy trên thuyền buôn lực lượng vũ trang, trận chiến đấu này thời gian đoán chừng sẽ không quá dài. Bất quá cũng may muốn tra đồ vật Trương Hằng cũng tra không sai biệt lắm, thời gian bây giờ là năm 1712, nếu như hắn nhớ không lầm Tây Ban Nha bởi vì 1701 vương vị kế thừa chiến tranh từ thịnh chuyển suy, mà Anh Quốc thông qua một hệ liệt điều ước lấy được không ít nguyên thuộc Tây Ban Nha hải ngoại thuộc địa, trở thành mới trên biển bá chủ. Cùng lúc đó đây cũng là hải tặc tối sinh động niên đại. Hắn ngồi chiếc này thương thuyền, kế hoạch đã định là từ London xuất phát lôi kéo một thuyền đồ len dạ tiến về bổ tờn buôn bán, về sau lại đem nơi đó sinh ra mùi thuốc lá kéo về Anh Quốc buôn bán. Kết quả là tại sắp tới mục đích thời điểm nhưng bất hạnh tao ngộ lên hải tặc tập kích, mắt thấy không vung được đối phương, nguyên lai tại hoàng gia quân phục hải quân dịch qua thuyền trưởng dự định xuất ra quân nhân chuyên nghiệp khí khái, liều chết một trận chiến, bảo hộ hàng hóa cùng mình vinh. Dự bất quá từ phía trên truyền đến tiếng kêu thảm phán đoán, kế hoạch của hắn tiến hành cũng không thuận lợi. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn tại trên bàn bản đồ hàng hải trên tìm được mới tờ rổ vi đèn sở chỗ, nó ở vào Bahamas quần đảo Trung Bắc Bộ, cầm tao thì là mới tờ rổ vi đèn sở bờ bắc một cái chấn nhỏ. Trương Hằng còn muốn lại nhìn tiếp, nhưng là đã không có thời gian, đám kia hải tặc tùy thời có khả năng từ phía trên đi xuống, Trương Hằng biết mình không thể đợi tiếp nữa, hắn đem hàng hải nhật ký thả lại đến trong ngăn kéo. Bước nhanh rời đi phòng thuyền trưởng. Hắn nguyên bản định về chỗ ở của mình, có thể đi đến một nửa cải biến chủ ý, Trương Hằng tới trước đến phòng bếp, đem trong tay chân thỏ may mắn, thợ săn chúc phúc cùng Pazi chi tiện giấu ở cùng một chỗ dưới ván gỗ, nhưng mà chờ hắn từ phòng bếp đi tới, lại là đối diện đụng phải hai người. Một người trong đó ở phía trước trốn một người khác ở phía sau truy. Trốn người kia bị Trương Hằng đụng cái đầy cõi lòng, té ngã trên đất trên mặt đất, mà ở phía sau truy người kia hiển nhiên cũng không phải là trên thuyền viên. Trong tay hắn dẫn theo một thanh máu tươi chảy đầm địa búa nhỏ, nhìn qua trên mặt đất cái kia một bên khóc một bên hướng phía trước bò mập mạp, trong mắt lóe lên một vòng khát máu chi sắc, mà khi hắn nhìn thấy đứng tại một bên khác Trương Hằng, chẳng những không có bối rối ngược lại hưng phấn hơn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là đối phương động còn nhanh hơn hắn, Trương Hằng không do dự, một cái cắt đệm bước đá nghiêng, trực tiếp đạp bay đầu chọc trong tay búa nhỏ. Nhưng là cái sau nắm đấm cũng tới rất nhanh, Trương Hằng đưa tay dưới kệ một quyền này, kết quả cánh tay bị chấn run lên. Trái lại đối diện đầu chọc lại là một chút sự tình cũng không có, nhếch miệng cười một tiếng, lại là đã lại rút ra chùy thủ bên hông. Trương Hằng ý thức được mình khả năng gặp phải phiền toái, cận chiến vốn cũng không phải là hắn cường hạng, từ vừa rồi một quyền kia trên hắn cũng có thể cảm nhận được song phương về mặt sức mạnh chênh lệch, chính diện giao chiến hắn chỉ sợ không phải trước mắt tên hải tặc này đối thủ. Chương 98, Hắc Bồn Thiên. Trương Hằng một đường lui trở về phòng bếp, tay trái cánh tay bởi vì né tránh không kịp bị vẽ một đao, mặc dù chỉ là vết thương da thịt. Nhưng đây là một cái có chút không ổn tín hiệu, hắn nhiều nhất lại lui ba bước liền đến bên tường, về phần cái kia trước đó bị một đường truy sát mập mạp càng là hoàn toàn không trông cậy được vào, cái sau lúc này chính co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, ôm đầu run lẩy bẩy, xem ra là gan đã hoàn toàn bị sợ mất mật. Trương Hằng biết hắn phải tự mình nghĩ biện pháp, đổi trước đó hắn tại loại này sinh tử tồn vong trước mắt cũng khó tránh khỏi sẽ tâm sinh tạp niệm, nhưng là trải qua tô phân chiến tranh tẩy lễ sau cả người hắn trở nên càng thêm tỉnh táo. Trong ngực của hắn còn có bóng ma thời khắc, nhưng mà cái này đạo cụ chỉ còn lại một lần sử dụng số lần, mà lần này phó bản thời gian lại phá lệ dài rằng giặc, hắn cũng không muốn sớm như vậy liền dùng xong. Trương Hằng nhớ tới trước đó tại Thụy Điển thời điểm, hắn cùng Simon cùng một chỗ vào trong núi đánh gấu sự tình, khỏe mắt quét nhìn liếc về tay phải bên cạnh thớt, phía trên có một thanh gọt thổ đầu tiểu đao. Nhưng mà hắn cái tiểu động tác này cũng không thể giấu giếm được đối diện cái kia đầu chọc con mắt. Hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành. Cái sau chủy thủ trong tay liền hướng hắn hung ác thọc tới, nhưng mà Trương Hằng chỉ là giả thoáng một thương, cả người lại là nhào về phía bên trái, đầu chọc kịp phản ứng, lập tức cũng thay đổi phương hướng, khí thế hung hăng đuổi theo. Mắt thấy dao găm trong tay liền có thể xé ra đối thủ trái tim, không nghĩ tới tiếp xuống Trương Hằng một cái hoạt bộ lại là lại vọt tới, cuối cùng thanh chủy thủ kia lại là cắm vào phía sau hắn treo kia một khối lớn mà thịt muối bên trên. Đầu chọc cũng động hỏa khí, người nào đó cái này xảo trá tàn nhẫn phương thức chiến đấu để hắn có loại hữu lực không xử ra được biệt khuất cảm giác, hắn chịu đủ cái này chơi trốn tìm đồng dạng chiến đấu, liền đẩy ra khối kia thịt muối, nhưng mà sau một khắc nên đón hắn lại là một thanh sắc bén xiên cá. Trương Hằng chờ cơ hội này đợi rất lâu, cùng đầu chọc so sánh hắn ưu thế lớn nhất liền là đối hoàn cảnh quen thuộc, mặc dù song phương đều là mới vừa lên thuyền không bao lâu, nhưng hắn vừa rồi tại tìm kiếm dấu đồ vật địa phương lúc từng đem phòng bếp đại khái đi dạo mấy lần, biết cái kia thanh xiên cá vị trí, còn lại chỉ là làm sao đem đối phương dẫn tới nơi này vấn đề. Simon từng nói qua, muốn đi săn trong rừng rậm những cái kia cỡ lớn dã thú, người trước hết để bọn chúng tin tưởng mình mới là thợ săn. Mà đợi đến lúc thời cơ chín muồi, Trương Hằng không chút do dự lộ ra ngay răng nanh, đem cái kia thanh xiên cá trực tiếp đâm vào đầu chọc trong cổ. Hắn xuất thủ động tác rất nhanh, căn bản không có lưu cho mục tiêu thời gian phản ứng, ở giữa cây kia chủ đâm đem ánh sáng đầu cổ hoàn toàn đâm xuyên, từ sau nào trước nô ra đến, phía trên còn xen lẫn đỏ xám sắc vật chất. Đầu kia hung mảnh gấu ngựa cuối cùng vẫn bước vào bố trí trong cạm bẫy, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, đi lại tập tễnh, thân thể cao lớn lung la lung lay mới ngã xuống đất. Trương Hằng hoàn thành một kích trí mạng này sau cũng đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Một bên khác cái kia một mực ôm đầu mập mạp bị bên thai truyền đến tiếng vang giật nảy mình, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, lại phát hiện trước mắt kết quả cùng hắn tưởng tượng bên trong cũng không giống nhau. Hắn tựa hồ còn có chút không thể tin được, qua nửa ngày mới chần chờ mở miệng nói, ngươi thắng. Ngươi còn có thể ngồi ở chỗ đó hỏi cái này loại không có chút nào dinh dưỡng vấn đề, cho nên đúng vậy, là ta thắng. Trương Hằng nói. Mập mạp đỏ mặt lên. Hắn cũng biết mình vừa rồi biểu hiện thật sự là quá kém, giống con đà điểu đồng dạng đem đầu cắm vào hố cắt bên trong, hoàn toàn mặc kệ Trương Hằng chết sống, ây nói, thật có lỗi, ta trước đó thật sự là quá sợ hãi, chỉ là mở cửa muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài, không nghĩ tới hắn liền không phân tốt xấu hướng ta lao đến, ta cho là mình chết chắc, đúng, ta gọi Mạn Vĩn, phụ thân ta là thuộc địa chủ nông trường, ta dự định quá khứ cho hắn hỗ trợ, trước đó trên thuyền. Thời điểm ta gặp qua ngươi, ngươi là đến từ phương Đông nhà lữ hành đúng không? Gọi Trương. Trương. Mạn Bỉn, ta chỉ sợ bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm tốt, đám kia hải tặc đã công lên thuyền, nếu như bị bọn hắn phát hiện một thành viên trong bọn họ chết ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Trương Hằng mở miệng nhanh chóng nói, cục diện dưới mắt hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Lấy một mình hắn lực lượng không cải biến được bên ngoài cuộc chiến đấu kia kết quả, tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong nấp kỹ đồ vật hắn liền sẽ tìm một chỗ yên lặng đợi, chuẩn bị đầu hàng, nhưng là không nghĩ tới vừa ra cửa liền đụng phải một màn này. Ở tình huống lúc đó hắn căn bản không có lựa chọn, nếu như trơ mắt nhìn xem mập mạp chết tại đầu chọc hải tặc trên tay, kia sông cái sau phấn khởi trạng thái giết người song sau khẳng định sẽ còn tìm tới hắn. Cho nên Trương Hằng chỉ có thể quả quyết lựa chọn xuất thủ, bất quá điều này cũng làm cho tình cảnh của hắn trở nên nguy hiểm. A, Mạn Vĩ nghe vậy lập tức vừa sợ hoảng hốt, vậy làm sao bây giờ? Ta không có giết hắn, ta cũng không có làm gì, chỉ là ngồi xổm ở nơi này, không nhúc nhích. Trương Hằng nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Mạn Vĩn theo bản năng phản ứng lại là trước tiên đem mình hái ra ngoài, coi như hắn xuất thủ cũng không thuần túy là vì cứu người, nhưng cái sau bởi vì hắn mà được cứu vớt cũng là sự thật, bất quá hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Nửa phút sau hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, một người trong đó trong tay cầm súng kíp, còn có trong tay một người thì dẫn theo một thanh anh thức quân đao, cũng không phải là trên thuyền thủy thủ, nhìn thấy đứng tại chỗ giơ hai tay lên Trương Hằng cùng Mạn Vĩn, xông lên mặt hô. Lại tìm đến hai cái. Về sau huy vũ mấy lần vũ khí trong tay, cảnh cáo hai người nói, thành thật một chút, thuyền của các ngươi dài đã chết, chiếc thuyền này hiện tại thuộc sở hữu của chúng ta, không muốn đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Mạn Bỉn liều mạng gật đầu, trên cằm thịt mỡ không ngừng lan lộn, mồ hôi dọc theo gương mặt của hắn chảy xuống, tựa như không vắt khô quần áo đồng dạng. Cầm anh thức quân đao hải tặc thấy thế ngẩn người, làm cái quỷ gì? Hắn nhìn chung quanh một lần toàn bộ phòng bếp, cũng không có tìm được cái gì khả nghi đồ vật. Thẳng đến ánh mắt rơi vào phía sau hai người con kia thùng gỗ lớn bên trên, về sau hắn đẩy ra Mạn Vĩn, mở ra con kia thùng gỗ. Kết quả bên trong cũng chỉ có một đống cá xương khói. Một cái khác hải tặc không nhịn được thúc giục nói, tốt chưa, chậm trễ nữa xuống dưới chúng ta liền muốn bỏ lỡ tiệc ăn mừng, nói đến, hữu kẻ tên kia đi nơi nào. Ta trước đó giống như nhìn hắn hướng cái phương hướng này đến đây. Nói thực ra ta một chút đều không muốn nhìn thấy tên kia, hắn liền là người điên, mỗi lần lên thuyền đều khiến cho cùng lò sát sinh, nếu không phải là bởi vì hắn tác chiến anh dũng đại khái sớm đã bị đá xuống thuyền đi. Nói chuyện hải tặc đem anh thức quân đao cắm vào hông, đẩy đem Trương Hằng cùng Mạn Vĩn, đi thôi, đi bong tàu tập hợp. Hai người bị bắt giữ lấy bong tàu bên trên, ở nơi đó còn đụng phải trên thuyền cái khác hành khách, cùng tại chiến đấu cuối cùng may mắn còn sống sót 7 cái thủy thủ, đám người thần sắc đều có chút lo sợ không yên, không biết đợi chờ mình chính là dạng gì vận mệnh. Chương 99, Hắc Bồn Thiên. Hai cái hải tặc đi lên phía trước, lục soát Trương Hằng cùng Mạn Vĩn thân, bọn hắn lật khắp mỗi một cái túi, thậm chí liền ngay cả trên chân giày cũng không có buông tha, bảo đảm không có bất kỳ cái gì đồng dạng thứ đáng giá bị lọt mất. Về sau Trương Hằng cùng Mạn Vĩn cũng bị đẩy vào trong đám người, cái sau thần sắc sợ hãi, nhất là khi nhìn đến một bên khác thuyền trưởng cùng chiến tử các thủy thủ thi thể lúc cả người hắn lại bắt đầu không bị khống chế run rẩy, cái này cũng dẫn tới chung quanh vây xem đám hải tặc một trận cười vang. Trương Hằng túi tiền cùng một con lọ thuốc hít đều bị tịch thu, bất quá bóng ma chi chìa cùng bóng ma thời khắc còn tại trên người hắn, cái sau là hắn bảo mệnh át chủ bài, vì không bị những hải tặc kia lục soát đi, hắn không thể không vận dụng hai lần bóng ma chi chìa, đem hai thứ đồ này đều chuyển hóa làm bóng ma hình thái. Bất quá cùng trước đó mấy lần tình huống khác biệt, bây giờ hắn đang ở tại biển rộng mênh mông bên trên, cho dù có bóng ma thời khắc nơi tay hắn cũng không biết mình có thể chạy trốn tới đâu đây. Ảnh tử trạng thái dưới hắn cố nhiên có thể đem mình khắc ở trên mặt biển, chỉ khi nào 3 phút vừa đến, hắn liền sẽ biến thành kẻ rớt nước. Nếu như vận khí tốt hắn có lẽ có thể bị đi ngang qua thuyền phát hiện cứu lên đến, nhưng càng lớn khả năng vẫn là táng thân bụng cá, hoặc là trước ra phủ đỉnh độc gác mặt trời phơi mất nước, sau đó lại táng thân bụng cá. Trước một khắc tất cả mọi người vẫn là trên thuyền hành khách, hướng tới thuộc địa cuộc sống mới, mà bây giờ đã biến thành đám hải tặc tù nhân, sinh tử chưa biết. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều không giống Mạn Vĩn biểu hiện như vậy không chịu nổi, nhưng bi quan cảm xúc cũng đã bắt đầu lan tràn. Lại qua đại khái một khắc đồng hồ, bong tàu hạ buồng nhỏ trên tàu đột nhiên truyền ra một trận đập âm thanh, ở giữa còn kèm theo mấy tiếng súng vang, khi hết thể một lần nữa bình tĩnh lại về sau, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật có lỗi, mỗi trên chiếc thuyền đều sẽ có chút không biết thời thế ngu xuẩn, ta không thể không bỏ ra chút thời gian đi thuyết phục bọn hắn, cũng may hiện tại vấn đề đã giải quyết. Xin cho phép ta trước làm tự giới thiệu, ta là sư tử biển hiệu tài công, các ngươi có thể xưng hô ta ổ dọc tiên sinh. Người tới nhìn 40-50 tuổi khoảng chừng, có chút hói đầu, bất quá tinh thần đầu nhìn không sai, cùng chung quanh những cái kia hung thần ác sát hải tặc so sánh, hắn càng giống là nguyện ý giảng đạo lý người. Trên thực tế tài công chức vị này hoàn toàn chính xác cũng cần phi phàm câu thông kỹ năng, đây là thuyền hải tặc trên đệ nhị trọng yếu chức vị, tài công cùng thủy thủ ở giữa quan hệ thân mật, đại biểu cho các thủy thủ lợi ích. Cũng là thủy thủ cùng thuyền trưởng ở giữa câu thông cầu nối, cũng có quyền lợi tại thủy thủ lợi ích lọt vào xâm phạm lúc đối thuyền trưởng mệnh lệnh đưa ra chất vấn. Sự xuất hiện của hắn để không ít người thấy được hy vọng, có hành khách mở miệng cầu khẩn nói, van cầu ngươi, tiên sinh, thả chúng ta đi, chúng ta đều chỉ là một chút người bình thường, trong nhà của ta còn có lao bà cùng hài tử đang chờ ta. Ô Dọc nhẹ gật đầu, nhưng mà ngay sau đó hắn liền rút ra bên hông ngắn súng kíp, hướng về phía trên mặt đất một đã giao ra vũ khí thủy thủ bóp co súng. Cái sau bị bay vụt ra chỉ đạn đánh trúng đầu, một đầu mới ngã xuống đất, vẩy ra lên máu tươi vẩy vào tài công cây gai bố trên áo sơ mi. Tận mắt nhìn thấy cái này tàn nhẫn máu tanh một màn, bọn tù binh lập tức hoảng trường, bọn hắn nhớ tới trước đó đã nghe qua liên quan tới hải tặc cố sự, đây là một đám vô pháp vô thiên tàn khốc thị sát người, ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không bởi vì nhất thời hưng khởi liền đem toàn thuyền người đều giết sạch, một thương này không thể nghi ngờ mở cái không tốt điểm báo, Mạn Vĩn tức thì bị trực tiếp bị hù tiểu trong quần. Bất quá sau đó ổ dọc lại đem con kia ngắn súng kíp lại thu về, ta rất xin lỗi, nhưng đây là ta không thể không làm sự tình, gia hỏa này tại lên thuyền thời điểm giết hai cái huynh đệ của ta, đừng tưởng rằng túi đầu ta liền sẽ xem nhẹ chuyện lúc trước, ta có lẽ giả, nhưng còn không có mau quên như vậy, nợ máu phải trả bằng máu, đây là chúng ta nhất quán phong cách hành sự. Hắn dẫn tới chung quanh hải tặc một mảnh âm thanh ủng hộ, mọi người vô lan can phụ họa, đồng thời cũng làm cho tù binh bên trong hành khách thoáng an điểm tâm. Mặc dù sự tình vừa rồi nhìn đến cực kỳ tàn nhẫn, nhưng nếu như từ báo thù góc độ tới nói đến tựa hồ cũng không tính quá phận, những này hành khách đã sớm quên trước đây không lâu là ai tại bảo vệ lấy bọn hắn, vì mạng sống tất cả mọi người tại lúc này đều lựa chọn trầm mặc. Còn lại 6 tên thủy thủ đều là đầu hàng tương đối sớm, thân sắc của bọn hắn cũng có chút phức tạp. Một phương diện vì chính mình bọc mủ biểu hiện mà cảm thấy xấu hổ, một phương diện khác cũng tại âm thầm may mắn mình không chút tham dự chiến đấu. Đã nợ cũ đã coi xong. Vậy bây giờ chúng ta cũng có thể đến nói chuyện các ngươi vấn đề quan tâm nhất. Ô Dọc tiếp tục nói, tình huống như các ngươi thấy, các ngươi ngồi chiếc thuyền này bây giờ thuộc sở hữu của chúng ta, không chỉ là trên thuyền hàng hóa, ví tiền của các ngươi, tất cả đáng tiền thứ không đáng tiền, ở trong đó đương nhiên cũng bao quát chiếc thuyền này bản thân, nhưng chúng ta không phải không nói đạo lý người. Ô Dọc lời nói xoay chuyển, ra ngoài nhân đạo góc độ cân nhắc, chúng ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị một đầu thuyền nhỏ, hai thùng nước ngọt, có lẽ còn có chút bánh bích quy thịt muối cái gì, mặc dù không đủ các ngươi từ nơi này vạch đến bộ tẩn, nhưng may mắn là các ngươi hiện tại chính vị tại mậu dịch đường thuyền bên trên, mà hai ngày này thời tiết nhìn đến cũng không tệ, vận khí tốt sẽ có đi ngang qua thuyền có thể phát hiện các ngươi sẽ được cứu. Hắn cũng không có để đám người cảm thấy an tâm, ngược lại lại đã dẫn phát mới một vòng rối loạn. Một chiếc thuyền nhỏ, hai thùng nước ngọt, lại dựng vào 30 tên hành khách, cái này tổ hợp thấy thế nào đều không đáng tin cậy, bất kỳ cái gì một điểm sóng gió cũng có thể để người ở phía trên vạn kiếp bất phục, chớ nói chi là không biết lúc nào mới có thể xuất hiện qua đường thuyền, được cứu viện hy vọng xa xa thấp hơn phải đối mặt tử vong phong hiểm. Có người lại cầu khẩn, hy vọng đổi lấy đám hải tặc đồng tình, nhưng mà lần này ổ dọc lại tựa hồ như sắt quyết tâm, ấn định điều kiện này không còn sửa đổi. Ta biết chuyện này phong hiểm, nhưng chúng ta là hải tặc, không phải nhà từ thiện. Về sau vấn đề chỉ sợ muốn chính các ngươi đến nghĩ biện pháp giải quyết. Ô Dọc nói xong cũng quay người rời đi, một bên hải tặc chuẩn bị đem thuyền nhỏ buông xuống nước đi, nhưng mà chiếc thuyền kia thật sự là quá nhỏ, coi như đều chật ních cũng chỉ có thể ngồi xuống 20 người, chớ nói chi là thức ăn và nước ngọt. Đúng lúc này một cái vóc người khôi ngô hải tặc đi tới, mở miệng nói, các ngươi nơi này có người hay không là đầu bếp hoặc thợ mộc, trên thuyền của chúng ta hiện tại còn thiếu hai tên thợ mộc một đầu bếp, có muốn gia nhập có thể đi theo ta. So sánh với ngồi thuyền nhỏ ở trên biển chờ chết, con đường này không thể nghi ngờ sống sót hy vọng càng lớn, tiếng nói của hắn vừa rơi lập tức liền có một bị bắt làm tù binh thủy thủ nhấc tay nói, ta chính là chiếc thuyền này trên thợ mộc, ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Mà hắn vừa nói xong, một bên khác hành khách bên trong cũng có người mở miệng nói, ta mặc dù không chút ra tới biển khơi, nhưng trước đó tại trên trấn làm qua một chút đồ dùng trong nhà, trả lại người dựng qua giá đỡ, ngươi nhìn ta được không? Dáng người khôi ngô hải tặc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể, ngươi trước cho hắn làm trợ thủ. Chúng hành khách hâm mộ nhìn xem hai người, chuyên nghiệp nhân tài vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ nhận hoan nghênh, cho dù là hung tàn hải tặc cũng sẽ đối bọn hắn lấy lễ để tiếp đón. Hiện tại ta bên này chỉ còn lại một cái không vị khôi ngô hải tặc nói, cơ hội này thế nhưng là quá thời hạn không đợi, còn có người nguyện ý đi theo ta sao? Ta nguyện ý. Một thanh âm mở miệng nói. Chẳng ai ngờ rằng người nói chuyện lại là Mạn Vìn. Chương 100, Hắc Bồn Thiên. Dáng người khôi ngô hải tặc nhìn về phía Mạn Vìn, nhíu lông mày, ngươi là đầu bếp. Không trách hắn hoài nghi, Mạn Vìn mặc cùng đầu bếp kém thế nhưng là có chút xa, chủ nông trường chi tử cách gan mặc thoạt nhìn vẫn là rất thượng lưu xã hội, mang theo một đỉnh tóc giả, ống tay áo cùng cổ áo thêu lên đường viền, bên ngoài còn phủ lấy một kiện kề sắt thân eo may áo khoác, bất quá bây giờ trên chân của hắn chỉ có màu trắng tơ dệt tất chân, cặp kia xinh đẹp giày tại soát người thời điểm bị tính tại chiến lợi phẩm bên trong. Hắn liên tục không ngừng gật đầu nói, ta. Mẫu thân của ta tại Cắn Di mở vợ con quán trọ, nhân thủ không đủ thời điểm ta cũng sẽ hỗ trợ. Khôi ngô hải tặc nhìn có chút nửa tin nửa ngờ, nhất là khi ánh mắt của hắn chuyển qua Mạn Vĩn kia ướt một mảnh hạ bộ lúc ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ khinh miệt. Mạn Vĩn hiển nhiên cũng biết mình cho đối phương ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, cái khó lo cái khôn lại bổ sung, ta nấu cơm ăn rất ngon, trên thuyền thời điểm đầu bếp sẽ cùng ta thỉnh giáo, không tin ngươi có thể đi hỏi ngươi. Những bằng hữu kia, tìm tới ta thời điểm ta chính là tại phòng bếp đợi. Như thế không sai. Kia hai cái phát hiện Trương Hằng cùng Mạn Vĩn hải tặc nghe vậy gật đầu phụ họa nói. Mạn Vĩn khẩn trương nhìn qua dáng người khôi ngô hải tặc, cái sau sờ lên cằm, qua có chừng nửa phút, mới mở miệng nói, vậy ngươi liền thử một chút đi, bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu là hương vị không tốt, hoặc là để chúng ta ăn xấu bụng, coi như ta chịu tha thứ ngươi, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn vừa nói một bên chỉ chung quanh hải tặc. Mạn Vĩn liên tục không ngừng nói lời cảm tạ. Tốt các tiên sinh, danh ngạch đã đủ. Chiêu mộ kết thúc, chúc các ngươi tiếp xuống đường đi vui sướng. Khôi ngô hải tặc nói xong cũng mang theo ba người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này phía sau hắn lại đột nhiên lại chuyển tới một thanh âm khác. Chờ một chút. Khôi ngô hải tặc dừng bước lại, hắn không chú ý tới một bên Mạn Vĩn đang nghe thanh âm này thời điểm sắc mặt đống nhiên gấp trường. Cái sau ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, trong thần sắc tràn đầy khẩn cầu. Trương Hằng không để ý chủ nông trường chi tử cho hắn ám chỉ, đứng dậy mở miệng nói, ta cũng nhập bọn. Ở trên biển phiêu bạt phong hiểm quá cao, đồ ăn nguồn nước đều nghiêm trọng thiếu thốn, nếu như một người hắn có lẽ vẫn sẽ chọn đụng một cái, nhưng nhiều người như vậy ngược lại sẽ để tình huống trở nên phức tạp, chớ nói chi là hắn còn có đạo cụ lưu tại trên thuyền, đi lần này những vật kia liền đều không cầm về được. Khôi ngô hải tặc nhíu mày, ta cực kỳ thưởng thức nhiệt tình của ngươi, thật, nhưng chính như ta trước đó nói, lần này chiêu mộ chỉ có 3 cái danh ngạch, mà bây giờ chúng ta đã đủ quân số. Mặt đối mặt từ chối khéo, Trương Hằng chỉ là bình tĩnh nói, cho ta khẩu súng đi. Có lẽ là bị người nào đó tự tin chỗ đả động, có lẽ là bởi vì chung quanh hải tặc ồn ào, cuối cùng Khôi Ngô hải tặc vẫn là đem một thanh ngắn súng kiếp đưa cho Trương Hằng. Trương Hằng tiếp vào trong tay, hơi kiểm tra một chút, trải qua tô phân chiến tranh kịch bản sau hắn tại súng ống trên cũng làm một chút bài tập, hiện tại đã không phải là lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Bây giờ bị hắn nắm trong tay chính là một thanh súng kiếp, cùng súng mồi lửa so sánh, giản hóa xạ kích quá trình, lợi dụng đá lửa đánh lửa, dẫn đốt thuốc nổ, xạ tốc càng nhanh, sức giật càng nhỏ hơn, độ chính xác cũng càng cao, 16 thế kỷ trung kỳ bị nghiên cứu ra đến thế kỷ 17 trung hậu kỳ bắt đầu ở châu Âu trong quân đội phổ biến phối phát, về sau nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập cũng là súng kiếp sân khấu. Bất quá cuối cùng thứ này cuối cùng cũng là thời đại nước mắt, đừng nói hiện đại súng ống. Liền là cùng hắn tại tô phân trong chiến tranh dùng M28 so đều kém xa, cái gọi là đơn giản hóa xạ kích quá trình, chỉ là tương đối súng mồi lửa mà nói, bởi vì hiện giai đoạn đạn cùng thuốc nổ đều là tách ra lắp, mở xong một thương chỉ là trang đạn cùng thuốc nổ liền muốn lắp đặt một hồi lâu, mà lại tầm bắn cũng chỉ có chừng 80 thước. Trương Hằng nhìn cực kỳ cẩn thận, bỏ ra trọn vẹn một phút, chung quanh xem náo nhiệt hải tặc đều đánh trống reo hò lên, phụ trách chiêu mộ nhân thủ cái kia Khôi Ngô hải tặc cũng bắt đầu lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Đúng lúc này, Trương Hằng đống nhiên không có dấu hiệu nào dương lên trong tay ngắn súng kíp, nhắm chuẩn Mạn Vĩn, cái sau trong lòng hoảng hốt, còn tưởng rằng Trương Hằng muốn giết người diệt khẩu, nhưng sau một khắc đạn dán lô thai của hắn bay qua, đánh trúng đuôi thuyền một hải tặc trong tay quả táo hạch, đem cái sau giật mình kêu lên. Đám hải tặc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bạo phát ra một trận reo hò. Trương Hằng cùng tên kia ăn quả táo hải tặc ở giữa khoảng cách vượt qua 40 mét, thân thuyền lại tại sóng biển sóc này bên trong, bản thân xạ kích độ khó cực kỳ cao. Mà một bộ này từ Simon trên thân học được bắn nhanh động tác tính liên quán lại quá tốt, nhìn tựa như ngắm đều không có nhắm chuẩn đồng dạng, cuối cùng cái này thần hồ kỳ thần xạ thuật lấy được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tuyệt đại đa số hải tặc đều là thật đơn giản người, tại thờ phụng luật rừng trên đại dương bao la đối với cường giả bọn hắn luôn luôn không thiếu khuyết tôn trọng, không biết ai trước lên đầu, chung quanh đám hải tặc cùng một chỗ hô to, tiếp nhận hắn, tiếp nhận hắn. Phụ trách nhận người Khôi Ngô hải tặc nhíu mày, cuối cùng vẫn không lay chuyển được phía sau quần quận dân ý, bất đắc dĩ nói, tốt à, một cái thần thương thủ, hẳn là không người có thể cự tuyệt, dù sao đã chiêu ba người, cũng không quan tâm lại nhiều một cái, cùng ta cùng đi đi. Bốn người đi theo Khôi Ngô hải tặc đi xuống bong tàu, cái sau vừa đi vừa tự giới thiệu mình, ta gọi Hảo Ẩn, là sư tử biển hiệu thủy thủ trưởng, mặc kệ trước đó các ngươi làm qua cái gì, có cái gì thân phận bối cảnh, hiện tại cũng là sư tử biển hiệu một thành viên, đương nhiên. Chúng ta bây giờ còn không có cách nào giống tín nhiệm hắn người đồng dạng tin tưởng các ngươi, bất quá không quan hệ, để thời gian đến nói chuyện đi. Hảo Ẩn dừng một chút, nói tiếp, nhưng là có nhiều thứ là các ngươi cần sớm biết đến, nghe, trên thuyền nghiêm cấm đánh bạc, trộm cướp, tư đấu, trừ phi là có công chứng viên ở đây quyết đấu, mà chiến đấu bên trong lâm trận bỏ chạy là tử tội. Sau khi nói đến đây hắn cố ý mắt nhìn Mạn Vĩn, cái sau sát mồ hôi cởi bồi. Hảo Ẩn tiếp tục nói, cướp bóc thời điểm nghiêm cấm tư tàng chiến lợi phẩm. Ngoại trừ là bị ngươi giết chết địch nhân, ngươi trước tiên có thể chọn lựa một vật, cuối cùng tất cả thu hoạch mọi người cùng nhau chia đều, thuyền trưởng cùng tài công hai phần, bác sĩ, thợ mộc, pháo thủ cùng đầu bếp, thủy thủ trưởng mỗi người một lại một phần hai điểm, cái khác trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc người cũng sẽ có ngoài định mức ban thưởng, tàn tật sẽ có tiền trợ cấp nhiều ít quyết định bởi. Ngươi trên thuyền niên kỳ hạ. À, còn có, cũng là trọng yếu nhất, trên thuyền hết thể sự vụ ngày thường, bao quát thuyền trưởng, tài công nhận đuổi tuyển cử. Mỗi người đều được hưởng bình đẳng quyền biểu quyết. Hảo Ẩn nói xong nhìn về phía bốn người, tạm thời cứ như vậy nhiều a, các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Mạn Vĩn nhấc tay, chê cười nói, trước đó tuyên bố, ta không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, ta chỉ là muốn biết, cái kia. Đầu bếp cũng muốn tham gia chiến đấu sao? Hảo Ẩn nhìn hắn một cái, dưới tình huống bình thường không cần, nhưng là nếu quả như thật đến bước ngoặt nguy hiểm mỗi người đều muốn cầm vũ khí lên, nói lên cái này, ngươi một hồi đi tìm thợ Ẩn, để hắn cho ngươi phối cây đốt thương. Ta cũng sẽ đem chuyện này nói cho hắn biết. Hắn cuối cùng câu nói này lại là nói với Trương Hằng. Còn có các ngươi những người khác cũng thế, cũng có thể tìm First nhận lấy một thanh vũ khí, đây là người mới phúc lợi, về phần về sau, nếu như hư hao lại lĩnh liền muốn trả tiền, từ các ngươi lần sau chiến lợi phẩm bên trong khấu trừ. Chương 101, Hắc Bồn Thiên. Thương thuyền trước đó bị pháo kích, thân thuyền có nhất định tổn thương, mặc dù cũng không tính nghiêm trọng, nhưng đặt vào mặc kệ khẳng định là không được. Hai cái thợ mộc rất nhanh liền vùi đầu vào công việc của mình bên trong đi. Chờ Ẩn sau khi đi Mạn Vĩn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi trên trán, cảm thán nói, nguy hiểm thật à, vừa rồi thật sự là thật là đáng sợ, còn tưởng rằng ta sẽ chen tại kia chiếc trên thuyền nhỏ, trên biển cả cô độc chết đi, bất quá bây giờ tin tức tốt là chúng ta đều lưu lại, mặc dù gia nhập hải tặc, nhưng hướng mặt tốt nhìn, chúng ta chí ít có thể sống sót. Lúc ấy trên bong thuyền, ta mở miệng thời điểm ngươi thật giống như rất khẩn trương dáng vẻ, làm sao, sợ ta đoạt thuộc về ngươi vị trí sao? Trương Hằng nói. A. Mạn Vìn gượng cười nói, không không, không phải, ta là sợ bọn họ tổn thương ngươi, đây đều là giết người không chớp mắt ra hỏa, nói đến vẫn là ngươi dũng cảm, ta nói chuyện với bọn họ thời điểm cũng không dám nhìn ánh mắt của bọn hắn. Ta rất hiếu kỳ, Mạn Vìn, nếu như ta thật dự định đoạt vị trí của ngươi ngươi sẽ làm thế nào, đem trong phòng bếp phát sinh sự kiện kia tung ra sao? Trương Hằng thản nhiên nói. Làm sao có thể? Mạn Vìn đem đầu lắc ngoẻ ngoẻ đồng dạng, nhưng mà ánh mắt của hắn lại một mực tại trốn tránh, ngươi đã cứu ta tính mệnh. Ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không xảy ra bán ngươi. Như thế tốt nhất, bởi vì ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi đem chuyện này chọc ra đến chính mình cũng giống vậy trốn không thoát. Mạn Vìn ngượng cười, bất quá dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra được hắn cũng không tin tưởng câu nói này. Ngươi biết vì cái gì tên kia rõ ràng đã chết hẳn ta còn muốn dùng gọt thổ đầu tiểu đao từ phía sau lưng đâm hắn ba đao sao? Ngươi! Ngươi! Mạn Vìn lần này rốt cục biến sắc. Đối với Trương Hằng cái kia dư thừa cử động hắn một mực không lắm lý giải, coi là chỉ là đơn thuần cho hả giận tiến hành, nhưng là hiện tại hắn rốt cục ý thức được mục đích của đối phương là cái gì. Một người là rất khó đồng thời tại một người khác trước ngực cùng phía sau lưng đều lưu lại vết thương, nhưng có giúp đỡ chuyện này liền rất dễ giải thích, ngươi có thể nói ra chuyện xưa của ngươi, ta cũng có thể nói ra ta, nhưng là cuối cùng cỗ thi thể kia sẽ chứng minh chúng ta ai cố sự nghe càng có thể tin. Hai người đang lúc nói chuyện, bên ngoài lại truyền tới tiếng hô hoán. Huyệu kè, con mẹ nó ngươi đi chết ở đâu rồi? Không còn ra chiến lợi phẩm liền không có ngươi phân nhi. Mấy hải tặc hùng hùng hổ hổ đi qua hành lang. Trương Hằng đứng dậy, vỗ vô mặt xám như cho Mạn Vìn, thời điểm không còn sớm, ta muốn đi linh ta xuống kíp, ngươi cũng nên đi làm cơm. Đêm nay khi tất cả người đều ngủ say sau chúng ta cùng một chỗ động thủ, đem chôn ở cá sông khói phía dưới món đồ kia ném bỏ vào trong biển rộng, dạng này hai người chúng ta phiền não liền cũng không có. Giải quyết chủ nông trường chi tử phiên phức, Trương Hằng từ trên thuyền quản lý quân giới vũ khí First nơi đó dẫn tới một mồi lửa thương cùng một con phía trên co khe truy thủ, bất quá không thời gian quen thuộc hắn vũ khí mới Trương Hằng liền tiếp vào mình trở thành hải tặc sau phần thứ nhất nhiệm vụ. Quét dọn bong tàu. Đúng vậy, đám hải tặc sinh hoạt tại không dâng lên cờ đen thời điểm kỳ thật cùng phổ thông thủy thủ cũng không có quá nhiều khác nhau, trên thực tế trong bọn họ rất nhiều người lúc trước vốn là thủy thủ, hoặc là bởi vì không thể chịu đựng được thuyền trưởng nghiên ép. Hay là bởi vì khát vọng mạo hiểm tự do, một đêm trở giàu. Tóm lại, đủ loại nguyên nhân để bọn hắn cuối cùng lựa chọn trở thành hải tặc. Nhưng mà không có người thích đợi tại dơ bẩn hỏng bét hoàn cảnh bên trong, cho dù là lôi thôi hải tặc, cái này cũng có bệnh thích sạch sẽ hay không không quan hệ, chỉ là bởi vì trên đại dương bao la chí mạng đồ vật nhiều lắm. Bảo trì tốt đẹp hoàn cảnh chẳng những có trợ giúp ổn định cảm xúc, mà lại cũng có thể hữu hiệu giảm xuống thủy thủ nhiễm bệnh phong hiểm, bởi vậy đám hải tặc cũng sẽ định kỳ thanh lý bong tàu. Nhất là tại một trận sau đại chiến, khắp nơi đều là thi thể cùng vết máu, Trương Hằng cùng mặt khác 5 người làm dòng dã 2 giờ, mới khiến cho phía trên vết máu trở nên phai nhạt một điểm. Mạn Vĩnh cũng tại mặt trời lặn trước đốt tốt cơm tối, không biết hắn là thế nào làm được, hương vị vậy mà ngoài ý liệu cũng không tệ lắm, Trương Hằng biết hắn cũng vượt qua khó khăn nhất một quan. Có thể lưu tại trên thuyền. Không nên đánh giá thấp một cái tốt đầu bếp giá trị. Có đôi khi đám hải tặc ra ngoài ăn cướp không nhất định là đoạt tiền, cũng có thể là cướp người. Trên đại dương bao la sinh hoạt buồn tẻ không thú vị, nhất là trên thuyền cũng đều là huyết khí phương cương nam nhân, thời gian lâu dài rất dễ dàng tạo thành rối loạn, một cái ưu tú đầu bếp có thể thông qua ngon miệng đồ ăn tại trình độ nhất định làm dịu các thủy thủ tinh thần áp lực. Bởi vậy mới có quy định tại đại đa số thời điểm cũng không tham dự chiến đấu đầu bếp cũng có thể dẫn tới cùng chiến đấu bên trong nguy hiểm nhất pháo thủ đồng dạng số định mức chiến lợi phẩm, mà lại không có người đối với cái này có mang dị nghị. Ban đêm rất nhanh liền đến. Thuyền trưởng cùng tài công tại chiến đấu kết thúc sau liền đều về tới sư tử biển hiệu bên trên, bọn hắn mang đi đại khái 2/3 hải tặc, còn thừa lại 1/3 thì tại thủy thủ trưởng ẩn chỉ huy dưới, cái sau cũng đã trở thành chiếc thuyền này tạm thời thuyền trưởng. Đám hải tặc đêm nay hào hứng cũng không tệ, vừa mới trải qua một trận chiến đấu, bọn hắn từ đầu tới đuôi từ đầu đến cuối áp chế gắt gao lấy đối thủ, không đánh mà thắng cầm xuống chiếc thuyền này, mà trả ra đại giới vẹn vẹn 3 người tử vong, 5 người vết thương nhẹ, kết quả này đủ để cho bọn hắn uống một chén. Truy cập để trái tim đen đú ám đọc truyện. Có người diễn tấu lên Ireland phong cầm, tại trong lúc này cũng có hải tặc nâng lên kẻ danh tự, tuyệt đại đa số người đều cho rằng hắn là vụng trộm về tới hải tượng hiệu bên trên. Còn có người trò chuyện lên trước đó kẻ thiếu mình không trả tiền, hoài nghi ra hỏa này có phải hay không vụng trộm trốn mất, trêu đến đám người lại là một trận cười vang. Thằng đến nào ẩn thân ảnh xuất hiện tại trong nhà ăn, ánh mắt của hắn đảo qua một đám hải tặc, mở miệng nói, sư tử biển hiệu bên kia vừa mới truyền đến tin tức, bọn hắn phi thường khẳng định kẻ không ở phía trên, hôm nay ai là cuối cùng nhìn thấy hắn người. Chúng hải tặc nghe vậy hai mặt nhìn nhau, bình thường tác chiến thời điểm chỉ có hai loại kết quả, hoặc là chết rồi, hoặc là còn sống, trước đó cho tới bây giờ không có người sống sờ sờ biến mất không thấy gì nữa tình huống phát sinh. Có khả năng hay không là rơi xuống nước? Có người suy đoán nói. Không có khả năng, lái thuyền trước ta kiểm tra qua, phụ cận không có kẻ rớt nước. Một cái khác hải tặc lắc đầu nói. Sau đó cũng có người phụ hòa nói, đúng vậy à, ta thấy tận mắt hắn vọt tới bong tàu hạ trong khoang thuyền, hắn là sớm nhất đi vào cái đám kia người, nói đến từ đó về sau ta liền không có gặp lại hắn. Đám hải tặc mồm năm miệng mười thảo luận, nhưng mà đối với kẻ mất tích lại từ đầu đến cuối không có người có thể nói ra như thế về sau. Áo ẩn ánh mắt chuyển qua mới chiêu mộ trên thân người, nhưng mà Mạn Vìn còn tại phòng bếp. Hắn cũng không có từ còn lại ba người trên mặt nhìn ra cái gì dị thường, bọn hắn cùng đám hải tặc biểu hiện không giống nhau lắm, trên cơ bản đều ngồi ở trong góc an tĩnh ăn mình cơm tối, bất quá cân nhắc đến bọn hắn trước đó vẫn còn bị cướp sạch một phương, biểu hiện này cũng là rất bình thường. Thế là ẩn lại đem ánh mắt chuyển trở về, tốt, ai là buổi chiều phụ trách kiểm kê chiến lợi phẩm người, 5 phút sau đến phòng thuyền trưởng một chuyến. Chương 102, Hắc Bồn Thiên. Mãi cho đến ăn xong cơm tối Trương Hằng mới có thời gian kiểm tra một chút mình nhân vật bảng, tin tức của hắn cũng lần nữa đạt được đổi mới. Tính danh, Trương Hằng. Giới tính, nam. Tuổi tác, 19. Người chơi số hiệu, 07958. Đã trải qua kịch vòng số, 3. Trước mắt trò chơi điểm tích lũy, 777. Nắm giữ vật, bóng ma chi chìa, E, bóng ma thời khắc, D. Nắm giữ kỹ năng, dương cầm LV1, ngôn ngữ tinh thông LV1. 3 môn ngôn ngữ đạt tới thường ngày giao lưu tiêu chuẩn, cải tiến cùng sửa chữa LV1, trượt tuyết LV1, leo núi LV1, tiễn thuật LV2, dã ngoại sinh tồn LV2, ô tô kỹ thuật điều khiển LV2, xạ kích LV2. Đánh giá, nên người chơi nhận bóng ma che chở, đồng thời có được ô tô điều khiển, xạ kích, dã ngoại sinh tồn và tiễn thuật chờ kỹ năng, có năng lực tự vệ nhất định, nhưng cũng không có rõ ràng cường hạng, dự tính có thể thông qua 7 vòng trò chơi. Trải qua thế giới hiện thực 3 tháng luyện tập, tại 48 giờ tăng thêm dưới, Trương Hằng leo núi cuối cùng từ LV0 đột phá đến LV1, hắn hiện tại có thể tay không leo lên tuyệt đại đa số người công vách đá, tự nhiên vách đá thì phải xem tình huống mà định ra, góc độ, nham chất cũng có thể ảnh hưởng đến leo lên độ khó. Mà xạ kích cùng trượt tuyết thì là hắn ở trên cái phó bản bên trong mới được đến 2 cái kỹ năng, trong đó xạ kích cũng là hắn cho đến tận nay cho thấy có thiên phú nhất kỹ năng. Chỉ dùng 1 tháng thời gian liền từ một cái vừa sở thương người mới tăng lên tới LV1 đẳng cấp, mà về sau đêm đó hắn cùng Simon chạy ra đội du kích doanh địa, ở bên hồ cùng cao thủ thần bí quyết đấu, cũng kích phát ra trong thân thể của hắn tiềm năng. Cuối cùng hắn chẳng những thắng được trận kia sinh tử chi chiến, mà lại cũng đem mình xạ kích kỹ năng tăng lên tới LV2. Mà cái này còn không phải kết thúc, về sau tại Thụy Điển kia đoạn sinh hoạt hắn từ trước đến nay Simon ở cùng một chỗ, hai người thường xuyên cùng một chỗ lên núi đi săn. Simon đem bao quát bắn nhanh tại bên trong tất cả kỹ xảo đều truyền thụ cho hắn, bởi vậy Trương Hằng hiện tại xạ kích trình độ kỳ thật sớm đã vượt xa LV2, bất quá khoảng cách LV3 vẫn còn rất xa hắn cũng không biết. Trên thực tế hắn cũng phát hiện, khi một loại kỹ năng đến LV2 sau lại nghĩ tăng lên liền sẽ trở nên phi thường khó khăn, bởi vì cái này đã mang ý nghĩa ngươi tại người bình thường bên trong đã đạt đến cực kỳ xuất sắc tiêu chuẩn, về sau tiến bộ không gian cũng sẽ càng ngày càng chật hẹp, lấy hắn LV2 bắn tên làm thí dụ. Trương Hằng đã cảm giác được chỉ bằng luyện tập hắn nhiều lắm là chỉ có thể duy trì tại trình độ này, muốn tấn thăng đến xuống một cái tầng cấp, nhất định phải còn có chút cái gì khác nhân tố bên ngoài kích thích. Giống như là đêm đó bên hồ sinh tử quyết đấu, bất quá loại chuyện này cũng không phải là tốt như vậy gặp phải, nếu có thể Trương Hằng thậm chí hy vọng mãi mãi cũng không muốn gặp. Hiểu rõ hiện tại tình trạng, Trương Hằng đóng lại nhân vật bảng. Vào đêm hậu hải trên mặt sóng gió cũng lớn lên, Trương Hằng nằm tại võng bên trên. Cảm giác vừa ăn xong bữa tối một mực tại trong bụng vừa đi vừa về lắc lư, lúc trước hắn cũng ngồi qua thuyền biển, bất quá thời gian không hề dài, chỉ có nửa ngày, mà lại trên biển sóng gió cũng tương đối bình tĩnh, bởi vậy ngược lại là không có ngất xỉu thuyền. Nhưng lần này tình huống hiển nhiên khác biệt, nhất là tại chen trúc thủy thủ kho bên trong, cùng một đám không xác định dài bao nhiêu thời gian không tắm rửa qua đám hải tặc nằm cùng một chỗ, trong không khí hỗn hợp các loại lệnh người không vui hương vị, thế là cũng không lâu lắm, Trương Hằng cũng không nhịn được phun ra. Đám hải tặc thấy thế buộc phát ra một trận oanh cười, nói đùa cái gì, ngươi chẳng lẽ là lần đầu tiên ra biển chim non sao?
Đúng vậy à, ta đã bắt đầu có chút hối hận trước đó trên bong thuyền để hắn gia nhập chúng ta.
Một cái khác hải tặc cũng phụ họa theo đuôi nói. Trên biển sinh hoạt buồn tẻ không thú vị, bởi vậy tìm thú vui cũng là đám hải tặc cơ bản kỹ năng. Bất quá tại ở trong đó cũng có vui tại giúp người ra hỏa, một người da đen hải tặc cho Trương Hằng đưa tới một con thùng gỗ, để hắn có thể nôn ở bên trong, trừ cái đó ra còn giúp hắn rót chén nước.
Tạ ơn.
Nôn qua sau Trương Hằng cũng dễ chịu một điểm, dùng nước ngọt xúc xúc miệng lên tiếng nói cảm ơn nói.
Không cần khách khí, đừng đem bọn hắn để ở trong lòng.
Những tên kia chỉ là miệng thối mà thôi, người kỳ thật đều bất phôi, người ở lâu liền sẽ phát hiện.
Người da đen hải tặc duỗi ra một cái tay, gù tỉnh, sư tử biển hiệu pháo thủ.
Trương Hằng.
Trương Hằng một cái tay ôm thùng gỗ, dùng một cái tay khác hoàn thành nắm tay.
Ta thấy được trước ngươi trên bong thuyền biểu hiện, phi thường lệnh người ấn tượng khắc sâu, trước ngươi là làm cái gì, quân nhân sao?
Gu Tuyên tràn đầy phấn khởi nói.
Không kém bao nhiêu đâu, ta trước đó hoàn toàn chính xác có tham gia qua.
Một trận chiến tranh.
Các ngươi thắng sao?
Không tính đi, bất quá chí ít ta cùng ta quan tâm người đều may mắn còn sống sót xuống dưới.
Ngươi thật may mắn, ta cũng từng tham gia một trận chiến tranh, nhưng là chúng ta thất bại. Gu Tuyên kéo ra cổ áo của mình, lộ ra trên ngực trái lạc ấn.
Bộ lạc của ta bị một cái khác bộ lạc đánh bại, bọn hắn giết ta phụ thân cùng mẫu thân, còn có trong bộ lạc lão nhân, đem ta cùng huynh đệ của ta còn có 6 tuổi muội muội bán cho một chi bắt nô đội, ta không nhớ rõ chúng ta ngồi bao lâu thuyền, khi đó tất cả mọi người mang theo xiềng xích, trên tại tầng dưới chốt nhỏ hẹp kho hàng bên trong, một cái chịu một cái, không có cách nào di động, trên thực tế liền liền hô hấp không gian đều không có, làm chúng ta đến kia phiến bị bọn hắn xưng là đại lục mới địa phương lúc, cả trên chiếc thuyền này 300 tên người da đen. Chỉ còn lại không tới 80 người còn có thể thở dốc, mà đệ đệ của ta liền chết tại trong ngực của ta.
Rất xin lỗi nghe được những thứ này.
Trương Hằng nói.
Hắc nô mậu dịch bắt đầu tại 15 thế kỷ, tại 17, 18 thế kỷ đạt đến đỉnh phong, thuộc địa khai khẩn cùng kiến thiết cần đại lượng giá rẻ sức lao động, dựa vào đơn bạc châu Âu di dân hiển nhiên cũng không hiện thực, thế là các thương nhân liền đem ánh mắt rời về phía châu Phi, các nước Âu châu ở nơi đó tranh nhau thiết lập thương đứng cùng thành lũy, hoặc kích động giữa các bộ lạc quan hệ. Thu mua chiến tranh tù binh, hoặc tự mình động thủ đi săn hắc nô. Bây giờ Trương Hằng vị trí thời đại chính là tam giác mậu dịch thời điểm hưng thịnh, các thương nhân từ châu Âu xuất phát, tiến về châu Phi, mua sắm hắc nô, tiếp theo đem hắc nô vận chuyển đến châu Mỹ, bán cho châu Mỹ trồng trọt vườn cùng chủ nông trường, về sau lại đem châu Mỹ hoàng kim, cà phê, đông các loại đặc sản vận chuyển sẽ châu Âu, dùng cái này đến thu hoạch được kinh người bạo lợi. Loại tình huống này mãi cho đến 18 thời kỳ cuối 19 sơ thế kỷ. Anh Pháp Mỹ các nước dần dần cấm chỉ hắc nô mậu dịch sau mới có chuyển biến tốt, bất quá chính phủ mặc dù không còn ủng hộ loại hành vi này, tự mình buôn lậu vẫn như cũ cực kỳ hung hăng ngang ngược, hắc nô mậu dịch chân chính suy yếu còn phải đợi đến thế kỷ 19 thập niên 60, đó chính là nói sau. Ta tại chặt lở tơn bị một cái cà phê trồng trọt vườn chủ mua xuống, ở nơi đó lao động 8 năm, về sau lại bị bán được trên một cái thuyền khi thủy thủ, làm nhiều nhất sống, ăn lại kém cỏi nhất, thẳng đến nàng phát hiện chúng ta.
Ai?
Sư tử biển hiệu, nàng cho ta tự do, tiếp nạp ta, người ở phía trên đem ta xem như đồng bạn, huynh đệ, thời điểm chiến đấu chúng ta chiếu khán lẫn nhau phía sau lưng, nơi này không có chủ nhân nô lệ bộ kia đồ vật, chúng ta đều là bình đẳng người tự do, mà lại, chúng ta đều có một cái cộng đồng nhà.
Nơi nào?
Nats. Chương 103, Hắc Buồn Thiên. Đây là Trương Hằng lần thứ nhất từ những hải tặc kia miệng bên trong nghe được cái từ này. Hắn lần này phó bản nhiệm vụ chính tuyến liền là tại Nats đặt chân. Tổ kiến thuộc về mình thế lực, đương nhiên muốn đối cái chỗ kia nhiều một chút hiểu rõ, nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, lại có một cô mãnh liệt buồn nôn cảm giác xông lên cái chán, Trương Hằng nhịn không được hé miệng, ôm thật chặt trong ngực thùng gỗ, cảm giác muốn đem mình dạ dày đều cho phun ra.
Gu Tuyền đứng dậy vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, ngươi trước sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngủ một giấc liền sẽ khá hơn, ta sẽ không quấy rầy ngươi.
Trương Hằng cũng ý thức được mình bây giờ trạng thái hoàn toàn chính xác rất tồi tệ, không chỉ là trên thân thể, còn có trên tinh thần. Hắn bây giờ căn bản liền không có cách nào tập trung lên lực chú ý suy nghĩ, lúc đầu ban đêm còn hẹn Mạn Vịn cùng một chỗ xử lý trong thùng gỗ thi thể, nhưng là lấy hắn bây giờ trạng thái khẳng định là không có cách nào lại làm chuyện này.
Trương Hằng cảm giác mình bây giờ tựa như là bị người ném vào trục lăn trong máy giặt quần áo đồng dạng, toàn bộ thế giới đều đang lăn lộn lay động, hắn ôm con kia thùng gỗ nôn lại nôn, một mực dày vò đến sau nửa đêm mới tại trong mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lại mở mắt ra lại là thấy được một trương khuôn mặt quen thuộc.
Ngươi tỉnh rồi.
Mạn Bình hưng phấn nói, hắn một mặt nói một bên bưng lên đặt ở một bên khác đồ ăn, ta vì ngươi làm canh cá, dùng buổi sáng hôm nay vừa câu đi lên cá, vừa vặn cho ngươi bồi bổ thân thể. Chủ nông trường chi tử trong hai mắt lộ ra vẻ ân cần, nhìn tựa như là tại phát ra từ nội tâm hy vọng hắn nhanh tốt. Trương Hằng mắt nhìn chén kia canh cá còn có bên cạnh bánh bích quy nhưng không có động thủ, mà là hỏi, ngươi làm sao sao lại ở chỗ này? À, Gu Tuyến đem ngươi sinh bệnh sự tình nói cho Ẩn Tiên Sinh, ảo Ẩn Tiên Sinh hỏi có người hay không nguyện ý chiếu cấu ngươi, ta liền tự nguyện báo danh, dù sao ta hiện tại mỗi ngày làm xong hai bữa sau bữa ăn cũng không có cái gì sự tình khác làm. Mạn Bỉnh tựa hồ biết Trương Hằng đối với mình không tin lắm mặc cho, nói xong hắn liền bưng lên chén kia canh cá chủ động uống một hớp lớn, lại ăn một ngụm bên cạnh bánh bích quy, một bên nhai nuốt lấy một bên ủy khuất nói, ngươi kỳ thật không cần đối ta như thế đề phòng, chúng ta trước đó đều là người trên một cái thuyền, hiện tại chỉ còn lại, ngươi, ta, Bờ Dù Sơ, Kenny, càng là ngay tại lúc này chúng ta những người này không càng là hẳn là đồng tâm hiệp lực sao. Mạn Bỉnh nói đến đây lén lén lút lút ngắm nhìn bốn phía, xác nhận phụ cận không có người tại lúc này mới hạ giọng nhanh chóng nói, sáng hôm nay bọn hắn lại đem toàn bộ thuyền lục soát một lần, tìm kiếm cái kia gọi kẻ ra hỏa, bất quá cũng may phòng bếp không chút bị kiểm tra, làm sao bây giờ, bọn hắn về sau vẫn sẽ hay không lại tra được trên đầu chúng ta a? Trương Hằng nhấp một hớp canh cá, mắt nhìn Mạn Vỉn, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn cảm giác cái sau diễn kỹ so trước đó tiến bộ rất nhiều, chủ nông trường chi tử nguyên bản trên mặt căn bản giấu không được chuyện. Mà bây giờ Trương Hằng phát hiện mình rất khó coi ra hắn đang suy nghĩ gì. Quả nhiên càng là ác liệt hoàn cảnh càng là có thể gia tốc một người trưởng thành sao. Nhưng mà Trương Hằng trong lòng rất rõ ràng, Mạn Vĩnh là một cái hoàn toàn dựa vào không ngừng người, trước đó phát sinh những chuyện kia đã chứng minh hắn tự tư giữ nguyên dễ tại tâm ngọn nguồn, không có khả năng cải biến, trong mắt của hắn chỉ có mình, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút do dự bán người bên cạnh đổi lấy cuộc sống tốt hơn, bất quá liền trước mắt mà nói, hai người lợi ích tạm thời nhất trí. Bởi vì Trương Hằng bổ đao trong thùng gỗ cô thi thể kia trở thành bọn hắn cộng đồng phiền não, Mạn Vĩnh hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn đem cô thi thể kia cho tranh thủ thời gian xử lý, trước đó hắn cũng không hy vọng Trương Hằng xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà sự tình bất toại người nguyện, Trương Hằng uống canh cá sau nghỉ ngơi không bao lâu lại bắt đầu nôn mửa, về sau trong một tuần hắn ngay tại dạng này lặp đi lặp lại bên trong vượt qua, cả người bạo gầy đi trông thấy, thậm chí có người một lần cho là hắn không có cách nào sống qua tới. Những chuyện tương tự thực sự nhiều lắm. Bởi vì ác liệt vệ sinh điều kiện, thường xuyên có người tại ra biển thời điểm nhiễm lên tật bệnh, lấy ngay lúc đó chữa bệnh trình độ, cho dù có thuyền y tại tám thành cũng rất khó cứu trở về. Nhưng để đám người không nghĩ tới chính là Trương Hằng cuối cùng vẫn lấy nghị lực kinh người gánh vác đây hết thảy. Bất quá chờ hắn có thể đi xuống võng, không hề bị sóng gió lắc lư ảnh hưởng, hắn thể trọng chỉ còn lại 100 cân ra mặt. Ông trời của ta, ngươi nhìn tựa như là một cái cho tới bây giờ không ra tới biển khơi vịt lên cạn đồng dạng, thế nhưng là cái này sao có thể? Gu Tuyển kinh ngạc nói, các ngươi trước đó không phải đã ở trên biển phiêu bạt nửa tháng sao? Chuyện này liền nói đến lời nói lớn. Trương Hằng tại pháo thủ nâng đỡ đi xuống giường, đi vào bong tàu bên trên, tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ, giành lấy cuộc sống mới cảm giác cực kỳ tốt. Trương Hằng chưa từng có nghĩ đến có một ngày hắn sẽ ngay cả lại nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời đều biến thành hy vọng xa vời. Hắn tại tối tăm không ánh mặt trời thủy thủ kho bên trong chờ quá lâu, đều nhanh quên thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Bất quá mặc kệ như thế nào, hoan nên ngươi trở về, bằng hữu của ta. Gu Tuyến nhìn thấy cách đó không xa hướng bên này thăm dò nhìn quanh Mạn Vĩnh, dừng một chút lại nói, ta nhớ ra rồi, ta còn giống như không cho ta vũ khí làm bảo dưỡng, quay đầu trò chuyện tiếp. Chờ Gu Tuyến đi xa, chủ nông trường chi tử bước nhanh tới, trên mặt của hắn mang theo một tia vẻ lo âu, vừa thấy mặt liền vội vội vàng vàng mở miệng nói, cảm ơn trời đất ngươi rốt cục tỉnh lại, ngươi không biết những ngày này ta đều là làm sao qua được. Mỗi lần có người đi qua cửa phòng bếp ta đều nơm nớp lo sợ, trong thùng gỗ vật kia thả quá lâu, hiện tại đã. Ta không biết nên hình dung như thế nào mùi vị đó, trên thực tế nếu như không phải có những cái kia cá sông khói che giấu, sớm nên làm cho người ta hoài nghi, mà lại ta vừa mới nghe có thủy thủ nói, đại khái còn có 3 ngày liền có thể nhìn thấy lục địa, đến lúc đó trong thùng gỗ vật kia làm sao bây giờ. Nếu như bị người phát hiện, hai chúng ta có thể sẽ trở thành sử thượng đoản mệnh nhất hải tặc. Ta có thể đầy đủ hiểu ngươi hiện tại đối mặt khó khăn, nhưng ngươi đã gắng gượng qua nhiều ngày như vậy hẳn là cũng không quan tâm lại nhiều chờ một ngày đi, bằng vào ta hiện tại trạng thái thân thể coi như muốn làm cái gì cũng bất lực, đợi đến trời tối ngày mai đi, chậm nhất trời tối ngày mai, chúng ta cùng đi giải quyết cái phiền toái này. Trương Hằng nói, Mạn Vĩnh mặc dù gấp, nhưng hắn cũng biết Trương Hằng thực sự nói thật, lúc đầu dựa theo hai người kế hoạch đã định bọn hắn hẳn là tại 10 ngày trước liền xử lý cái này hai hoàng ẩm. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng Trương Hằng về sau liền bắt đầu một đường say sóng, ngay lúc sắp đến lục địa, đến lúc đó nhiều người phức tạp, chưa chừng còn muốn ra loạn gì. Mạn Vĩnh không có cái gì biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Kỳ thật nếu như hắn có lá gan, hoàn toàn có thể thừa dịp những ngày này một người đem thi thể vứt xuống biển, nhưng là trong lòng sợ hãi cuối cùng vẫn chiến thắng dũng khí, mà lại trong lòng của hắn từ đầu đến cuối cũng có cỗ oán khí, người rõ ràng là Trương Hằng giết, nhưng là hiện tại kết quả lại muốn hai người cộng đồng đến gánh chịu phong hiểm, để hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Chương 104, Hắc Bồn Thiên. Trương Hằng lợi dụng hai ngày này thời gian thoáng làm điểm rèn luyện, ăn mạn vỉn tỉ mỉ nấu nướng ra đồ ăn, hắn thể lực cũng đang bay nhanh khôi phục, đến ngày thứ hai ban đêm, hắn đã có thể không tốn sức chút nào bốn phía đi lại, bất quá cách hắn đỉnh phong thời điểm vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là đã không có thời gian lưu cho hắn, dựa theo bọn hắn hiện tại đi thuyền tốc độ nhanh nhất buổi sáng ngày mai liền có thể đến Nuts. Hắn cùng mạn vỉn nhất định phải vào hôm nay ban đêm đem trong thùng gỗ cỗ thi thể kia giải quyết. Áo ẩn tại sau bữa ăn tới thăm Trương Hằng, hàn huyên vài câu, để hắn thật tốt tĩnh dưỡng, không cần lo lắng chuyện công việc, Trương Hằng biểu đạt cảm tạ, lại sau đó liền là gụ tùyn, tới cùng hắn nói chuyện phiếm một đoạn trước đó tại tàu tiếp tế trên làm thủy thủ sinh hoạt. Đến đêm khuya, tất cả thủy thủ đều bò lên trên võng. Trương Hằng không có gấp, lại đợi một giờ, bảo đảm tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp, hắn mới từ trên giường bò lên, xuyên qua kia phiến liên tiếp tiếng lẩm bẩm, đi vào phòng bếp. Mạn Vĩn ở nơi đó đã sớm như ngồi bàn trông, trên bàn ngọn nến đã thiêu hủy hơn phân nửa, trong tay hắn cầm một viên thổ đậu giả bộ như tại gọt ra dáng vẻ, nhưng là tâm tư nhưng căn bản không ở trên đây. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, lập tức theo bản năng nói, "Đờn tiên sinh, ta rất nhanh liền làm xong, ngay lập tức đi đi ngủ." Hắn lại nói đến một nửa ngẩng đầu nhìn đến người tiến vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có chút áo nào nói, "Ngươi làm sao muộn như vậy mới đến? Ngươi có biết hay không ta đã bị người hỏi bao nhiêu lần làm sao còn không đi ngủ cảm giác, lại tiếp tục như thế ta liền bị người hoài nghi." Mượn cớ giải thích xuống ngươi làm sao sao không ngủ được cùng tại tất cả mọi người tỉnh dậy thời điểm đem thứ này một đường kéo ra ngoài, ngươi cảm thấy loại nào hành vi nguy hiểm hơn một điểm? Trương Hằng hỏi. Mạn Vĩ nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, ta không có tại oán trách ngươi, chẳng qua là cảm thấy có lẽ chúng ta có càng ổn thỏa phương thức. Trương Hằng ngắt lời hắn. Càng sớm giải quyết cái phiền toái này chúng ta liền càng sớm thoát khỏi nguy hiểm, vô luận là ta, vẫn là ngươi, cho nên nếu như ngươi thật quan tâm an toàn của mình, chúng ta bây giờ liền nên động thủ. Mạn Vĩ lần này cuối cùng không có lại nói cái gì, cùng Trương Hằng cùng một chỗ dơ lên con kia thùng gỗ. Hai người đi ra phòng bếp, xuyên qua phía ngoài hành lang cùng phòng chứa đồ, đi vào thủy thủ cửa kho trước. Mạn Vĩ hít sâu một hơi, đang định di chuyển bước chân, lại bị Trương Hằng kéo lại. Sau đó hắn liền thấy một hải tặc vớt mắt tử vong trên bò lên, cái sau đang ăn lúc ăn cơm tối đại khái rượu run uống nhiều quá, ngủ đến một nửa bị một cô mắc tiểu nghẹn tỉnh, vội vội vàng vàng rời đi thủy thủ kho, sau một lát hắn lại kéo quần lên lắc lư trở về, một đầu ngã chổng vó ở trên giường. Lại đợi một khắc đồng hồ, Trương Hằng mới đối Mạn Vĩn nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục rời lên con kia thùng gỗ, chủ nông trường chi tử cảm giác buồng tim của mình cũng nhanh muốn từ cổ họng mà bên trong đụng tới. Hắn không biết mình là làm sao từng bước một chuyển đến thang trên tàu trước, này thời gian liền phảng phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Phu cận bất kỳ một cái nào hải tặc xoay người hoặc là trong ngộng lẩm bẩm đều để hắn sợ mất mật. Thẳng đến đi ra thủy thủ kho, lên tới phía trên một tầng, Mạn Vĩn khẩn trương trong lòng cảm giác mới thoáng giảm bớt một chút, hạ giọng nói, chúng ta làm sao bây giờ, đi bong tàu trên sao? Không, nơi đó có người tuần tra, còn có người tại cầm lái, đi lên rất khó không bị bọn hắn phát hiện. Trương Hằng nói. Tầng này gian phòng trước kia là cho hành khách chuẩn bị, cửa sổ cũng đủ lớn, đầy đủ đem thi thể đưa ra ngoài, ta trước đó để ngươi tra sự tình thế nào. Nô, chúng ta ban đầu gian phòng hiện tại là tiên phong đội người tại ở Mạn Vĩn nói, bất quá còn có hai gian phòng bởi vì hư hao quá lợi hại hiện tại trống không, chủ yếu trên thuyền vật liệu gỗ không đủ, không ảnh hưởng đi thuyền địa phương chỉ có thể trước đặt vào. Cực kỳ tốt, vậy liền dẫn đường đi. Hai người hơi nghỉ ngơi nửa phút, Mạn Vĩn phía trước Trương Hằng ở phía sau. Dơ lên con kia thùng gỗ đi vào cuối hành lang thứ hai đếm ngược gian phòng bên ngoài, Mạn Vĩn mắt nhìn một bên Trương Hằng, vươn tay ra, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Chủ nông trường chi tử sau đó đánh bạo đẩy cửa ra, trong phòng quả nhiên không có một ai, lúc trước trong giao chiến, căn phòng này trong bất hạnh bốn phát pháo đạn, khía cạnh vách tường cơ hồ đều đã biến mất không thấy gì nữa, bất quá bởi vì cùng nước ăn tuyến xa xôi bây giờ chỉ là bị đơn giản đóng lên mấy khối tấm ván gỗ, bây giờ còn đang để lọt lấy gió. Mạn Vĩn đem thùng gỗ sau khi để xuống ngay tại trước tiên đóng cửa lại, vội vội vàng vàng nói, đã đến chỗ rồi, chúng ta nhanh lên đem thi thể ném thuyền đi. Trương Hằng đang đứng tại kia mặt tổn hại vách tường trước, hướng phía dưới quan sát, sau đó lại là lắc đầu nói, không được, buổi tối hôm nay cơ hồ không có gì sóng gió, mà điểm đến lại quá cao, thi thể rơi xuống nước thanh âm có khả năng sẽ bị bong tàu trên người nghe được. Vậy làm sao bây giờ? Mạ Vìn nghe vậy biến sắc, chúng ta không thể đợi thêm nữa, đây là cuối cùng một đêm, xử lý không xong thi thể. Ta lại không nói không xử lý. Trương Hằng nhíu mày, mang xuống đối ta cũng không có gì tốt chỗ, đi tìm đoạn dây thường đem, quấn ở trên thi thể, chỉ cần chậm rãi buông xuống đến liền không có chuyện gì. Chủ ý này hay, Mạ Vìn lập tức lại chuyển buồn làm vui, khen, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, nhà lữ hành liền là không giống, ta cái này đi tìm dây thừng. Hắn vừa nói một bên lần nữa kéo ra cửa phòng, nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt hắn liền triệt để đọc lại. Chủ nông trường chi tử ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì sợ hãi toàn thân hắn xương cốt đều tại không bị khống chế run lên. Thật có lỗi, ta là quấy rầy đến các ngươi hẹn hò sao? Ngoài cửa khách không mời mà đến mở miệng, lo lắng nói. Kia là một cái trên cằm giữ lại râu quai nón lao hải trộm, trên đầu mang theo một đỉnh rách dưới sáng mũ, mỉm cười thời điểm lộ ra một ngụm nát răng. Ánh mắt của hắn rơi sau lưng Mạn Vỉn con kia thùng gỗ bên trên, nhướng nhướng lông mi, cho nên, đáng thương kẻ những ngày này liền là một mực tại nơi đó đợi sao. Trương Hằng trong thời gian ngắn nhất làm ra phán đoán, dùng tốc độ nhanh nhất móc ra bên hông ngắn súng kíp, chỉ hướng lao hải trộm, nhưng mà cái sau thần sắc lại là không thay đổi. Tin tưởng ta, hài tử, ta bị người dùng thương chỉ vào thời điểm so ngươi nếm qua muối đều muốn nhiều, để cho ta tới nói cho ngươi tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ngươi bóc cỏ, ta bị đánh chết, ân. Đối điểm ấy ta ngược lại thật ra không chút nghi ngờ, nhưng mà về sau tiếng súng sẽ bừng tỉnh sắt vách tiên phong đội, các ngươi hoặc là tại chống cự bên trong bị chém chết, hoặc là bị bắt lại sau xử tử, ta không biết loại tình huống nào càng hỏng bét một chút, cân nhắc đến tuổi của các ngươi cùng. Tuổi của ta, cái này mua bán có chút không có lời không phải sao? Trương Hằng nghe vậy trầm mặc một lát, hắn đã ý thức được lão hải trộm đêm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, đối phương chỉ sợ sớm đã để mắt tới bọn hắn. Chỉ bất quá một mực chờ đến lúc này mới đến ngả bài. Bất quá từ tốt một phương diện đến xem, lão hải trộm tựa hồ cũng không có cho trong thùng gỗ đầu chọc chủ trì công đạo dự định, không phải hiện tại đứng ở ngoài cửa liền sẽ không chỉ có một mình hắn. Trương Hằng quyết định vẫn là trước nghe một chút đối phương ý đồ đến. Chương 105, Hắc Bùn Thiên. Mắt thấy Trương Hằng buông xuống trong tay súng kíp, lão hải trộm nhếch miệng, cử chỉ sáng suốt. Sau đó hắn quay đầu nhìn về trước người Mạn Vỉn. Ta ngược lại thật ra không ngại liền đứng ở chỗ này cùng các ngươi trò chuyện, nhưng nếu như vừa lúc có người từ hành lang trên trải qua, các ngươi dự định giải thích thế nào? Chủ nông trường chi tử lúc này đã bởi vì sợ hai đánh mất cơ bản nhất năng lực suy tư, hắn quay đầu theo bản năng nhìn về phía Trương Hằng, gặp cái sau nhẹ gật đầu, hắn mới tranh thủ thời gian xê dịch mình có chút cồng kềnh thân thể, nhường ra đường đi. Phi thường tạ ơn. Lão Hải trộm lấy xuống đỉnh đầu mũ, nghiêng người đi vào trong nhà, về sau còn thuận tay đóng lại cửa phòng. Vì cam đoan chúng ta giao lưu có thể thuận lợi tiến hành tiếp, trước đó tuyên bố, ta cùng trong thùng gỗ tên kia cũng không phải là bằng hữu, trên thực tế ta bản nhân cũng cực kỳ không thích hắn một ít hành vi, nhưng chúng ta là đến trên biển làm cường đạo, không phải đến kết giao bằng hữu, ngươi không có khả năng thích trên thuyền mỗi người, đúng không? Ngươi là thế nào phát hiện? Trương Hằng lại là dẫn đầu hỏi hắn muốn biết nhất vấn đề. Ngươi rất tỉnh táo, rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng lại giống trải qua rất nhiều chuyện đồng dạng. Đời ta chỉ gặp qua hai trời sinh cứ như vậy tỉnh táo người, một cái là ngươi, còn có một người nha. Lão hải trộm dừng một chút, lại là không có tiếp tục nói hết ý tứ, bất quá bằng hữu của ngươi thiếu chút nữa ý tứ, nhất là tại ngươi say sóng trong đoạn thời gian đó, hắn một mực tại chiếu cấu ngươi, cực kỳ để ngươi cảm động, nhưng là mỗi ngày tới thăm ngươi 7-8 lần, cái này có chút không bình thường, nhất là nhìn hắn mỗi ngày sức đầu mẻ chán dáng vẻ, ta luôn luôn nhịn không được hỏi mình, là cái gì để một cái đầu bếp khẩn trương như vậy đâu. Ngày mai thực đơn sao? Mạn Vìn nghe vậy sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn nhìn tựa như là muốn khóc lên đồng dạng, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ngài không nên tin hắn, vấn đề này cùng ta thật không có quan hệ, ta cũng là bị bức hiếp, từ đầu tới đuôi đều không động tới tay, trên lưng vết thương cũng là hắn về sau thêm. Lão hải trộm thần sắc hơi kinh ngạc, hắn mắt liếc một bên Trương Hằng, phát hiện cái sau chỉ là đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn quỳ xuống đất cầu khẩn Mạn Vìn, thờ ơ. Chủ nông trường chi tử nắm lấy lão hải trộm ống quần khóc một hồi sau cũng phát hiện bầu không khí có chút không đúng, lúng túng ngẩng đầu lên, cái sau vô vô bờ vai của hắn hiền lành nói, đừng lo lắng, nếu như ta thật định cho kẻ chủ trì chính nghĩa, ngươi cảm thấy vừa rồi mở cửa thời điểm ngoài cửa sẽ chỉ có ta một người sao? Ngươi muốn cái gì? Trương Hằng không muốn lại nhìn Mạn Vỉn vụng về biểu diễn, chủ động mở miệng nói, đem chủ đề một lần nữa dẫn về quỹ đạo. Rất đơn giản, một chút xíu thiện ý cùng mấy cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ mà thôi. Lão Hải trông nói, như ngươi thấy, tuổi của ta đã rất lớn, lần này sau khi trở về ta liền không có ý định lại ra biển, muốn bắt đầu tay chuẩn bị sau khi về hưu sinh sống, bởi vậy ta cần phải có người giúp ta đem trước đó bị người thiếu nợ muốn trở về. Chỉ là loại chuyện này sao? Trương Hằng nhíu mày. Ta không phải một cái thích đến tiến thêm thức người, huống chi các ngươi chơi rơi người lại vừa lúc là ta chán ghét ra hỏa, cho nên đúng vậy, liền là chuyên đơn giản như vậy. Ngươi trên thuyền hẳn là có không ít bằng hữu đi, vì cái gì không tìm bọn hắn hỗ trợ. Ngươi phải hiểu được, một khi liên lụy đến kim tiền vấn đề, tình huống cuối cùng sẽ biến phức tạp. Bất quá người mới liền không đồng dạng, nếu như các ngươi dám nuốt tiền của ta, ta tự nhiên có biện pháp để các ngươi lại phun ra láo hải chống nói, ta thích trước đó ngươi trên bong thuyền chỗ cho thấy thương pháp, giữa chúng ta hợp tác sẽ trở nên cực kỳ vui sướng. Nhìn chúng ta giống như không có lựa chọn khác. Ngươi là người thông minh, cùng người thông minh giao lưu luôn luôn cực kỳ bất lo, bất quá cẩn thận lý do, ta vẫn còn muốn cho chúng ta ở giữa hợp tác trên nói bảo hiểm. Lão Hải trộm ánh mắt di động đến một bên khác thùng gỗ bên trên, ta đã hiểu rõ các ngươi gặp được phiền phức, không bằng liền đem cái phiền toái này giao cho ta xử lý thế nào. Cái gì ý tứ? Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, ngày mai chúng ta liền sẽ đến Nuts, đến lúc đó sẽ có người kiểm kê trên thuyền vật phẩm. Bao quát trước đó đồ ăn dự trữ, nếu như các ngươi không tại đêm nay xử lý trong thùng đồ vật, như vậy bí mật của các ngươi đến lúc đó cũng liền không có cách nào lại bảo trụ, trừ phi. Lão Hải trộm dừng một chút. Trừ phi có người nhận biết phụ trách kiểm kê vật phẩm người, để hắn không muốn kiểm kê phòng bếp đồ vật, sau đó lại tìm người đem con kia thùng gỗ vụng trộm kéo xuống thuyền xử lý, trên thuyền có thể làm được điểm này người không nhiều, bất quá may mắn hiện tại các ngươi trước mặt liền có một cái. Lại về sau ngươi liền có thể dùng thùng gỗ đồ vật bên trong bức hiếp chúng ta cả đời. Trương Hằng thản nhiên nói, tựa như ta nói tới, ta đã là dự định về hưu người, lần này về sau liền sẽ không lại tới tìm các ngươi. Có lẽ so với một cái người vật vô hại lao đầu tử các ngươi càng hẳn là cẩn thận đề phòng xuống thuyền trên những người khác. Thì như chúng ta nhiệt tình người da đen bằng hữu cụ tỉn, hắn phi thường làm người khác ưa thích không phải sao, rõ ràng có được như vậy bất hạnh quá khứ, nhưng lại vẫn có thể tích cực đối mặt sinh hoạt, loại kia lạc quan thái độ cảm nhiễm trên thuyền mỗi người, mà lại luôn luôn có thể tại ngươi cần nhất thời điểm xuất hiện. Lão Hải trộm cười cười, ta không thích châm ngòi ly gián, nhưng ta đích xác có nghe được tương tự phong thanh. Chúng ta người gặp người thích pháo thủ bằng hữu muốn thay thế ổ dọc trở thành sư tử biển hiệu mới tài công, hắn đã lung lạc đến tương đương một nhóm người, nếu như chuyện này thuận lợi tiến vào bỏ phiếu khâu, hắn sẽ cần ngươi phiếu bầu, còn có cái khác ba người, các ngươi làm trên cùng một con thuyền người sống sót, rất có thể sẽ lựa chọn cộng đồng tiến thối, may mắn như vậy hắn. Nói không chừng có thể duy nhất một lần tranh thủ đến 4 tờ phiếu bầu, mà đại giới chỉ là vài câu khéo hiểu lòng người lời hữu ích, cuộc mua bán này thấy thế nào đều không thua thiệt. Trương Hằng lần này rốt cục có chút ngoài ý muốn, vì cái gì nói cho ta những này. Tại các ngươi thực hiện xong ước định trước ta có lý do bảo đảm an toàn của các ngươi, mặt khác cá nhân ta khuyên nhủ một câu, các ngươi tốt nhất đừng quấn vào chuyện này bên trong đi, bởi vì chúng ta thuyền trưởng quá mức tài giỏi rất nhiều người cảm thấy ổ dọc cái này tài công những năm này cơ hồ không có làm cái gì để mọi người nhất trí gọi tốt sự tình, nhưng trên thực tế vừa vặn tương phản, ổ dọc là cái người rất thông minh, hắn biết làm như thế nào tại một cái cường thế thuyền trưởng hạ. Thực hiện tốt chức trách của mình, bất kỳ cái gì xem nhẹ hắn người đến cuối cùng đều sẽ trả giá thật lớn. Ngài đến tuột cùng là ai? Một bên Mạn Vìn nhịn không được nói. Cái này vốn là cũng không phải bí mật gì, bây giờ ta chỉ là một cái chuẩn bị về hưu lão nhân mà thôi. Về phần trước đó nha lão Hải trộm đưa trong tay kia đỉnh rách dưới mũ một lần nữa mang quay đầu đỉnh, ta từng làm qua một đoạn thời gian sư tử biển hiệu thuyền trưởng, trên thực tế chiếc thuyền kia vốn chính là ta. Chương 106, Hắc Bồn Thiên. Sáng sớm, thủy thủ kho bên trong chúng hải tặc ngay tại kêu loạn rửa mặt tâm ý, đột nhiên có người từ bong tàu xông lên xuống dưới, nhìn thấy lục địa. Chúng ta đến nhà. Chúng hải tặc sững sờ, tiếp theo buộc phát ra một trận reo hò, nhao nhao chạy hướng bong tàu. Trương Hằng cùng Mạn Vĩn cũng kẹp ở trong đám người bị một đường lộ ra buồng nhỏ trên tàu. Khi hai người tới đầu thuyền, cũng trông thấy xa xa tòa kia hải cảng. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đã không chỉ một lần nghe trên thuyền các thủy thủ nâng lên nơi này. Bọn hắn ca ngợi nó, nguyên rủa nó, ca tụng nó, cũng phỉ nhổ nó, nhưng không thể nghi ngờ là tất cả mọi người không thể rời đi nó. Nơi này chính là Nuts, hậu thế Panama thủ đô, ở vào Tây Ấn Độ Dương tối bắc bộ mới tở rổ vi đèn sờ ở trên đảo. Nơi này có toàn bộ Bahamas quần đảo chất lượng tốt nhất hải cảng, trên đảo dân bản địa là Luca ước chừng tư nhân, thế hệ trải qua đánh cá và săn bắt sinh hoạt. Năm 1492 cổ lầm bật phát hiện nơi này, về sau đến năm 1647 nhóm đầu tiên châu Âu di dân bước lên nơi này thổ địa. Xây dựng ở lại điểm. Các ngươi sẽ yêu chỗ này, nếu như ngươi yêu quý tự do cùng mạo hiểm, sẽ rất khó kháng cự mị lực của nó. Đức ấm là hai người giới thiệu nói, nơi này từng là Tây Ban Nha thuộc địa, về sau lại thay chủ Anh Quốc. Vậy bây giờ đâu? Chủ nông trường chi tử hiếu kỳ nói. Hiện tại, nơi này thuộc về chúng ta. Gu Tín lộ ra hai hàm răng trắng, hoan nên đi vào Nuts, hải tặc cố hương, tự do thổ địa. Thương thuyền đi theo sư tử biển hiệu cùng một chỗ lái vào vịnh biển, đám hải tặc cao hứng bừng bừng đem thuyền gỗ nhỏ bỏ vào trong nước, về sau không kịp chờ đợi hoạch hướng bên bờ, ra biển hơn một tháng tất cả mọi người nhịn gần chết, hiện tại đầy trong đầu đều là nghĩ đến làm sao lên bờ phong thích, ngoại trừ còn có chức trách trong người người tất cả đều như ong vỡ tổ chạy xuống thuyền đi. Giờ sân điểm bao quát Trương Hằng tại bên trong hơn 10 người, bắt đầu dỡ hàng, Mạn Bỉn thần sắc có chút khẩn trương, luôn luôn nhịn không được hướng phòng bếp phương hướng nhìn lại. Thẳng đến Lao Hải trộm vô vô phía sau lưng của hắn, đừng lo lắng con kia thùng gỗ, chờ các ngươi làm xong trong tay sự tình, đến tiểu quán tới tìm ta đi. Nói xong hắn cũng leo lên ngồi thuyền nhỏ. Trương Hằng cùng chủ nông trường Chi Tử một mực làm đến xế chiều mới đem tất cả hàng hóa đều đem đến trên bờ nơi giao dịch, phụ trách kiểm kê vật liệu người quả nhiên không có tiến phòng bếp, chờ lúc kết thúc Mạn Vĩnh lại trở về nhìn, phát hiện bên trong con kia trăng cá sông khói thùng gỗ đã không thấy. Giờ súng kêu lên hai người. Lần này cướp bóc theo lý thuyết không có phần của các ngươi, nhưng liền để các ngươi như thế người không có đồng nào xuống thuyền khẳng định không được. Hắn móc ra một con túi tiền, nơi này có 50 ngân tiền peso, xem như dự chi cho ngươi nhóm, hẳn là đủ các ngươi những ngày này tại trên bờ sinh sống, các ngươi muốn kiếm tiền cũng có thể tại trên trấn tìm một chút việc để hoạt động, bất quá đừng ký dài ước chừng, lần sau ra biển trước sẽ có người đi thông chi các ngươi. Cảm ơn Phở Sơn Trương Hằng cùng Mạn Vìn rời đi nơi giao dịch. Nhưng mà đi ra ngoài không bao lâu cái sau liền lập tức ưỡn nghiêm mặt muốn chia tiền. Trương Hằng biết hắn đang có ý đồ gì, trước đó hai người tới trên đường đi, chủ nông trường Chi Tử liền đều ở liếc trộm trên bến tàu bỏ neo những thuyền kia chỉ, nặt khoảng cách châu Mỹ thuộc địa rất gần, từ nơi này xuất phát không được bao lâu liền có thể đến New York, bộ tẩn, tại nhà mình nông trường làm thiếu gia bất kể thế nào nhìn đều muốn so tại thuyền hải tặc trên làm đầu bếp muốn tới có tiền đồ. Bất quá Trương Hằng biết hắn là chạy không thoát, nếu như những hải tặc kia ngay cả loại chuyện này đều dự phòng không đến, vậy căn bản liền sẽ không yên tâm như vậy để cho hai người xuống thuyền, nhưng là Trương Hằng cũng không nhắc nhở Mạn Vĩn ý tứ, mắt thấy đối phương nghĩ như vậy chia tay, hắn rất sung sướng đáp ứng, song phương điểm tiền, đều cầm đến 25 ngân tiền peso. Mạn Vĩn hiển nhiên cũng không muốn thực hiện cùng lão hải trộm ở giữa ước định, mắt thấy ngân tệ rơi túi, có vẽ tàu tiền, liền liên tục không ngừng chạy về bên tàu. Mà Trương Hằng thì đánh giá đến mình bây giờ chỗ tòa này tiểu trấn. 18 thế kỷ châu Âu sức sản xuất đã phát triển đến coi như không tệ trình độ, văn hóa phục hưng vừa mới kết thúc, nhất là tại xã hội thượng lưu, kiến trúc cùng trang trí mỹ học trình độ đều đạt đến một cái độ cao mới. Nhưng là nơi này khác biệt, nặt cho người ấn tượng đầu tiên liền là lộn xộn. Nơi này không có giặc hát, không có cao ngất giáo đường cùng gác chuông, không có những cái kia mặc hoa lệ chuẩn bị đi tham gia vũ hội quý phụ nhân cùng chư vị thân sĩ, có là thấp bé rách dưới nhà gỗ cùng thạch phòng, tổng số không hết cây cỏ. Phảng phất như là một tòa cự đại khu ổ chuột. Mặc lộ ra ngoài kỵ nữ tại ven đường mời chào lấy sinh ý, đối diện quá khứ nam nhân cởi trần lồng ngực, tiểu quỷ đi chân đất từ đường đất trên chạy qua, loại thời điểm này mỗi cái lữ khách đều phải để lại tâm tiền của mình túi, trên đường cái khắp nơi đều là mang theo vũ khí hải tặc, top 5 top 3 đi qua, mới từ tiểu quán ra, lại một đầu đâm vào trong sòng bạc, trừ cái đó ra, còn có ngư dân cùng tiểu phiến tại trên thị trường giao hàng lấy hàng hóa của mình. Tuổi trẻ mục sư thì tại trên đất trống. Cao đàng khoát luận, giảng thuật người như thế nào tẩy đi tội lỗi của mình. Mà ở nó thô bỉ bề ngoài hạ lại ẩn giấu đi một câu ngoan cường phồn vinh cùng sức sống. Trương Hằng hiện tại liền đứng ở chỗ này, có thể cảm nhận được tòa thành này chấn mạnh mẽ. Một vòng này phó bản tốc độ thời gian trôi qua là hắn trôi trải qua dài nhất, trọn vẹn 300 trời, lại thêm ra 24 giờ, hắn sẽ tại trong thế giới này dừng lại 3.900 trời. So trước đó tất cả vòng trò chơi thêm tổng cùng còn nhiều hơn. Cái này sẽ là một đoạn vô cùng dài đường đi, Trương Hằng không biết tại phía trước chờ đợi hắn là cái gì, bây giờ trò chơi đã bắt đầu hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên xuống dưới. Trương Hằng sửa sang lại một chút thứ ở trên thân, hắn giấu ở dưới sàn nhà những cái kia đạo cụ tại hạ trước thuyền đều đã lấy ra ngoài, trừ cái đó ra, trên người hắn còn có một thanh ngắn súng kíp, báng súng trên có khắc hai cái viết tắt chữ cái FH, bất quá đoán chừng chủ nhân của nó cũng đã không có ở đây. Một con chịu đựng có thể sử dụng truy thủ, nhưng coi như xuất ra đi hẳn là cũng không bán được mấy vóc dáng, cùng 25 ngân tiền peso, đây là một loại Tây Ban Nha ngân tệ, tại thuộc địa bên. Trong có chút lưu hành. Trở lên, liền là hắn toàn bộ tài sản. Mà ngoại trừ những này tài sản, hắn còn có bút thiếu nợ không trả. Trương Hằng liên tiếp đi dạo mấy nhà tử quán, cuối cùng tại thành Tây bên cạnh tới gần đá ngầm thứ tư nhà trong tử quán tìm được Lao Hải Trộm, cái sau đang ngồi ở nơi đó thưởng thức trên đài diễm vũ. Nhìn thấy cổng Trương Hằng gõ gõ bên tay trái vị trí, nếu như ta nhớ không lầm lúc trước ước định bên trong ta giống như thuê chính là hai người đi, cho nên chúng ta vị kia mập mạp bằng hữu đâu, hắn lúc nào tới?
Hắn không gặp qua tới.
Trương Hằng ngồi xuống nói.
Chậc chậc, cử động này cũng không làm sao sáng suốt, hắn nhìn đến đối với mình tình cảnh còn chưa đủ thanh tỉnh.
Lão Hải trộm tiếc hận nói, hy vọng bắt được hắn người là ẩn mà không phải phổ hệ bệ, bằng không hắn chỉ sợ cũng con đếm mùi đau khổ.
Trương Hằng đối chủ nông trường chi tử hạ chàng cũng không quan tâm, mở miệng nói, chúng ta chừng nào thì bắt đầu công việc.
Trên thực tế chúng ta đã đang làm việc, nhìn thấy người bên tay phải cái kia người để trần tên cơ bắp sao, hắn là du hiệp hiệu trên quân giới sĩ, năm ngoái không sai biệt lắm lúc này hắn tìm ta cho mượn 200 ngân tiền peso, đến bây giờ cái số này đã lật đến 300, đi giúp ta đem tiền muốn trở về đi.
Chương 107, Hắc Bồn Thiên.
Trương Hằng thân thể bay ra ngoài, đụng ngã lăn một cái bàn, hắn trên mặt đất nằm một hồi lâu mới một lần nữa bò lên, chung quanh truyền đến chúng khách uống rượu huýt sáo cùng ồn ào âm thanh.
Du hiệp hiệu quân giới sĩ hoạt động một chút thủ đoạn, từ bồi rượu kỵ nữ trong tay tiếp nhận một ly bia, họ có uống vào bụng tử đi, cùng lúc đó trên mặt cũng hiện ra một vòng vẻ trêu tức, thật có lỗi, ngươi vừa rồi tại nói cái gì, thanh âm quá nhỏ ta nghe không được.
Trương Hằng có chút bất đắc dĩ, lúc trước hắn trên thuyền bệnh nặng một trận, rơi mất không ít thể trọng, mặc dù bây giờ đã khỏi hẳn, nhưng muốn đem lực lượng bù lại lại không phải dễ dàng như vậy, hắn hiện tại đừng nói cùng trước mắt cái này cơ bắp mánh nam so sánh với, liền là vừa mới tiến phó bản mình cũng so hiện tại mạnh hơn.
Trương Hằng khỏe mắt quét nhìn ngắm nhìn một bên già hải tặc, cái sau lại là đã tiến vào ăn dưa xem kịch hình thức, vừa ăn trong mâm heo nướng thịt, một bên uống vào rượu nho, nhìn vô cùng hài lòng, thật giống như căn bản không quan tâm kia 300 ngân tiền peso có thể hay không muốn trở về đồng dạng.
Trương Hằng từ dưới đất lung la lung lay đứng lên, nhưng mà hắn còn không đứng vững quân giới sĩ năm đấm liền đã lại đập tới, bất quá cũng may Trương Hằng sau đó bằng vào linh hoạt triệt thoái phía sau bước tránh thoát lần này, không phải hắn chỉ sợ cũng muốn trên mặt đất nằm thời gian dài hơn.
Một kích không trúng, quân giới sĩ chợt xông người nào đó khiêu khích ngoắc ngón tay, Trương Hằng lại là không khách khí nữa, trực tiếp rút ra bên hông ngắn súng kíp, chỉ hướng đối phương ngực.
Trong tiểu quán lập tức buộc phát ra một trận không hay, mọi người nhìn đánh nhau nhìn chính vui vẻ. Không nghĩ tới trong đó một phương lại là hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, thấy thế lập tức đưa lên liên miên bất tuyệt hư thanh.
Đối mặt súng kíp, du hiệp hiệu quân giới sĩ liền là lại mãng, cũng không thể không phỏng đoán mình có thể hay không gánh vác được đạn, hắn nổ nước miếng trên mặt đất, hèn hạ.
Câu nói này đã dẫn phát không ít thuần gia môn nhi cộng mình, chung quanh vây xem đảng lại là một trận ồn ào.
Trương Hằng bất vi sở động, hắn vốn cũng không phải là tìm đến đỡ đánh. Đã có thể sử dụng biện pháp đơn giản nhất đương nhiên phải dùng biện pháp đơn giản nhất đến giải quyết phiền phức, trên thực tế nếu như sớm biết tên cơ bắp như thế cương, lúc trước hắn liền sẽ trước dùng súng ngắn đỉnh lấy đầu của đối phương lại mở miệng, cũng tỉnh một câu chưa nói xong liền bị ra hỏa này cho ném ra bên ngoài.
Đối mặt họng súng đen ngòm, quân giới sĩ có chút không tình nguyện từ trong túi lấy ra ví tiền của mình, vứt cho già hải tặc, cái sau thả ra trong tay dao nĩa, mở ra mắt nhìn, còn lại kia một nửa tiền đâu.
Trên người ta chỉ có nhiều như vậy. Còn lại sau 3 tháng cho người thêm.
Quân giới sĩ lạnh lùng nói.
Có thể, bất quá đến lúc đó lại nhiều thêm 50, tính làm lợi tức.
Gia hải tặc lau miệng.
Phờ giờ, con mẹ nó ngươi liền là cái vẳng ải.
Quân giới sĩ giận dữ nói.
Thì ta vay tiền thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy.
Gia hải tặc xông một bên Trương Hằng vẫy vây tay, làm rất tốt, cùng một chỗ tới ăn một chút gì đi, về sau chúng ta đi tìm người kế tiếp.
Mãi cho đến mặt trời lặn trước. Trương Hằng đi theo giả hải tặc phở dở tìm 4 cái người đi vay, trong đó 3 cái hoặc nhiều hoặc ít đều thu hồi một điểm, còn lại một cái cùng thủy thủ đoàn của hắn cùng một chỗ, có chừng 10, 20 người. Trương Hằng ước lượng xuống cảm thấy vẫn là đường đi chịu chết tương đối tốt, giả hải tặc cũng không làm khó hắn.
Cuối cùng ngày kế, Trương Hằng giúp phở dở muốn tới 429 viên ngân tiền peso, còn có một bộ bị xem như sự bảo đảm bức tranh, là ra vỉn xí bữa tối cuối cùng, bất quá một chút liền có thể nhìn ra là đồ dỏng. Chủ yếu là tranh này không mua xong, 12 môn đồ chỉ có 7 cái, nhưng Phở Giờ nhìn ngược lại là thật thích, dùng bức họa này chống đỡ 20 ngân tiền peso.
Cũng không tệ lắm, so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt một điểm, bất quá ngươi cận chiến cũng quá nát đi, ngay cả trong tiểu quán loại kia mặt hàng đều bắt không được.
Gia hải tặc ngược lại là một điểm không khách khí, tiếp tục như thế không thể được, đây chỉ là tốt nhất thu mấy bút tiền, chân chính phiền phức còn tại đằng sau, có lẽ ngươi hẳn là nghĩ biện pháp tăng lên một chút phương diện này thực lực.
Trương Hằng nghe vậy nhíu mày, thật có lỗi, ta nhớ được ước định của chúng ta lúc trước giới hạn tại lần này đi, sau lần này chúng ta liền không còn quan hệ.
Lão hải tặc giang tay ra, ta cũng không muốn kéo đến lâu như vậy, nhưng vấn đề là ngươi bây giờ giống như không có cách nào giúp ta đem nợ đều đuổi trở về, cho nên chúng ta hiện tại xa vào đến một cái ngõ cụt bên trong tới.
Ngươi đến tột cùng buông tha nhiều ít món nợ.
Trương Hằng trong lòng sinh ra một cố dự cảm bất tường tới.
Ngươi sẽ biết, bất quá không phải hiện tại.
Phờ giờ nhếch miệng. lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn vừa nói một bên đem bên trong nhỏ nhất một con túi tiền thả tới, 43 viên ngân tiền peso, ngươi hôm nay thủ lao, tựa như ta nói, ta cho tới bây giờ đều không phải một cái người hẹp hòi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem nợ muốn trở về, ta liền điểm trong đó 1/10 cho ngươi, quy củ này về sau cũng sẽ không thay đổi, yên tâm, ta không nóng nảy, chờ lần sau ra biển sau khi trở về lại đi tòa kia quán rượu nhỏ tìm ta là được. Gia hải tặc nói xong cũng không để ý Trương Hằng phản ứng. Kẹp lấy hắn bộ kia đạo bản bữa tối cuối cùng khẽ hát rời đi. Trương Hằng cầm kia túi tiền hơi có chút ngoài ý muốn, thu nợ sống nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản. Trương Hằng nguyên lai tưởng rằng Phở Dở không muốn tự mình động thủ chỉ là bởi vì đã có tuổi, nhưng có số tiền kia hắn hoàn toàn có thể thuê mấy cái cường tráng tay chân giúp hắn thu nợ. Về phần tay chân thấy tiền đỏ mắt phong hiểm mặc dù cũng có, nhưng là về sau người đa mưu túc trí không đến mức không có cách nào phòng ngừa. Trương Hằng đã có thể khẳng định thu nợ chỉ là cái cớ. Đối phương tìm tới mình là có nguyên nhân khác, chỉ là hắn tạm thời không biết Phở Dở đến tuột cùng bởi vì cái gì mà để mắt tới hắn. Trương Hằng không thích loại này bị động cảm giác, nghị nghị hắn vẫn là quyết định tìm người lại hiểu rõ một điểm liên quan tới Phở Dở sự tình. Trước đó trên thuyền hắn hỏi qua mấy hải tặc, nhưng là bao quát nhất quán nhiệt tình gủ tuyển tại bên trong đám người đối với Phở Dở danh tự cùng quá khứ tựa hồ cũng giữ kín như bưng. Bởi vậy lần này hắn đổi cái mục tiêu, Trương Hằng lần nữa trở lại thành Tây bên cạnh tòa kia quán rượu nhỏ. Vận khí của hắn không sai, du hiệp hiệu quân giới sĩ cũng không hề rời đi, chính ở chỗ này uống rượu, nhìn thấy đi mà quay lại Trương Hằng thần sắc lập tức cảnh giác, lại là ngươi. Hèn hạ tiểu tử, ngươi đã đem trong túi ta tất cả tiền đều cướp đi còn muốn làm gì? Thừa dịp ta thay đổi chủ ý trước tốt nhất mau từ trước mặt ta cút đi ba. Nếu không ta liền đem đầu của ngươi. Hắn lại nói đến một nửa liền im bặt mà dừng, bởi vì Trương Hằng lại đem cái kia thanh ngắn súng kíp móc ra, bất quá cùng lúc đó. Cái sau cũng đem 10 cái ngân tiền peso đặt ở trước mặt hắn trên bàn gỗ, mở miệng gọn gàng dứt khoát nói, đem ngươi biết cùng Phở Dở có liên quan tin tức đều nói cho ta, số tiền này liền đều là ngươi. Con mẹ nó ngươi tại nói đùa ta nha, ngươi không phải cùng hắn một bọn sao. Quân giới sĩ nháy nháy mắt, cân nhắc đến hắn hiện tại rông tuyết túi, số tiền kia hiển nhiên để hắn có chút ý động, bất quá hắn cũng đối Trương Hằng có chút nửa tin nửa ngờ. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, chúng ta kỳ thật không có như vậy quen thuộc. Trương Hằng nói, bất quá cũng không làm thêm giải thích, hiện tại hắn mới là đặt câu hỏi một phương. Chương 108, Hắc Bùn Thiên. Phở Dở là ở trên đảo tư lịch già nhất hải tặc, ta còn chưa tới nặt thời điểm nghe nói hắn ở chỗ này liền đã cực kỳ nổi danh, có người nói hắn cùng hèn gì. Mọt găng kể vai chiến đấu qua, cùng một chỗ ăn cướp người Tây Ban Nha điểm định cư, tại trận chiến cuối cùng bên trong cướp bóc 200 vạn bảng Anh, để lao hôn đảng kia giàu chảy mỡ, hèn gì. Mọt găng bị nữ vương triệu hồi nước hạ ngục về sau. Hắn cũng rời đi ra mà ca đi tới Nax, ở chỗ này chiêu binh mãi mã, cường thịnh thời điểm hắn đoàn hải tặc có 11 chiếc thuyền hải tặc, trên 100 ổ hỏa pháo, 7-800 cái thủ hạ. Về sau xảy ra chuyện gì? Trương Hằng hỏi. Ta không biết, có truyền ngôn nói hắn nghị bí mật tiếp nhận nữ vương đặc xá, tin tức này chuyển tới sau thủ hạ của hắn liền bất ngờ làm phản, hắn bị bỏ phiếu tước đoạt thuyền trưởng chức vụ, đoàn hải tặc cũng giải tán, lao hôn đảng kia hiện tại hôn thành cái bình thường nhất thủy thủ. Quân giới sĩ cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng hắn vẫn như cũng là người chủ nợ. Trương Hằng hữu nghị nhắc nhở. Quân giới sĩ nghe vậy quả nhiên cũng không cười nổi nữa, nhịn không được văng tục. Tốt, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi đem thứ ta biết đều nói cho ngươi biết, tiếp xuống giờ đến phiên ngươi đến thực hiện ước định. Trương Hằng đạt được mình muốn biết đồ vật cũng không hề hỏi, đem 10 cái ngân tiền peso lưu tại trên bàn, mở miệng nói, một vấn đề cuối cùng, trên trấn nơi nào có thể thuê phòng. Trương Hằng trong túi còn thừa lại 58 viên ngân tệ. Hắn đương nhiên có thể lựa chọn ở lữ điếm, nhưng là cân nhắc đến hắn muốn tại tòa này tiểu hải ở trên đảo đợi hơn 10 năm thời gian, Trương Hằng vẫn là quyết định tìm một cái điểm dừng chân, hắn chọn lựa địa phương cách bến tàu hơi xa, càng tiếp cận trong đảo, tại một mảnh đồng ruộng ở giữa, bất quá chỗ tốt là tương đối yên tĩnh, mà lại giá cả tiện nghi, cho dù mua lại cũng chỉ muốn 160 ngân tệ, mướn 2 năm chỉ cần 17 ngân tệ. Nhưng là chỉ có trống rỗng một tòa nhà gỗ, nhìn tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống đồng dạng. Trên thực tế Nặt khắp nơi đều là phòng ốc như vậy, đã từng có một đoạn thời gian bởi vì Nặt hải tặc hoạt động hung hăng ngang ngược, Tây Ban Nha cùng nước Pháp phương diện một lần sẽ định kỳ điều động hải quân đem nơi này san thành bình địa, cho nên bất động sản ở chỗ này cũng không đáng tiền. Trương Hằng giao trả tiền, mua sắm một chút vật dụng hàng ngày liền rời đi vào, sáng sớm hôm sau hắn bắt đầu tay đối nhà này phòng tiến hành sửa chữa cùng cải tạo. Tại hoang đảo một người vượt qua kia đoạn thời gian bên trong hắn từng tự tay dựng qua nhà ngói cùng giá gỗ. Đối với kiến trúc cũng coi như có chút cơ sở, chỉ là tu bổ cùng gia cố cũng không tồn tại vấn đề gì. Bahamas thuộc về á nhiệt đới khí hậu, năm bình quân nhiệt độ không khí tại 23-24 độ tả hữu. Hiện tại mặc dù là mùa xuân, nhưng là nhiệt độ cũng không thấp. Trương Hằng cởi bỏ áo, người để trần cưỡi tại trên nóc nhà, dùng thiết truy cùng cái đinh đem nóc nhà lỗ thủng từng cái bổ tốt. Sát vách nhà hàng xóm một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài nhi, tại cây cỏ sau len lén nhìn qua hắn, Trương Hằng đối nàng lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, nhưng mà sau một khắc cái sau liền chân trần vội vàng chạy về nhà. Bất quá sau đó cách đó không xa lại xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Chủ nông trường chi tử Mạn Vĩnh, cùng Trương Hằng tách ra không đến thời gian một ngày, bộ dáng của hắn lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, áo phục bị kéo một con tay áo, trên chân giày cũng chỉ còn lại một con, trừ cái đó ra trên thân còn thành một mảnh tử một mảnh, con mắt cũng sưng phồng lên, nhìn qua rất là thê thảm. Hắn đi vào nhà gỗ bên ngoài, từ trên mặt gạt ra một tia lấy lòng tiếu dung, cái kia, có thể hay không cho ta ít đồ ăn? Ta từ tối hôm qua liền đói bụng. Trên người ngươi không phải còn có 25 viên ngân tiền về xô sao? Ném, ném đi. Mạn Vĩnh lúng túng nói. Chủ nông trường chi tử tối hôm qua dự định tại trên bến tàu ngồi một đầu thuyền chạy trốn, nhưng là hiển nhiên không thể thành công, còn bị đánh trận đòn độc, tiền trên người cũng bị cướp đi. Vấn đề này quá mất mặt, coi như lấy ra mặt của hắn cũng có chút không có ý tứ nói ra. Hắn hiện tại thật sự là cùng đường mặt lộ, đành phải lại theo người nghe ngóng Trương Hằng nơi ở, trông mong chạy đến đầu nhập vào. Trương Hằng cùng Mạn Vĩnh ở chung được thời gian dài như vậy đã sớm rõ ràng đối phương là mặt hàng gì, tự tư mặt dày, gan tiểu hương ngụy. Tại nơi giao dịch trước sau khi chia tay hắn nguyên bản đã không có ý định xen vào nữa cái sau chết sống, nhưng là hiện tại Trương Hằng lại là lại cải biến chú ý. Lần này nhiệm vụ chính tuyến cùng dĩ vãng khác biệt, yêu cầu hắn tại Nặt thành lập một chi thuộc về mình thế lực. Hắn hiện tại còn không biết cái gọi là thế lực tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì, nhưng loại chuyện này khẳng định không phải một mình hắn có thể làm được. Hắn cần một đoàn đội, nhất là tại bọn này thích làm dân chủ bỏ phiếu hải tặc bên trong, nhân số thường thường liền mang ý nghĩa hết thảy. Coi như phở giờ loại này nhân vật hung ác, tại đã mất đi thuộc hạ ủng hộ về sau, xây dựng khổng lồ đoàn hải tặc cũng sụp đổ. Mà Mạn Vĩnh lại phế vật cũng đồng dạng đại biểu cho một phiếu, mà lại bởi vì chạy trốn sự tình hắn đại khái suất sẽ bị trên thuyền những người khác bài xích, dạng này hắn ngoại trừ đảo hướng Trương Hằng bên ngoài không còn cái khác lựa chọn. Coi như cùng một chỗ khăn lau cũng có tác dụng của nó, Mạn Vĩnh như vậy tiểu nhân tự nhiên cũng có tác dụng của hắn. Bởi vậy Trương Hằng không có vạch trần chủ nông trường chi tử kia vụng về hoang ngôn. Ngược lại mở miệng thản nhiên nói, trên bàn có bánh mì còn có pho mát, chính ngươi đi lấy đi. Cái sau tìm đến Trương Hằng cũng là ôm còn nước còn tát thái độ, không có cách, hắn lúc đầu người quen biết liền không nhiều, phát sinh loại chuyện này sau hắn cũng không biết còn có ai sẽ thu lưu hắn, nhất là cân nhắc đến lúc trước hắn những cái kia hố cha biểu hiện, Trương Hằng không bỏ đá xuống giếng cùng theo đánh cho hắn một trận đã coi là tốt, kết quả không nghĩ tới đối phương chẳng những không truy cứu sự tình trước kia, còn điểm đồ ăn cho hắn. Mạn Vĩnh lang thôn hổ yết ăn trong tay bánh mì, nhớ tới mình đoạn đường này bi thảm tao ngộ, nước mắt cũng tràn mi mà ra. Nhìn thấy Trương Hằng từ dưới nóc nhà đến hắn cũng không còn cách nào khắc chế tình cảm của mình, nghẹn ngào động tình nói, thật xin lỗi, ta sai rồi, trước đó những chuyện kia đều là ta không đúng, ta sẽ không còn làm như vậy, từ nay về sau ta cái mạng này cũng là của ngươi, cho dù có người thanh đao gác ở trên cổ của ta ta cũng sẽ không lại phản bội ngươi. Cảm động sao? Trương Hằng tin tưởng chí ít tại thời khắc này chủ nông trường chi tử đích thật là lòng mang cảm kích, nhưng là phần này cảm kích cầm tục thời gian đại khái sẽ không vượt qua 2 ngày, sau đó liền sẽ theo hắn ăn vào trong bụng đồ ăn cùng một chỗ bị bài tiết ra, trên thực tế đều muốn không được 2 ngày sau, hiện tại có người thanh đao gác ở trên cổ của hắn hắn cũng giống vậy sẽ không chút do dự lần nữa lựa chọn phản bội, bởi vì đây là thiên tính của hắn. Bất quá Trương Hằng đối với cái này cũng không quan trọng. Hắn cho tới bây giờ không trông cậy vào chủ nông trường chi tử ở lúc mấu chốt có thể dựa vào ở. Trong thùng gỗ đồ vật bị ra hải tặc vận xuống thuyền sau 2 người vận mệnh liền đã không còn khóa lại, Trương Hằng xoa xoa tay đối một bên Mạn Vĩnh nói, ngươi từ từ ăn đi, ta ra ngoài đi một vòng. Cái sau thần sắc có chút bối rối, hiển nhiên là lo lắng Trương Hằng phát hiện chuyện xảy ra tối hôm qua, Trương Hằng không thể không lại bổ sung một câu, yên tâm, không phải là bởi vì ngươi. Chương 109, Hắc Bồn Thiên. Vô luận nghĩ tại bất luận cái gì địa phương đặt chân, đầu tiên muốn làm đều là trước giải nơi đó. Mà đây cũng là Trương Hằng mấy ngày gần đây nhất một mực tại bận bịu sự tình, hắn đạp biến Nặt thành mỗi một nơi hẻo lánh, cùng chợ trên ngư dân, tiểu quán con ma men, trên đường ký nữ, nơi giao dịch hắc thương, đương nhiên còn có trong tòa thành thị này khắp nơi có thể thấy được đám hải tặc tiến hành đủ loại hoặc vui sướng hoặc không vui giao lưu. Mà vì để quá trình này trở nên càng đơn giản hắn không thể không lại tiêu hết 19 cái ngân tiền peso. Bất quá số tiền kia tiêu ngược lại là rất đáng được, để báo đáp lại hắn cũng cơ bản thăm dò Nặt trong thành tình huống. rất nhiều người đều đem hải tặc coi là một đám ác ôn, lưu manh, thoát ly xã hội văn minh không thụ giáo hóa dã man nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này thế tục cách nhìn cũng không có vấn đề, sẽ trở thành hải tặc người cơ hồ không có trên thân sạch sẽ, thế là mọi người cũng sẽ rất tự nhiên cho rằng một cái từ đám hải tặc chỗ kinh doanh sinh hoạt thành thị cũng tràn đầy hỗn loạn cùng tội ác. Nhưng liền Trương Hằng trước mắt thấy, loại thuyết pháp này chỉ sợ có sai lầm bất công. Hoàn toàn chính xác, đem trên ngàn cái có thể uống rượu có thể đánh, tinh lực tràn đầy đám hải tặc ném ở cùng một trong tòa thành thị ngươi rất khó trông cậy vào bọn hắn đều có thể an phận thủ thường, không gây chuyện. Đây cũng là vì cái gì mỗi ngày nặt luôn luôn vô cùng náo nhiệt nguyên nhân, nhưng là nếu như ngươi nguyện ý nhìn cẩn thận hơn một chút, không chỉ đem ánh mắt tập trung tại những cái kia đầu đường ẩu đả hoặc là kỹ trước viện tranh giành tình nhân bên trên, có lẽ liền có thể xuyên thấu qua những cái kia mặt ngoài hỗn loạn nhìn thấy trong đó bao hàm trật tự. Tại ước chừng 63 năm trước, nhóm đầu tiên châu Âu di dân đạp vào nơi này thổ địa, thành lập được một tòa pháo đài cùng thành trì, vì kỷ niệm Chatler quốc vương, bọn hắn ban sơ đem nơi này xưng là Chatler trấn. Nhưng là trên đảo cư dân rất nhanh liền phát hiện trung thực khai khẩn thổ địa cùng bắt cá xa không có thừa dịp khí trời ác liệt dẫn dụ phụ cận vãng lai thuyền đụng vào đá ngầm, lại đến đi cướp bóc tài vật đến tiền nhanh, thế là ở trên đảo đại đa số nam tính cũng bắt đầu xử lý hải tặc hoạt động, mà thời gian dần trôi qua, bọn hắn không còn thỏa mãn với chờ đợi thuyền bất hạnh va phải đá ngầm, chuyển thành chủ động xuất kích. Cùng lúc đó bởi vì Bahamas quần đảo đặc biệt hoàn cảnh địa lý, cũng hấp dẫn cái khác hải tặc ánh mắt. Nơi này to to nhỏ nhỏ hòn đảo có thể giúp bọn hắn ẩn thân, tránh né quân hạm truy kích, mà đám hải tặc tại biển Caribe bốn phía cướp bóc khách quan trên cũng cần một cái tiếp tế cùng thủ tiêu tang vật căn cứ. Nát Liên là tại loại này bối cảnh hạ đản sinh, cái tên này bắt nguồn từ một vị Anh quốc thân vương, nhưng châm chọc là nơi này cuối cùng lại trở thành một hải tặc vương quốc. Trải qua những năm này không ngừng phát triển, Nát đã tạo thành một bộ đặc biệt thương nghiệp hệ thống. Đám hải tặc ra biển cướp bóc, đem cướp được hàng hóa bán cho trên đảo hát thương. Mà những này hát thương thông qua riêng phần mình quan hệ, đem những này của trộm cướp lân cận vận đến chặt lở tẩn, New York, bổ tẩn các loại bến cảng, để bọn chúng lắc mình biến hóa trở thành hợp pháp thương phẩm, hầu như không cần bốc lên bất luận cái gì phong hiểm liền có thể hưởng thụ được siêu cao lợi nhuận. Đây là ở trên đảo lớn nhất sinh ý, trừ cái đó ra cái khác sinh ý trên cơ bản đều coi đây là cơ sở, giống những cái kia ký viện, song bạc, tiểu quán kiếm liền là những hải tặc kia điểm tới tay ngân tệ. Mà giám định sư thì phụ trách cho đám hải tặc giành được chiến lợi phẩm ước định giá trị, một chút tình báo con buôn tại tiểu quán bán ra bọn hắn đạt được thương thuyền tình báo, mà nơi này ngư dân ác ôn thì là thủy thủ thiên nhiên bổ sung, ngoài ra còn có một chút gan lớn vũ khí thương nhân cùng nô. Lệ con buôn cũng ở đây sinh động. Nặt không có trên danh nghĩa kẻ thống trị, phụ trách duy trì trật tự chính là một cái cùng loại nghị hội tổ chức, từ muôn hình muôn vẻ người cấu thành, bao quát hát thương, thuyền hải tặc thuyền trưởng, trên đảo đại địa chủ. Bọn hắn cộng đồng kinh doanh tòa thành thị này. Trương Hằng suy đoán nhiệm vụ chính tuyến bên trong cái gọi là thành lập thế lực bình phán tiêu chuẩn hẳn là lấy gia nhập trên đảo nghị hội làm chuẩn, mà cái này cũng không dễ dàng, trong đó đại địa chủ trước tiên có thể loại bỏ, bọn gia hỏa này trên cơ bản đều là sớm nhất một nhóm đi vào người trên đảo, có được mình trồng trọt vườn cùng tư nhân lực lượng vũ trang, đối với hiện tại toàn bộ nhà khi chỉ có 20 ngân tiền peso hắn tới nói cái này không quá hiện thực. Mà trở thành hắc thương con đường này hiển nhiên càng thêm khó khăn. Có thể để cho vận chuyển của trộm cướp thuyền hàng nên ngang thông qua hải quan ở cấp trên xã hội không có bối cảnh cơ hồ là không thể nào làm được loại chuyện như vậy. Trên thực tế ở trên đảo có không ít hắc thương phía sau gia tộc địa vị cũng không nhỏ, bọn hắn lợi dụng gia tộc lực lượng du tẩu tại thuộc địa phủ tổng đốc cùng hải quan, hối lộ nơi đó quan viên, để buôn lậu hợp pháp hóa, đây không phải người bình thường có thể làm được. Bởi vậy cái này một vòng nhìn xem đến chỉ có trở thành thuyền hải tặc thuyền trưởng con đường này nhìn có nhất định có thể thao tác tính. Nhưng là cái này cũng tương tự không đơn giản, đừng bảo là những cái kia trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh hải tặc, liền xem như ở thời đại này những cái kia bừa bãi hạng người vô danh, có thể thống lĩnh nguyên một thuyền người, để những cái kia kiệt ngạo bất tuần hải tặc nghe lời ra biển, dựa theo mệnh lệnh của mình hành động cũng đều có chút tài năng, Trương Hằng biết mình muốn học địa phương còn có rất nhiều. Hắn ngược lại là không có gấp, mặc dù muốn học đồ vật không ít nhưng cũng may thời gian của hắn cũng cực kỳ dư giả. Sau 4 ngày sư tử biển hiệu triệu tập tất cả thuyền viên, lần nữa ra biển bắt đầu nàng hành trình, mà đây cũng là Trương Hằng lần thứ nhất đạp vào đầu này chiến thuyền, đầu này đã từng thuộc về phở giờ 3 cột buồm thuyền buồm là toàn bộ nặt hải cảng bên trong tốt nhất mấy chiếc thuyền hải tặc một trong, có được tam thập nhị môn hỏa pháo, bao quát 24 môn 9 tờ UNG hỏa pháo, cùng 8 môn 12 tờ UNG hỏa pháo, đối mặt con mồi có được tính áp đảo hỏa lực ưu thế. Lần này bọn hắn nhận được tin tức. Chuẩn bị cướp sạch một chiếc Hà Lan tàu tiếp tế cùng một chiếc Tây Ban Nha thương thuyền. Trương Hằng trong chiến đấu biểu hiện cực kỳ xuất sắc, dùng ngắn súng kíp thành công cứu 3 tên đồng bạn, điều này cũng làm cho hắn tiến một bước bị hải tặc nhóm tiếp nhận. Cùng Mạn Vĩn khác biệt, tại gia nhập sư tử biển hiệu sau, Trương Hằng không có chạy trốn cử động, tương phản hắn tại Nặt thuê một ngôi nhà mà không phải ngủ ở lữ điếm, nhìn hắn đã làm tốt thường ở chuẩn bị. Cái này cũng vì hắn thêm điểm không ít, lợi dụng cơ hội này Trương Hằng hướng Ẩn đưa ra một điều thỉnh cầu, muốn cái sau dạy bảo hắn như thế nào cận chiến. Trương Hằng đã từ khác thủy thủ trong miệng hiểu rõ đến nào Ẩn là chiếc thuyền này rút đao pháp tốt nhất hải tặc. Ảo Ẩn đã từng là một rất có tiền đồ tuổi trẻ sĩ quan, nhưng bởi vì một chuyện nào đó đắc tội mình người lãnh đạo trực tiếp, thế là cái sau phái hắn đi châu nguy hiểm nhất hoàn thành một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ảo Ẩn trong cơn tức giận giết chết mình người lãnh đạo trực tiếp, về sau cùng đường mạt lộ hắn đành phải ly biệt quê hương, chạy đến Nặt trở thành một hải tặc. Cùng đại đa số hải tặc khác biệt, Ảo Ẩn tính cách cực kỳ chính trực, còn bảo lưu lấy một bộ phận tại hải quân trường học lúc tác phong, cái này khiến hắn tại ngay từ đầu có vẻ hơi không hợp nhau, nhưng là một khi đám hải tặc hiểu rõ đến cách làm người của hắn, đều cực kỳ nguyện ý cùng kết giao bằng hữu, nhất là mỗi lần thời điểm chiến đấu hắn đều xông lên phía trước nhất, thắng được không ít người hảo cảm. Khi trên thuyền ban đầu thủy thủ trưởng chiến tử về sau, chúng hải tặc liền đề cử Ẩn trở thành mới thủy thủ trưởng. Chương 110, Hắc Bồn Thiên. Ngươi muốn học đao pháp? Ảo Ẩn nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Cân nhắc đến mỗi lần ra biển phải đối mặt to lớn phong hiểm, trên thuyền hải tặc phần lớn là hưởng lạc chủ nghĩa người, có thể qua một ngày tính một ngày, có rất ít người sẽ đi là chuyện của ngày mai dự định, bởi vậy Ẩn cố ý nhắc nhở, đao pháp không phải một lát có thể luyện sẽ, nhanh nhất cũng phải 1-2 tháng mới có thể nhìn thấy hiệu quả, mà lại luyện tập quá trình cực kỳ buồn tẻ, thương pháp của ngươi không phải rất tốt sao, vì cái gì còn phải lại đi học đao? Cận chiến là nhược điểm của ta, xung kíp một lần chỉ có thể phát xạ một viên đạn. Về sau lắp cực kỳ phiền phức, ta không muốn mỗi lần mở xong súng sau liền đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, học một chút đao pháp chí ít còn có thể tự vệ. Ừm, như thế. Thời đại này súng kíp cùng hậu thế khác nhau là rất lớn, mặc dù súng kíp so súng ngồi lửa có tiến bộ không ít, nhưng lắp quá trình vẫn như cũ cực kỳ phức tạp, chẳng những viên đạn cùng thuốc nổ là tách ra, mà lại ngoại trừ trong nòng súng, mỗi lần nổ súng sau thuốc nổ hồ cũng muốn lắp thuốc nổ, trừ cái đó ra tịt ngòi suất cũng kỳ cao. Bởi vậy giao chiến thời điểm càng nhiều hơn chính là song phương trước lẫn nhau bắn một đợt, về sau liền bắt đầu sáng đao, liều cơ bắp. Bất quá tuyệt đại đa số người trong chiến đấu bằng vào đều là nhất thời vũ dũng, còn có sức mạnh trên ưu thế, từ kỹ xảo tính trên cũng không giá trị nhắc lên. Bởi vậy giống Ẩn dạng này trải qua quân chính quy sự tình huấn luyện người thường thường có thể trong chiến đấu chiếm cứ tương đương ưu thế. Nô, như vậy buổi sáng ngày mai khi mặt trời lên đến bong tàu đi, ta trước dạy ngươi một chút vung chặt loại hình cơ sở động tác. Ảo Ẩn nói, bất quá sau đó hắn lại bổ sung một câu, luyện đao có thể, nhưng là cũng đừng làm trễ nải bình thường công việc thường ngày. Tạ ơn, sẽ không. Trương Hằng thật tâm nói, Ảo Ẩn có thể thắng được tất cả hải tặc ủng hộ không phải là không có nguyên nhân, chỗ hắn sự tình phi thường lớn phương chính trực, liền xem như mình sở trường đao pháp cũng không có cái gì che giấu ý tứ, Trương Hằng muốn học hắn liền cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Bất quá những người khác liền không có dễ nói chuyện như vậy, Trương Hằng tìm được trên thuyền buồm lắm dài. Một cái tên là Rột Khoa lao đầu, theo người trên thuyền nói hắn ở trên biển phiêu bạt thời gian so trên đất bằng sinh hoạt thời gian đều dài, phán đoán gió thổi, dự đoán thời tiết cùng thao túng cánh buồm là hắn đắc ý nhất ba loại năng khiếu. Dựa vào cái này ba loại kỹ thuật, hắn tại bất luận cái gì một chiếc thuyền hải tặc trên coi như không thế nào tham gia chiến đấu cũng có thể được thuyền trưởng cùng thuyền viên lễ đãi, bất quá tương ứng, hắn đối với mình trên người kỹ năng cũng bảo bối vô cùng, không muốn bị những người khác học đi mà ném đi bát cơm. Trương Hằng không phải cái thứ nhất tìm đến hắn người, nhưng là tựa như trước đó mấy cái tìm đến hắn ra hỏa đồng dạng, cũng bị Rột Khoa không chút do dự cự tuyệt. Trương Hằng một lần đem thù lao nâng lên 500 ngân tiền peso, trong một năm trả nợ, nhưng Rột Khoa cuối cùng cũng chỉ đồng ý tại hắn sau khi về hưu lại đem kỹ thuật của mình truyền thụ cho Trương Hằng. Chẳng qua trước mắt đến xem Trương Hằng chỉ sợ là rất khó đợi đến ngày đó, lao đầu thân thể cứng rắn đáng sợ, mặc dù đã có tuổi, nhưng là khẩu vị so không ít tuổi trẻ người còn tốt, mà lại ăn mặn vốn không kỵ. Nên ăn một chút nên uống một chút, Trương Hằng hoài nghi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Rột Khoa một mực làm đến hắn rời đi cái này phó bản cũng có thể. Bởi vậy lần thứ ba xuống thuyền sau Trương Hằng lại đi tiểu quán tìm già hải tặc Phơ Giờ. Ngươi cận thân kỹ xảo luyện đến đâu rồi? Có thể giúp ta đòi nợ à? Phơ Giờ vừa nói một bên đem củ lạc ném vào mình miệng bên trong. Không có. Trương Hằng thừa nhận nói, ở trên biển trôi 2 tháng rưỡi đao thuật của hắn kỹ năng còn dừng lại tại LV0, tựa như Ảo Ẩn nói. Đây là một cái quá trình khá dài, cần kiên trì bền bỉ luyện tập, đem cơ sở động tác đều dung nhập vào bản năng chiến đấu bên trong mới có thể thu hoạch được hiệu quả. Liền trước mắt mà nói, hắn cách cấp độ này còn có chút xa xôi, bất quá Ẩn đã bắt đầu cùng hắn tiến hành thực chiến luyện tập. mà lại tin tức tốt là trải qua thời gian dài như vậy tinh dưỡng, hắn thể trọng đã trở về, lực lượng thậm chí vượt qua vừa mới tiến phó bản thời điểm, mặc dù không có cách nào cùng những cái kia trời sinh thần lực ra hỏa so sánh, nhưng ở người bình thường bên trong cũng coi là xuất sắc. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Gia Hải Tặc Hiếu Kỳ nói. Sư tử biển hiệu vốn là ngươi, Rốt Khoa làm trên thuyền tư lịch già nhất một nhóm thuyền viên, ngươi khẳng định đối với hắn có đầy đủ hiểu rõ đi. À, lão hồ ly kia à, hắn mặc dù không có gì nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, nhưng là khống buồm trình độ thật là không tệ, ngươi rất khó tại nặt tìm tới so với hắn tốt hơn buồm lắm lớn. Phơ giờ cảm khái nói, à, thật hoài niệm đoạn thời gian kia à, năm đó chúng ta gặp được hải tặc thợ săn, tại thuyền nhanh ở thế yếu tình huống dưới chỉ có thể mạo hiểm lái vào gió bao mang, đổi những người khác tám thành liền là thuyền hủy người vong kết quả, nhưng Rột Khoa cùng ta phối hợp cuối cùng quả thực là bảo vệ cánh buồm chính, mà lại về sau còn an toàn về tới nặt. Đời ta không bội phục qua mấy người, Rốt Khoa miễn cưỡng xem như một cái, ngươi nhất định phải là tên kia tốt kỹ. Thuật uống một chén. Gia Hải Tặc bưng lên trước mặt mình bia. Trương Hằng không có vòng quanh, gọn gàng dứt khoát nói, ta muốn làm thế nào mới có thể để cho hắn đem hắn kỹ thuật dạy cho ta. Lão Hải Tặc trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, ngươi muốn học khống buồm, vì cái gì? Ngươi tại thừa dịp còn trẻ thời điểm học thêm chút đồ vật luôn luôn không có sai đi. Phờ giờ nhếch miệng. Cho nên ngươi liền định dùng loại này xả đạm lý do tới nói phục ta sao? Hắn để tay xuống bên trong dao nĩa, nhìn chằm chằm Trương Hằng nhìn một hồi, một lát sau một lần nữa mở miệng nói, bất quá ngươi hôm nay vận khí không tệ, ta gần nhất vừa vặn gặp một cái phiền toái, nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết cái phiền toái này, ta ngược lại thật ra không ngại đem để rột cổ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ biện pháp nói cho ngươi. Phiền toái gì? Trong thành có cái gọi là dạ côn hỗn đản, hắn buổi sáng mới vừa từ ta chỗ này trộm một bao chân châu đen. Nếu như ngươi có thể tại nửa ngày thời gian bên trong tìm tới hắn, đem chân châu của ta muốn trở về, ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nghe cực kỳ công bằng. Trương Hằng đứng dậy. À, suýt nữa quên mất nói, ta mời được một tên gia hỏa khác hỗ trợ, hắn so ngươi sớm khởi hành một giờ, cho nên ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Trương Hằng rời đi tử quán, không đi ra xa mấy bước, liền thấy một đám tại ven đường vui đùa ầm ĩ tiểu quỷ, có tiểu phiến ăn mặc gia hỏa từ trước mặt bọn hắn trải qua. Mấy tên tiểu quỷ giả bộ như đùa giỡn thành một đoàn dáng vẻ, hấp dẫn tiểu phiến lực chú ý, mà còn lại vóc dáng một cái nhỏ nhất lại lặng lẽ đem bàn tay tiến tiểu phiến túi, đắc thủ sau bọn hắn lập tức giải tán lập tức. Đây chính là Nuts, trộm cướp sự tình ở chỗ này cũng không tới gặp, giống Trương Hằng thuê kia căn phòng nhỏ về sau, cũng xưa nay không đem quý giá đồ vật ở lại bên trong, trên thực tế hắn mỗi lần ra biển sau lại trở về luôn có thể nhìn thấy mấy cái tu hú chiếm tổ chim khách ra hỏa, trên cơ bản đều chỉ có thể đánh một trận ném ra ngoài sự tình. Bởi vậy nghĩ tại nhiều như vậy ác ôn lưu manh bên trong tìm tới trộm cướp chân châu người cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là tại chỉ có một cái tên làm đầu mối tình huống dưới. Chương 111, Hắc Bồn Thiên. Người muốn danh sách, cơ bản nặt trong thành tất cả giám định sư danh tự đều ở phía trên. Mạn Bình đưa qua một trang giấy, cùng lúc đó lại bổ sung, trong đó có hai cái đang nghỉ phép, còn có một cái từ buổi sáng vẫn đợi tại nơi giao dịch, cho nên chân chính đáng lưu ý chính là hai người kia. Mạn Bỉn chỉ vào trên danh sách họa vòng hai cái danh tự nói. Tạ ơn, ngươi lần này làm không tệ. Trương Hằng thuận miệng một câu tán dương để chủ nông trường chi tử trên mặt trong bụng nở hoa. Cân nhắc đến lần này thời gian gấp gáp, Trương Hằng cũng không thể không tận khả năng thu thập giúp đỡ. Ngoại trừ Mạn Bỉn, còn có mặt khác hai cái đã từng bị hắn đã cứu hải tặc cũng tự nguyện đến giúp đỡ. Bọn bốn người tụ tại tiểu quán trước cửa, Trương Hằng mở miệng nói. Tốt, kế hoạch là như vậy. Cái kia gọi là dạ cộp gia hỏa tại đắc thủ sau khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trước giải kia túi chân châu giá trị, dạng này mới có thể đối người mua ra giá, bởi vậy hắn nhất định sẽ tìm một cái giám định sư hỗ trợ giám định. Chờ một chút, trước ngươi nói chân châu là buổi sáng rớt, vậy nếu như hắn ở trên buổi trưa liền đã tìm người giám định qua đâu? Chủ nông trường chi tử nhấc tay nói, trên đảo giám định sư đều bề bộn nhiều việc, cần ít nhất sớm nửa ngày thời gian hẹn trước, đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý thêm tiền. Cho ra một cái bọn hắn không có cách nào cự tuyệt giá cả, vậy ngươi để bọn hắn làm trận cho ngươi tân bốc bọn hắn cũng nguyện ý, nhưng là tin tưởng ta, một cái nghèo thật lâu dựa vào trộm cướp sinh tồn người là không đào đâu ra số tiền như thế. Một cái khác tên là Hữu Phúc Hải Tặc là nhóm đầu tiên di dân hậu duệ, từ nhỏ đã tại nặt lớn lên, đối với nơi này rất quen thuộc, xem như địa đầu xà đồng dạng nhân vật, mở miệng giải thích. Vậy dạng này vừa đến, trên danh sách mỗi người cũng có thể, nhưng chúng ta hiện tại chỉ có 4 người. Coi như một người một cái cũng chầm chầm không đến A. Không cần quản những người khác, chủ yếu nhìn chầm chầm kia hai cái trong nhà nghỉ ngơi giám định sư. Trương Hằng đang tự hỏi về sau quyết định nói, nếu như tên kia có đầu óc lời nói hẳn là cũng có thể nghĩ đến có thể sẽ có người thông qua giám định sư để mắt tới hắn, cho nên lựa chọn tốt nhất không phải đem giám định sư hẹn ra gặp mặt, mà là trực tiếp đi đến nhà bái phỏng. Đối với đưa tới cửa tiền, liền xem như đang nghỉ phép bên trong giám định sư cũng rất khó cự tuyệt. Ta cảm thấy biện pháp này có thể làm đến thông. Còn lại một hải tặc phụ hòa nói, mắt thấy không có người lại có dị nghị, bốn người liền chia binh hai đường, trước khi chia tay hướng hai cái giám định sư nơi ở. Trương Hằng cùng Mạn Vìn một tổ, bọn hắn phụ trách theo dõi mục tiêu tên là Dạn Đản, chỉ có 29 tuổi, tại giám định sư một chuyến này xem như rất trẻ trung, bất quá hắn danh khí lại không nhỏ, am hiểu giám định vật phẩm chủng loại phong phú, đánh giá giá trị chuẩn xác, mỗi ngày hẹn trước không ngừng, bất quá hắn mỗi tuần đều sẽ chuyên môn chống đi thời gian một ngày bồi người nhà cùng một chỗ. Chỗ ở của hắn ngay tại Nặt Thành phiên chợ một bên, cũng là phồn hoa nhất vài miếng địa phương một trong, Trương Hằng cùng Mạn Vìn liền ngồi xổm ở đối diện lều cỏ bên trong. Tùy tiện bày điểm ốc biển con hào loại hình đồ vật, giả bộ như là tại bán. Mạn Vìn mắt nhìn lều cỏ bên ngoài mặt trời, lôi kéo quần áo trong thận trọng nói, cái kia, chờ một chút nếu như xảy ra chiến đấu. Yên tâm, có chiến đấu để ta giải quyết, ngươi ở một bên đợi liền tốt. Chủ nông trường chi tử thần sắc có chút xấu hổ, ta vốn là muốn hỏi ta muốn làm sao giúp cho ngươi. Tên kia trên thân rất có thể mang theo vũ khí, đi lên cũng chỉ là tặng không một cái mạng, tin tưởng ta, ngươi đợi ở chỗ này liền là đối ta trợ giúp lớn nhất. Trương Hằng bình tĩnh nói, Mạn Vìn biết mình sức chiến đấu cực kỳ cặn bã, nhưng bị người trực tiếp như vậy nói ra vẫn là để hắn mặt mo đỏ ửng. Trương Hằng về sau lại bổ sung một câu, mỗi người đều có sở trường của mình cùng điểm yếu, nhìn thẳng vào chỗ yếu của mình cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Câu nói này cũng làm cho chủ nông trường chi tử mắt sáng rực lên, lúc trước hắn đối mặt chiến đấu hèn nhát phản ứng không ít bị trên thuyền đám hải tặc chế giễu, thẳng đến nghe được câu này cảm giác mình rốt cục gặp tri kỷ, trước đó khiếp đảm cũng có lý do. Trương Hằng cùng Mạn Vìn câu được câu không tán gẫu, thời gian cũng trong lúc vô tình trôi qua. Lúc chiều Dạn Đản nhà ở tới hai sóng khách tới thăm. Nhưng mà một đợt là trên đảo Hát Thương, còn có một đợt thì là Dạn Đản lao bà muội muội. Cái này hai đám người hiển nhiên cũng không thể là dạ cô, mắt thấy mặt trời cũng nhanh xuống núi, khoảng cách ước định nửa ngày thời gian cũng càng ngày càng gần nhưng không có bất luận cái gì tiến triển, mà Hữu Phúc bên kia cũng tương tự không có tin tức truyền đến. Trương Hằng cũng không nhịn được bắt đầu chất vấn từ bản thân lúc trước phán đoán. Có phải hay không là cái kia gọi là dạ cốp gia hỏa cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thông minh như vậy, liền là tại ba cái ngay tại công tác giám định sư nơi đó làm hẹn trước, lại hoặc là phán đoán của hắn không có sai, nhưng là đối phương lo lắng bị người bắt được cũng không có gấp gáp như vậy xuất thủ, tính toán đợi phong thanh quá khứ lại đem chân châu lấy ra bán. Như vậy hắn cơ hồ không thể nào tại ước định thời gian trước bắt lấy mục tiêu. Không, không đúng. Lấy tên kia tình trạng kinh tế hắn đợi không được lâu như vậy, càng sớm đem trộm được đồ vật tuột tay mới có thể càng sớm rơi túi lại ăn, coi như người mất lại tìm đến hắn cũng bắt hắn không thể làm gì. Trương Hằng ngay tại đang do dự, chỉ thấy Dạn Đản cô em vợ lại từ kia tòa nhà trong nơi ở đi ra, nàng dẫn theo rổ trái phải nhìn quanh một chút, hướng về con đường bên kia đi đến. Trương Hằng biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn, trên thực tế hiện tại suy nghĩ tiếp những khả năng khác tính cũng không có cái gì ý nghĩa, nếu như lúc trước hắn đánh giá ra sai. Lúc này cũng không có thời gian lưu cho hắn uốn nắn, cùng nó suy nghĩ lung tung còn không bằng thuận ban sơ nói một đường đi đến đen. Trương Hằng từ chiếu rơm hạ rút ra chùy thủ cùng ngắn súng kíp, đối Mạn Vìn nói, cái này quầy hàng liền để cho ngươi, nếu như ta sau khi đi nhìn thấy nhân vật khả nghi xuất hiện liền đi tìm Hữu Phúc bọn hắn. Mạn Vìn đầu góc động cũng rất nhanh, nghe vậy lập tức giật mình nói, ngươi cảm thấy cái tên giảo hoạt kia mình không dám hiện thân, mà là ủy thác Dạn Đản cô em vợ đem đồ vật mang tới giám định sao? Ta không biết. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có loại này suy đoán phù hợp nhất hiện thực, cũng chỉ có dạng này ta mới có thể tại mặt trời lặn trước đem chân châu tìm trở về. Trương Hằng nói xong cũng đi theo xa xa thiếu phụ. Nếu như nói ngay từ đầu hắn còn có chút không có cách nào xác định, như vậy đang cùng một đoạn đường sau Trương Hằng ngược lại đã có tự tin, phía trước nữ nhân kia tính cảnh giác rõ ràng so với bình thường người đi đường cao hơn, thỉnh thoảng sẽ dừng lại nhìn chung quanh một cái, bất quá Trương Hằng ỷ vào mình xuất sắc sức quan sát, cũng không cần cùng thật chặt. Bởi vậy cũng sẽ không cần lo lắng sẽ bị đối phương phát hiện. Trong lúc này Trương Hằng cũng cân nhắc qua muốn hay không hiện tại liền xuất thủ đem người cầm xuống, nhưng là vừa nghĩ tới nếu như tính sai, hoặc là trên người nữ nhân kia mang đồ vật cũng không phải là kia túi trân châu vậy hắn liền có nhức đầu. Nếu như tình báo không có vấn đề, hắn đối thủ lần này hẳn là chỉ là trong thành tiểu lưu manh, sức chiến đấu phương diện cũng không cần quá lo lắng, cho nên càng ổn thỏa cách làm vẫn là chờ hai người gặp mặt người giao hàng thời điểm lại động thủ. Chương 112 Hắc Bồn Thiên. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi có chừng một khắc đồng hồ, sau đó Trương Hằng chỉ thấy trước mặt thiếu phụ đột nhiên lách mình tiến vào một đầu trong hẻm nhỏ, thế là hắn cũng bước nhanh hơn, đuổi đến đi lên. Nhưng mà còn chưa kịp đi đến hẻm nhỏ trước, chỉ thấy một bóng người từ bên trong vọt ra, kia là một cái có mái tóc màu đỏ ra hỏa, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, trong tay hắn dẫn theo một thanh tế kiếm, trên mũi kiếm còn có vết máu. Trương Hằng nhớ tới trước đó Phở Giờ nói qua hắn còn tìm một người khác hỗ trợ, trong lòng sinh ra một cố dự cảm bất tường, không tiếp tục ẩn tàng thân hình, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới hẻm nhỏ trước, nhìn thấy bên trong nằm dạp trên mặt đất dạn đẳng cô em vợ, bất quá cũng may nàng chỉ là bị người đánh cho bất tỉnh tới, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà bên người nàng một cái khác hư hư thực thực giả cốp nam nhân liền không may mắn như vậy, trực tiếp bị đâm lạnh thấu tim, mở to hai mắt nhìn. Một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Trương Hằng chỉ là nhìn thoáng qua, không có dừng lại, liền hướng về rút kiếm ra hỏa chạy tới. Cái sau cái này cũng ý thức được mình bị người theo dõi, trong đám người xung thứ, thân hình của hắn so với bình thường người thấp bé một chút, cho nên cũng càng thêm linh hoạt, chuyên chọn nhiều người địa phương chen quá khứ, giống cá bơi đồng dạng. Nhưng tiếc nuối là cái kia mái tóc màu đỏ thật sự là quá chói mắt, vô luận như thế nào cố gắng cũng rất khó che giấu, mà lại hắn cũng lựa chọn sai sách lược, muốn bằng vào xuất sắc thể lực mài chết đối phương, nhưng mà một khắc đồng hồ trôi qua, chính hắn mệt mỏi thở hừng hộp, trái lại phía sau ra hỏa lại là thần sắc không thay đổi, nhìn đều không chút xuất mồ hôi. Trương Hằng giữ vững được thời gian dài như vậy chạy cự ly dài, rốt cục có đất dụng võ, mắt thấy đối phương nguyện ý tiêu hao thể lực, hắn cũng không ngăn đón, rõ ràng có cơ hội trực tiếp xông lên đi bắt người, lại chỉ là không nhanh không chậm dán tại đằng sau, duy trì đại khái 10 bước khoảng cách. Tóc đỏ ra hỏa cũng ý thức được tiếp tục như thế không phải biện pháp, thế là hắn bắt đầu chọn người ít địa phương chạy, cuối cùng đi đến một mảnh đá ngầm bãi trước, đứng vững bước chân. Phiến khu vực này không có người nào, cực kỳ thích hợp quyết đấu. Hắn xoay người thần sắc bất thiện nhìn về phía Trương Hằng, ngươi cùng tên trộm kia quan hệ thế nào, là hắn đồng bọn sao? Trương Hằng lúc này mới chú ý tới, hắn đuổi một đường ra hỏa lại là nữ hài nhi, tuổi của nàng nhìn không lớn, chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, nhưng là ăn mặc lại cùng trong tòa thành này nam nhân khác không có khác nhau, mà lại liền tính cách mà nói, nàng cũng rất tiếp cận nam tính, thậm chí so tuyệt đại đa số nam tính đều muốn trực tiếp, mặc dù là cha hỏi nhưng đã cầm bên hông cái kia thanh nhuốm máu tê kiếm. Trương Hằng cũng chỉ đành rút ra trên người ngắn súng kíp, làm cho đối phương lánh tĩnh một chút, thật có lỗi, ta thụ Phở Giờ ủy thác, giúp hắn tìm về một túi mất đi chân châu. Kia lão hỗn đản còn tìm trừ ta bên ngoài những người khác hỗ trợ. Thiếu nữ tóc đỏ nghe vậy lộ ra một vòng vẻ ngờ vực, tiếp theo nhìn về phía người nào đó ánh mắt trở nên càng thêm cảnh giác, vậy ngươi định làm gì, dựa dẫm vào ta đem đồ vật lại cướp đi sao? Kỳ thật, còn có cái có thể vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết. Gia hải tặc ngay tại hưởng dụng hắn bữa tối. Cùng một chỗ nướng thịt dê sắp xếp, phối hợp nước chanh, sau một khắc một con màu làm tiền trinh túi bị ném vào trên bàn của hắn, chân châu đen từ rộng mở miệng túi tản mắt ra. Phơ giờ ngẩng đầu, thấy được đứng ở trước mặt hai người, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, thật hay giả, các ngươi là lúc nào lẫn vào cùng một chỗ. Thế nào, chúng ta đã tại trong vòng thời gian quy định dựa theo yêu cầu của ngươi đem đồ vật cho ngươi tìm trở về, ngươi có ý kiến gì không? Thiếu nữ tóc đỏ ngữ khí bất thiện nói. Gia hải tặc lúc trước ủy thác nàng truy hồi chân châu, kết quả ai biết đảo mắt lại tìm những người khác, rõ ràng liền là không tín nhiệm năng lực của nàng, cho nên nàng khó chịu cũng là không phải là không có nguyên nhân, một cái tay đã khoác lên bên hông tế kiếm bên trên, nhìn một lời không hợp liền muốn động thủ. Phờ giờ nhíu lông mày, phẫn nộ, từ một loại nào đó ý nghĩa nói đến nói cũng là chuyện tốt, hợp lý vận dụng phẫn nộ của mình sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại, nhưng nếu như ngươi thật muốn để ta cho ngươi tìm chiếc thuyền làm hải tặc. Tốt nhất vẫn là thu liễm mình này tấm tính tình. Nếu không tiếp tục như thế sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Ta tình nguyện như cái dũng sĩ đồng dạng chiến tử, cũng không muốn giống đồ hèn nhát đồng dạng trốn ở cô nương dưới váy hạ sống tạm. Thiếu nữ tóc đỏ kiêu ngạo nói. Phi thường để người ấn tượng khắc sâu phát biểu, mặc dù ta cũng không hoàn toàn đồng ý loại thuyết pháp này, nhưng chỉ là câu nói này đã làm cho chúng ta uống một chén không phải sao. Gia hải tặc nâng chén nói. Thù lao của chúng ta đâu? Trương Hằng nhưng không có cầm lấy cái ly trước mặt, mà là mở miệng hỏi. Phờ giở vây vây tay, để Trương Hằng tiến đến bên thai của hắn, sau một lúc lâu chờ hắn nói xong Trương Hằng cau mày nói, cho nên ngươi vẫn không có đem chuyện này nói cho hắn biết sao. Ta không nói cho hắn là vì tốt cho hắn hiện tại sinh hoạt không phải cũng rất tốt sao. Không, ngươi không nói cho hắn, chỉ là bởi vì không muốn mất đi mình buồm lãm dài đi. Nha, cái này xác thực cũng là một phương diện nguyên nhân. Bất quá cũng may hiện tại ta đã không có loại phiền não này. Phờ giày vắt chân thản nhiên nói, hắn từ trong ngực lấy ra một con đồ chơi ngựa gỗ đặt lên bàn, đem thứ này đưa cho hắn nhìn, hắn sẽ tin tưởng ngươi, bất quá muốn bảo đảm hắn tại đem kỹ thuật truyền thụ cho ngươi về sau lại nói cho hắn biết cuối cùng địa điểm, đầu kia lão hồ ly nhưng cho tới bây giờ không phải thiện lương thủ tín ra hỏa, nếu là hắn sớm chạy, lật khắp toàn bộ nặt ngươi cũng tìm không thấy một cái so với hắn tốt hơn lão sư dạy ngươi không bẩm. Trương Hằng cùng thiếu nữ tóc đỏ đi ra tử quán, cái sau tâm tình nhìn qua không sai, nàng vừa lấy được một phong thư đề cử nàng tiến về Kim Yến Tử Hiệu trên nhậm chức, mặc dù chỉ là bình thường nhất thủy thủ, nhưng cũng cực kỳ không dễ dàng, bởi vì tuyệt đại đa số hải tặc đều không cho phép nữ nhân lên thuyền. Về phần thuần nữ tính tạo thành đoàn hải tặc, kia càng là chỉ có phim mạn gạ bên trong mới có thể xuất hiện tràng cảnh, không thể phủ nhận, nữ tính bên trong cũng không ít nhân vật lợi hại. Nhưng là tại thể lực cùng trên lực lượng ngoại trừ số ít thiên phú dị bẩm hạng người tuyệt đại đa số đều thua xa tại nam tính, điểm này tại tiếp mạn thuyền chiến bên trong sẽ biểu hiện càng thêm rõ ràng, vạn nhất nếu là gặp phải một thuyền người đại di mụ kia kết cục thì càng thảm thiết. Chuyện bên này đã có một kết thúc, Trương Hằng đang định cùng thiếu nữ tóc đỏ nắm tay cáo biệt, không nghĩ tới cái sau lại là trước tiên mở miệng nói, uy, người phương Đông, ngươi tại trên tòa đảo này có chỗ ở sao? Ừm. Như ngươi thấy, ta vừa tới nơi này không lâu. Ngay hôm nay buổi sáng cùng đồng bạn của ta cũng trở mặt, đơn giản tới nói, ta hiện tại không có chỗ có thể đi. Thiếu nữ tóc đỏ nhún vai, ta lúc đầu muốn tìm bên trong kia lão hôn đản mượn bút tiền, nhưng trên đảo mỗi người đều nói hắn tâm rất đen, là cái vằm ải, nếu như ngươi có thể cho ta mượn cái địa phương chịu đựng một chút, ta nguyện ý đem lần thứ nhất ra biển đạt được chiến lợi phẩm phân ngươi một nửa, ngươi cảm thấy giao dịch này thế nào? À đúng, ta còn giống như không tự giới thiệu qua, tên ta là Annie, đến từ Ireland có quận. Chương 113, Hắc Buồn Thiên. Ngươi trở về, ta dùng xuống buổi trưa không bán đi ốc biển cùng con hào làm hải sản canh, vừa ra nổi, còn nóng đằng đây. Mạn Vìn nghe được tiếng bước chân, buộc lên ra tạp dề từ phòng bếp cao hứng bừng bừng nhô đầu ra, kết quả lại thấy được một cái xa lạ thiếu nữ tóc đỏ. Trương Hằng cùng sau lưng nàng, là song phương làm giới thiệu, An Nhi, đây là sư tử biển hiệu Mạn Vìn, Mạn Vìn, đây là Kim Yến Tử hiệu An Nhi, nơi này mới ở khách, nàng sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thẳng đến. Nàng ở trên đảo tìm tới chỗ ở của mình. Hải sản canh. An Nhi hít mũi một cái, ta có thể đến một bát à. Mạn Vìn mặt người, sau đó liên tục không ngừng nói, đương nhiên, ta làm rất nhiều, coi như ba người cũng đủ uống, bất quá. Hắn chưa nói xong, thiếu nữ tóc đỏ đã vọt vào trong phòng bếp, không để ý nóng hổi, cơ lấy thìa liền quát, nàng xem ra hẳn là đói bụng rất lâu, họ có uống mấy ngụm lớn về sau, lại dùng có thể tìm tới lớn nhất bát cho mình đựng tràn đầy một bát con hào, bưng từ bên trong đi ra. Liếc mắt nhìn về phía chủ nông trường chi tử, bất quá cái gì? No, ta muốn nói bất quá nếu là không đủ mặn, có thể lại thả điểm muối. Mạn Vìn bị thiếu nữ tóc đỏ tản ra khí thế chấn nhiếp, nhỏ giọng nói. Đồ ăn mà thôi, có thể đỡ đói như vậy đủ rồi, hương vị cái gì căn bản cũng không trọng yếu đi. Án Nghị vừa nói một bên bưng lấy bát ngồi xuống phòng khách bàn ăn bên trên. Ta nhất định phải thực tên phản đối loại này dị đoan tà thuyết. Đầu bếp tiên sinh lấy dũng khí. Dùng so con muỗi còn nhỏ thanh âm biểu đạt kháng nghị của mình. Căn cứ chính Ản Nỉ thuyết pháp, nàng sinh ra ở một cái giàu có trong gia đình, phụ thân là luật sư, có được một mảng lớn vườn trái cây, còn có cái khác linh linh toái toái sản nghiệp, nhưng mà nàng mẫu thân lại chỉ là một cái hầu gái, Ản Nỉ là bọn hắn con gái tư sinh, từ nàng sau khi sinh mẹ con hai người liền được an bài tại một chỗ bí mật trong trang viên, phụ thân của nàng cũng là coi như đáng tin cậy, chí ít tại tiền tài phương diện chưa hề bạc đãi hai người. Trả lại Ản Nì mời lao sư, muốn đem nàng bồi dưỡng thành một cái thục nữ. Đáng tiếc không như mong muốn, Ản Nì cùng cô gái khác mà khác biệt đối đọc sách cùng vũ hội cái gì một chút hứng thú cũng không có, ngược lại cực kỳ thích vũ đao lộng thường, mà lại bởi vì tuổi thơ của nàng kinh lịch, đối với tự do càng thêm khát vọng, nhất là từ nhỏ nghe mẫu thân trước khi ngủ giảng thuật những hải tặc kia cố sự càng là đối với nàng có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Thế là cuối cùng nàng đi theo một cái đi ngang qua thủy thủ cùng một chỗ từ trong trang viên trốn thoát, thoát đi phụ thân nàng cho tới nay khống chế, bọn hắn một đường chạy tới Nuts, cái này truyền thuyết bên trong hải đạo vương quốc, Ản Nỉ cách mình mơ ước sinh hoạt lại tới gần một bước, nhưng mà không nghĩ tới về sau nàng đối mặt lại là không tìm được việc làm quân cảnh, cứ việc nàng nhẹ nhõm đánh bại trong tiểu quán phụ trách chiêu mộ nhân thủ hải tặc, nhưng là vẫn không có một chiếc thuyền hải tặc nguyện ý tiếp nhận nàng. Nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì nàng là một nữ tính. Mà nhà rột còn gặp mưa, về sau mang nàng cùng đi nặt thủy thủ dêm. Bonnie cũng cùng với nàng ngả bài, nói không có khả năng như thế không có tận cùng quan tâm nàng ăn ở, trừ phi Annie nguyện ý gả cho hắn làm vợ, kết quả táo bạo thiếu nữ tóc đỏ đạp mạnh cái trước hạ thể, về sau đóng sập cửa mà ra. Chẳng qua hiện nay nhìn đến, đây hết thể đều đã là quá khứ thức, Annie lấy được Kim Yến Tử hiệu thư đề cử, đạt được công việc, cùng lúc đó cũng tìm được một cái có thể cho ở tạm, nhìn nhân sinh của nàng sắp xốc lên một trang mới. án nghỉ sự tình xem như việc nhỏ xen giữa, Trương Hằng chỉ là đơn giản giải một chút nữ hài nhi kinh lịch sau liền không co xen vào nữa nàng. Hắn muốn nhà này phòng ở duy nhất ưu điểm liền là cũng đủ lớn, coi như phân cho án nghỉ một gian phòng cũng còn có không ít phòng trống. Nhất là khi hắn cùng Mạn Vỉn hai người ra biển sau nơi này thường xuyên sẽ tràn vào một chút khách không mời mà đến, cùng nó tiện nghi những cái kia kẻ lang thang còn không bằng để án nghỉ ở, loại này tiện tay mà thôi không có lý do cự tuyệt. Bất quá sau đó Trương Hằng liền đem ánh mắt lại rời về đến lập tức chuyện quan trọng nhất đi lên. Có xét thấy lần này phó bản thời gian phá lệ dài rằng giặc hắn cũng không nóng nảy, nhất là giai đoạn trước trong khoảng thời gian này, Trương Hằng cũng không có vô cùng lo lắng kéo đại kỳ làm một vố lớn dự định. Cùng người chơi khác so sánh hắn ưu thế lớn nhất chính là thời gian, Trương Hằng hoàn toàn có thể dùng 1 đến 2 năm trước tiên đem kỹ năng cả, về sau lại bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến, vận khí của hắn không sai. Sư tử biển hiệu là nặt cường đại nhất mấy cỗ hải tặc một trong, cái này cũng mang ý nghĩa hắn ở phía trên có rất nhiều đồ vật có thể học tập, mà tại ở trong đó khống buồm tuyệt đối là hắn mục tiêu chủ yếu một trong. Cách bọn họ lần thứ tư dương buồm ra biển thời gian đã không xa, Trương Hằng tại ra đến biển trước cuối cùng một đêm tìm được sư tử biển hiệu buồm lắm dài. Cùng đại bộ phận ly biệt quê hương hoặc là ra sông sáo muốn trở nên nổi bật hải tặc khác biệt, rốt cô thuộc về thật không ràng buộc cái chủng loại kia người. Nghe nói hắn nguyên lai cũng là một con thuyền chở hàng thuyền trưởng, nhưng là hành xử đến trên nửa đường đột nhiên bị một chiếc hoàng gia hải quân quân hạm cho tự dưng chặn đường, đối phương tại không có bất luận cái gì cảnh cáo cùng thương lượng tình huống dưới đột nhiên nã pháo, đánh chìm rột cổ thuyền hàng, mà càng chết là lúc ấy chiếc thuyền kia trên còn có thê tử của hắn cùng chỉ có 5 tuổi lớn nữ nhi. Rột cổ mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng lại đã mất đi hết thảy, sau khi về nước không có người tin tưởng hắn cố sự, tương phản hắn còn trên lưng kết xù nợ nần. Cuối cùng chỉ có thể rời đi văn minh thế giới trở thành một hải tặc. Không có gia đình, không có thân nhân, hắn xem như trên thuyền tối quang côn một nhóm người, cũng không ở trên đảo đặt mua bất động sản, mỗi lần xuống thuyền liền trực tiếp một đầu đâm vào kỹ trong nội viện. Nô, cân nhắc đến tuổi của hắn tại phương diện nào đó năng lực ngược lại là hoàn toàn chính xác thật không tệ. Tóm lại, đối với lao đầu mà nói, hắn trong lý tưởng nhân sinh kết cục chỉ có 2 cái, hoặc là chết trên biển cả, hoặc là liền là chết tại kỹ viện trên giường. Mà lại vì cam đoan mình sau khi chết không bị bất luận kẻ nào chiếm được tiện nghi, hắn cũng hầu như không còn tiền gì. Trương Hằng tìm tới rột cổ thời điểm, cái sau ngay tại trong phòng chơi quốc vương cùng phạm nhân trò chơi. Trương Hằng mở cửa lớn ra, chỉ nhìn một chút trong phòng cảnh tượng liền lại lui ra, hắn đóng lại cửa phòng, qua nửa phút, một cái kỵ nữ bọc lấy ga giường từ bên trong vội vàng đi ra. Cho dù ai tại làm loại chuyện như vậy thời điểm bị người đánh gãy tâm tình cũng sẽ không cực kỳ tốt, rột cổ một bên mặc quần áo một bên nhịn không được mắng. Con mẹ nó chứ nói bao nhiêu lần, trừ phi ngày nào ta già đi không được rồi, nếu không ngươi mơ tưởng học được bản lãnh của ta, chuyện này không có thương lượng, ta đếm 3 tiếng, ngươi lại không từ trước mặt ta lăn ra ngoài, coi như ta về hưu ngươi cũng đừng nghĩ. Cô dở, con gái của ngươi. Trương Hằng đánh gãy lao đầu chửi mắng, nàng rơi xuống nước sau ở trên biển phiêu bạt 3 ngày, tại thoi thóp thời điểm may mắn gặp một chiếc Tây Ban Nha thuyền dân, người ở phía trên đem nàng cứu được, về sau lại đem nàng đưa về Anh Quốc. Nhưng lúc đó ngươi đã không có ở đây, thế là nàng bị một hộ người hảo tâm thu dưỡng, sau khi thành niên gả cho một cái nơi say bộ chủ, sinh 3 con trai 2 cái nữ nhi, hiện tại nàng đã là nãi nãi. Không có khả năng, ngươi đang gạt ta. Rốt cố nghe vậy chẳng những không có cao hứng ngược lại nổi giận nói, ngươi cái này hèn hạ tiểu lừa gạt, không biết từ nơi nào nghe được chuyện xưa của ta, cho nên lập dạng này vụng về nói láo nghĩ lừa gạt đi ta đắc ý nhất kỹ thuật, ngươi là vĩnh viễn không có khả năng được như ý. Trương Hằng lần này nhưng không có lại nói tiếp, mà là trực tiếp đem con kia đồ chơi ngựa gỗ đặt ở lão đầu trước mặt. Quả nhiên rột cổ khi nhìn đến thứ này thời điểm ánh mắt lập tức liền thay đổi, thần sắc kích động nói, đây là trên thuyền ta cho cổ giờ làm đồ chơi, thứ này ngươi là từ đâu tới. Chương 114, Hắc Bùn Thiên. Sóng lớn. Sóng lớn đến rồi ba. Mạn trái thuyền hải tặc hô to, bất quá ngay sau đó thanh âm của hắn liền bị sóng gió nuốt mất, một cái cao 6 mét đầu sóng đập vào bong tàu bên trên. Trực tiếp đem phía trên kia một đám hải tặc sông ngã trái ngã phải, Trương Hằng ngay đầu tiên bắt lấy dây thừng mới không có để cho mình thân thể bị mang đi. Mà trong khoang thuyền Mạn Vỉn cũng không chịu nổi, hắn ngay tại cho một con thổ đầu gọt ra, kết quả kém chút không đem ngón tay của mình cho chặt xuống, toàn bộ thân thuyền đều tại kịch liệt lay động, hắn treo ở đỉnh đầu thịt muối cũng theo cùng một chỗ quần ma loạn vũ, nhất là sóng lớn đập vào thân thuyền trên thanh âm, nghe tựa như tận thế đồng dạng kinh khủng. Để người nhịn không được hoài nghi những này bị lắp lên cùng một chỗ tấm ván gỗ liền có thể hay không chịu đựng lấy thiên. Nhiên chí uy. Chủ nông trường chi tử nhịn không được rụt cổ lại, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong không ngừng cầu nguyện. Đây chính là biển cả, có ôn nhu cũng có tàn bạo một mặt, nó liền phảng phất một cái hỉ nộ vô thường thiếu nữ, trước một giây còn tại sông ngươi mỉm cười, một giây sau cũng đã biến sắc, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cùng trên thuyền cái khác hốt hoảng hải tặc so sánh, rột cổ thần sắc lộ ra không hề tầm thường bình tĩnh. Lão nhân này hơn nửa đời người thời gian đều ở trên biển, trải qua sóng to gió lớn có nhiều lắm, dưới mắt điểm ấy tràng diện còn dọa không đến hắn. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm lợi dụng cơ hội này cho Trương Hằng lên lớp, ê, cảm thụ dưới, giống như bây giờ tốc độ, còn kém không nhiều thuộc về sư tử biển hiệu mức cực hạn, sức gió lớn hơn nữa lời nói buồm trang liền muốn không chịu nổi, nhất định phải bung ra không chịu lực buộc tắc kịp thời thu hồi trên cột buồm buồm, nếu không cột buồm liền sẽ bẻ gãy. Rốt cố bây giờ thái độ đối với Trương Hằng cùng một tháng trước là cách biệt một trời, cái sau cũng không có dựa theo phở giờ đề nghị, dùng hết hải tặc tung tích của nữ nhi uy hiếp đối phương. Cái này cố nhiên là đem rột cổ lưu tại trên thuyền bảo đảm nhất phương thức, nhưng là, truyền thụ bản lĩnh loại chuyện này cũng không có một cái tuyệt đối tiêu chuẩn, tận tâm cùng không tận tâm ở giữa khác biệt là rất lớn. Rột cổ là toàn bộ nặt khống buồm kỹ thuật người tốt nhất, nhưng cũng không phải là nói đã mất đi rột cổ Trương Hằng liền không chỗ đi học khống buồm, một cái lòng mang mâu thuẫn rột cổ cũng chưa chắc liền so những người khác tốt hơn chỗ nào. Bởi vậy Trương Hằng nguyện ý cược cái này một thành. Ngày hôm đó ban đêm hắn liền đem giả hải tặc nữ nhi hiện nơi ở địa chỉ nói cho đối phương biết, kết quả rột cổ trong đêm rời đi ký viện, Trương Hằng cho là mình lần này xem như toi công bận rộn một trận, nhưng mà sáng sớm hôm sau tập hợp lúc lão đầu nhưng lại thần kỳ xuất hiện ở sư tử biển hiệu bên trên, xua mặt cùng Trương Hằng nói, ta cho thuyền trưởng đã nói, đem ngươi muốn tới thủ hạ của ta, ta sẽ ở nặt lại đợi 3 tháng, đây là giải nhất. Kỳ hạ, đừng trách ta không nói rõ ràng, 3 tháng ngươi có thể học được nơi đó liền tính nơi nào. Trương Hằng một lần coi là lão đầu là lương tâm phát hiện, nhưng về sau có một đêm rột cổ uống nhiều quá mới nói thật, hắn bởi vì một mực thừa hành kịp thời hưởng lạc sinh hoạt thái độ trong túi căn bản là không chứa được tiền, từ nơi này về Anh Quốc một đường phải không thiếu lộ phí, mà lại nhiều năm như vậy cùng nữ nhi không gặp hắn cũng không tiện liền tay không trở về, cho nên trước khi đi chỉ có thể lại ngoặc trở về thành thật thật lại làm 2 phiếu. Bất quá mặc kệ như thế nào, kết quả cuối cùng Trương Hằng lại thêm một cái lão sư, mà lại theo 2 người ở chung. Rốt cổ thái độ đối với hắn cũng đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Lão đầu vô luận là mở làm thuyền dài vẫn là làm hải tặc đều chưa từng gặp qua như thế tự hạn chế người, Trương Hằng mỗi ngày sớm 2 giờ rời giường, làm chém vào loại hình cơ sở huấn luyện, đại khái sau 1 tiếng ẩn cũng tới đến bong tàu, 2 người bắt đầu đối luyện, về sau chờ tất cả hải tặc đều rời giường ăn cơm xong, Trương Hằng lại đến hắn nơi này học tập như thế nào quan sát thời tiết, thao túng cánh buồm, trừ cái đó ra hắn còn cùng Mạn Vĩn phối hợp thông qua đồ ăn hoặc là tiền tài các loại thủ đoạn cùng cái khác mấy cái giả thủy thủ cũng thân quen, từ bọn hắn nơi đó học được cầm lái, pháo kích, đọc bản đồ hàng hải phương diện tri thức. Nghe nói ngươi nữ nhi duy nhất còn sống, chúc mừng. Tài công ổ dọc không biết lúc nào xuất hiện sau lưng giọt cổ, nhiều hứng thú nhìn qua cột buồm trên đỉnh thu buồm Trương Hằng, ngươi thấy thế nào, hắn sẽ trở thành uy hiếp của chúng ta sao? Ta không cho là như vậy. Buồm lãm dài nói, so với hắn ngươi không phải càng hẳn là quan tâm ngủ tuyển sao? Truy. En của tui nẹt trái tim đen đu ám, ta nghe nói hắn đã lấy được vượt qua một nửa người ủng hộ, không được bao lâu liền sẽ đối ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ô dọc chẳng thèm ngó tới nói, tôm tép nhại nhép mà thôi, đừng nói sang chuyện khác, ngươi hẳn phải biết đi, ngươi môn sinh đắc ý cùng Phở Giờ đi rất gần, ta nghe nói lúc trước hắn còn giúp Phở Giờ thu qua nợ. Cho nên, ngươi sẽ không phải thật coi là Phở Giờ cứ như vậy thành thật thật ngoan ngoãn xuống thuyền, hưởng thụ mình về hưu sinh hoạt đi. Nếu như ta nhớ không lầm người thế nhưng là tại lúc ấy đề nghị đem hắn giết chết người a. Rốt cô hừ một tiếng, ta còn nhớ rõ ngươi tại lúc ấy là kiệt lực lưu hắn lại tính mệnh người đâu. Ngươi biết ta không có lựa chọn khác, ngươi nhất định phải thừa nhận khi đó Phở Dở tại thuyền viên bên trong lực ảnh hưởng rất lớn, chúng ta mặc dù ngụy tạo kia phần đặc xá sách, nhưng là thuyền viên bên trong còn có rất nhiều người cầm thái độ hoài nghi, nếu như tại thời điểm này giết chết hắn, tình cảnh của chúng ta cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Ô dọc tại rốt cô bên người ngồi xuống. Cái sau lắc đầu, không quan trọng, dù sao đều là chuyện đã qua, ta cũng chuẩn bị về hưu. Ô dọc biết lão đầu không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, chúng ta sẽ nghĩ niệm tình ngươi, có lẽ rất nhiều năm sau ta sẽ nói cho ta biết hải tử, ta từng cùng biển KGB trên tốt nhất buồm lãm dài cùng một chỗ sóng vai đi thuyền qua. Vậy ta cũng sẽ nói cho ta biết ngoại tôn nữ, ta ra biển thời điểm toàn bộ biển KGB tối không thú vị cứng nhắc tài công một mực tại bên thai ta nói nhảm. Rốt cậu nghiêm mặt nói. Ô dọc cười cười. Thay ta hướng cổ giờ Vân An. Nói xong vô vỗ lao đầu bả vai, đứng dậy rời đi bong tàu. Thời gian 3 tháng rất nhanh liền đi qua, bởi vì một lần cuối cùng cướp bóc tốn thời gian tương đối dài, chờ sư tử biển hiệu lại trở lại nắp. Nghiêm chỉnh mà nói khoảng cách rột cổ bắt đầu giảng dạy Trương Hằng khống buồm kỹ thuật đã qua nhanh 4 tháng, lao đầu cũng góp đủ lộ phí cùng mua lễ vật tiền, hắn sớm đã quy tâm giống như tiễn, không muốn lại trì hoãn, tại hạ trước thuyền liền cùng thuyền trưởng chào từ biệt. Trương Hằng xem xét một chút mặt của mình tấm, hệ thống cũng không có cho khống buồm đơn độc liệt ra một loại kỹ năng đến biểu thị, mà là cùng cái khác cùng loại cầm lái, thời tiết quan trắc tất cả cùng đồng thời thống nhất tính tiến một hạng tên là thuyền buồm hàng hải kỹ năng bên trong. Hắn hiện tại cái này kỹ năng đã lên tới LV1, trừ cái đó ra đao thuật cũng một tháng trước đi tới LV1, trình độ này tại một đám hải tặc bên trong đã có thể tính là tương đối xuất sắc, mặc dù vẫn là đánh không lại ảo ẩn, nhưng ở đối phương thoáng nhường điều kiện tiên quyết cũng có thể có đến có về. Trương Hằng đối trong khoảng thời gian này thu hoạch vẫn tương đối hài lòng, bất quá có người cũng không phải là vui vẻ như vậy. Thì như một vị khác ở khách sạn nhi tâm tình bây giờ liền hỏng bét. Chương 115, Hắc Bùn Thiên, 20. Các ngươi có thể tưởng tượng sao, 10 đối 7, ta xông lên đối diện bong tàu đi chém bay 2 cái, kết quả quay đầu nhìn lại, đồng bạn của ta có 3 cái tại bị đánh, còn có 6 cái đã chạy về trên thuyền. Án Nhi nổi giận đùng đùng nói, mà lại đã không phải là lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy được không, ta đã sắp điên rơi mất, lại nói thuyền của chúng ta, Kim Yến Tử Hiệu danh tự này nghe cực kỳ doa người, nhưng kỳ thật căn bản chính là đầu thuyền đánh cá. Hơi lớn hơn một chút sóng gió chúng ta liền muốn hết xuống biển nuôi cá. Mỗi lần cách cảng cũng không dám chạy ra quá xa, thuyền trưởng càng là kẻ hèn nhát, nhìn thấy lớn một chút thương thuyền, chạy so với ai khác đều nhanh, không biết còn tưởng rằng chúng ta mới là bị đánh cướp đây này. Trương Hằng nghe vậy cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nặt hải tặc rất nhiều, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là tiểu đả tiểu nháo hình, mười mấy người tùy tiện tìm chiếc thuyền liền dám ra biển, ăn cướp thời điểm dâng lên cờ đen, nếu như đối phương sợ hãi đầu hàng bọn hắn liền có thể thắng lợi trở về, trái lại thật muốn đánh bọn hắn lại trượt so với ai khác đều nhanh. Nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn thậm chí không thể xem như hải tặc, chỉ là mượn cờ đen lực uy hiếp kẻ đầu cơ mà thôi. Thật hâm mộ các ngươi, sư tử biển hiệu bên trên có hơn 30 khẩu pháo đi, lại có cái lợi hại thuyền trưởng, nghe nói các ngươi mỗi lần ra biển chuyên tìm những cái kia khó gặm dê béo ra tay, còn dám cùng quân hạm đối xạ, đây mới là hải tặc nha, ta một mực hướng tới cuộc sống như vậy, ghê tởm, ta nếu là nam nhân liền tốt, mập mạp đều có thể lăn lộn đến thuyền, ta có thể đánh như vậy không đạo lý không thể đi lên. Án Nghị càng nghĩ càng sinh khí, một bàn tay đập vào cái ghế một bên bên trên, kết quả chẳng những trên cánh tay vết thương bị chấn khai, trên thân đang đắp quần áo cũng tuột xuống, nhưng mà nàng lại không thèm để ý chút nào, ngược lại dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía người nào đó, uy, mập mạp không phải nói ngươi tại sư tử biển hiệu trên bằng hưu không ít sao, ngươi giúp ta dẫn tiến một chút có được hay không. Trương Hằng nhặt lên trên đất quần áo ném tới thiếu nữ tóc đỏ trước ngực, nói bao nhiêu lần, sư tử biển hiệu không thu nữ tính, ai nói đều vô dụng, còn có. Trong nhà không cần loạn cởi quần áo, ngươi đã ký túc tại ta chỗ này liền muốn tuân thủ quy củ của ta. Sợ cái gì, vì cái gì nam nhân có thể người để trần, nữ nhân lại không được. Án Nghị bất mãn nói, đáng thương thiếu nữ tóc đỏ bởi vì tao ngộ chỗ làm việc giới tính kỳ thị, bây giờ nghiễm nhiên đã hóa thân trở thành nữ quyền đấu sĩ. Các ngươi đang nói chuyện gì? Mạn Vỉn cái này bưng lấy một bát đập nát thảo dược từ bên ngoài đi vào. Chúng ta đang nói chuyện trên cái đảo này giống như mỗi một nam nhân đều mẹ hắn có thể tìm tới thích công việc, mà nữ nhân hoặc là trong nhà làm việc nhà mang hài tử, hoặc là giống như cũng chỉ có thể đi kỹ viện nằm kiếm tiền. Án Nghị lẩm bẩm, sau đó nàng lại nói, phải không ba người chúng ta tổ cái đoàn hải tặc mình làm được rồi, thời điểm chiến đấu ta có thể lấy một địch ba, Trương Hằng hẳn là cũng có thể đánh hai cái, còn có mập mạp, mập mạp hẳn là cũng có thể lấy một địch nữa. Dạng này ba người chúng ta người cộng lại đã muốn so Kim Yến Tử Hiệu trên đám phế vật kia mạnh. Lấy một địch nửa, còn có loại này phép tính sao? Mạn Vỉn nghe vậy ngẩn người. So với loại chuyện này dưới mắt về nhà mới là lựa chọn tốt hơn đi, coi như ngươi không thích phụ thân ngươi, mẹ của ngươi không phải còn đang vì ngươi lo lắng sao? Trương Hằng ngừng một chút nói, nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi cung cấp đường trở về phí. Không có khả năng. Không thể nào. Án Nghị lắc đầu liên tục nói, ta trốn tới trước đã thề. Trừ phi ta so nam nhân kia càng có tiền hơn, nếu không là sẽ không trở về. Mà lại, chỉ có hải tặc dạng này cuộc sống tự do mới là thích hợp ta nhất, đây là chảy xuôi tại thực chất bên trong đồ vật, không có cách nào sửa đổi. Ta thích hòn đảo nhỏ này, thích nơi này mỗi một chiếc hô hấp đều là tự do khí tức. Trương Hằng chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này không cứu nổi. Mà lúc này dưới lầu có người gõ cửa, chủ nông trường chi tử đem thảo dược cho Án Ní lưu tại trên bàn, về sau cùng Trương Hằng cùng một chỗ đi xuống lầu. Mở cửa mới phát hiện đứng ở phía ngoài chính là bọn hắn người quen biết cũ. Sư tử biển hiệu trên công nhận lòng nhiệt tình người hiền lành cụ tuyển. Cái sau vào cửa, hiếu kỳ đánh giá vài lần, khen, nơi này không tệ lắm, mặc dù cùng trên trấn ở cách xa một chút, nhưng là rất an tĩnh, nhìn đến các ngươi cũng an định lại. Thế nào, có hay không gặp được khó khăn gì, trên đảo sinh hoạt đã quen thuộc chưa?
Trương Hằng cùng Mạn Vìn đem người để tiền đến, về sau cái sau lại đi đốt đi lướt nước, vọt lên lá trả. Ba người ngồi xuống nói chuyện tào lao một hồi, Gù Tùyn rốt cục tiến vào chính đề. Người da đen pháo thủ nhìn về phía Trương Hằng, toát miệng nói, rốt cô về hưu, dự định về Anh Quốc đi xem nữ nhi, chuyện này ngươi khẳng định biết, bất quá cứ như vậy sư tử biển hiệu trên buồm lãm dáng dấp vị trí liền trống đi, thế nào, ngươi có hứng thú hay không?
Ta sao?
Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Cái này 4 tháng đến rột cổ không tàng tư đem một thân bản lĩnh đều dạy cho hắn, nhưng là loại chuyện này cũng không phải là một lần là xong, rất nhiều thứ rõ ràng cũng không có nghĩa là liền có thể làm được, trong lúc này còn muốn dựa vào đại lượng kinh nghiệm tích lũy, lao đầu sau khi đi Trương Hằng cũng không phải là sư tử biển hiệu trên khống buồm xuất sắc nhất người, liền buồm lãm dài vị trí này tới nói mấy cái nguyên bản rột cổ thủ hạ già thủy thủ đều so. Với hắn muốn phù hợp, cho mình một chút lòng tin, chúng ta đều tin mặc cho ngươi. Ngươi là rột cổ duy nhất học sinh, hắn đi về sau lẽ ra nên do ngươi tới thay thế vị trí của hắn. Gù Tùyn khích lệ nói, tin tưởng ta, trên thuyền không chỉ một người có ý nghĩ như vậy.
Thật sao?
Mạn Vìn đại khái là trong phòng hưng phấn nhất người, hắn hiện tại ôm Trương Hằng đùi, tự nhiên hy vọng cái sau trên thuyền vị trí càng cao càng tốt, buồm lãm sinh trưởng ở bất luận cái gì trên một con thuyền đều thuộc về rất trọng yếu chức vụ, cân nhắc đến hai người lên thuyền mới hơn 7 tháng, cái này không hề nghi ngờ tương đương với một lần bay vọt. Trương Hằng nghe vậy lại từ chối cho ý kiến, hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó yên tĩnh chờ lấy người da đen pháo thủ đoạn dưới, quả nhiên cái sau nói tiếp, là thời điểm cải biến, không biết người đối với chúng ta tài công ô dọc thấy thế nào. Trên thuyền có không ít người đều cảm thấy hắn tại cùng thuyền trưởng thương lượng chúng qua tại mềm yếu, không thể rất tốt giữ gìn thuyền viên đoàn lợi ích, nhất là người mới khối này, cũng không thể đạt được đầy đủ coi trọng, chúng ta thời điểm chiến đấu xông lên phía trước nhất, làm việc nhiều nhất, nhưng đạt được vẹn vẹn không có ý nghĩa ưu tiên chọn lựa quyền. Trên thuyền vị trí trọng yếu trên cơ bản đều bị những lao nhân kia đem khống, người mới rất khó ra mặt. Gù Tùyn tình cảm giạt rào nói, ta cũng không phải là nói lao nhân làm không tốt, yêu cầu của chúng ta cũng rất đơn giản, chỉ là muốn một cái càng thêm công bằng hoàn cảnh mà thôi, gia tăng người mới ở trên thuyền ngữ quyền, các ngươi cảm thấy cái này đề nghị thế nào?